Chương 1101 thế giới không thể không có yêu, chương 1101 thế giới không thể không có yêu, quả nhiên không thể coi thường, chúng ta đối thủ lần này rất là không đơn giản. Đã có thực lực, lại có phách lực, muốn chiến thắng bọn hắn, nhất định phải dùng một chút thủ đoạn không thể. Vô Sinh giáo trong doanh trướng, Thánh Tâm đạo quân cùng Luân Hồi đạo chủ nghe Vô Cực đạo tôn đám người hồi báo, cảm thán nói: "Nguyên Hư đại thiên địa lợi hại liền lợi hại tại sân nhà ưu thế, bởi vì Nguyên Hư đại thiên địa là bọn hắn sân nhà, bọn hắn có thể tùy ý diễn toán thiên cơ, lẫn nhau câu thông tình báo. Hồng Hoang thế giới một phương mặc dù có thể thông qua đại tự tại ma quân truyền lại tình báo, nhưng thế lực khác cũng không tín nhiệm đại tự tại ma quân, không nguyện ý để đại tự tại ma quân trên người mình gieo xuống thủ đoạn. Điều này sẽ đưa đến, tại tình báo phương diện, Hồng Hoang thế giới muốn xa xa rất lại phía sau Nguyên Hư đại thiên địa. Đã mất đi tình báo ưu thế, vô luận Hồng Hoang thế giới như thế nào xuất thủ, đều sẽ lộ ra rất là bị động. Liên trước mắt tình hình đến xem, Hồng Hoang thế giới cùng Nguyên Hư đại thiên địa đã lâm vào rằng có trạng thái. Song phương hiện tại đều đang tìm kiếm một cái đánh vỡ cân bằng cơ hội. Ai có thể đánh trước phá cân bằng, ai liền có thể để chiến cuộc hướng có lợi cho phương hướng của mình phát triển. Không sao, lúc trước chúng ta đã tại Nguyên Hư chúng sinh trong lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống. Mà lại, các ngươi không phải đã liên hệ đến Nguyên Hư đại thiên địa nội bộ một chút thế lực, cùng bọn hắn đã đạt thành hợp tác sao? Thánh Tâm đạo quân Phong Khinh Vân đạm cười cười, đối với mắt thế cục mười phần hài lòng. Lúc đầu, tiến đánh đại thiên địa liền cần có đầy đủ kiên nhẫn. Nếu là có thể nhất cử cầm xuống một tòa đại thiên địa, hắn ngược lại muốn hoài nghi trong đó tồn tại âm mưu. Nhị giáo chủ lời nói rất là. Sau đó, chúng thuộc hạ chuẩn bị áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Bước kế tiếp kế hoạch. Luân Hồi đạo chủ chấp cờ tay dừng một chút, lập tức rơi xuống một con, các ngươi bước kế tiếp kế hoạch, tựa hồ là muốn tại Nguyên Hư đại thiên địa truyền bá tình yêu. Đây cũng là để bản tọa nhớ tới Hàng Vũ đại thiên địa, các ngươi muốn đem Nguyên Hư đại thiên địa biến thành cái thứ hai Hàng Vũ đại thiên địa. Thái Nguyên đạo tôn cười cười, chắp tay nói, Tam giáo chủ anh minh, chúng ta cũng là hướng đại giáo chủ học tập, hoặc học hoặc dụng. Nói đến chỗ này, trên mặt hắn khôi phục cẩn thận chi sắc. Bất quá, chúng ta lần này là muốn lấy yêu tên, dẫn phát xuất chúng sinh trong lòng tham lam cùng cửu hận. Không phải mỗi một cái thế giới đều thích hợp yêu, chúng ta muốn làm là dùng yêu mở ra chúng sinh tà ác chi môn. Thái Nguyên đạo tôn trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy, mỗi người trong lòng đều tồn tại tà niệm, vui, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn vân vân tự, những tâm tình này sẽ không đơn thuần tồn tại, đều sẽ bị mặt khác cảm xúc giận dắt. Chúng ta không phải muốn chân chính truyền bá ngây thơ yêu, mà là muốn lợi dụng yêu cái này một tình cảm, làm đột phá khẩu, là Nguyên Hư đại thiên địa chúng sinh mở ra một đạo dục vọng chi môn. Một khi dục vọng chi môn mở ra, tùy theo mà đến chính là tham lam, đến lúc đó, Nguyên Hư đại thiên địa thế cục liền cũng không còn cách nào vãn hồi. Đây cũng là Phương Dương không cho phép vận mệnh đại thế giới chư thần liên quan đến tình yêu nguyên nhân. Tình yêu đích sắc rất đẹp tốt, nhưng càng là mỹ hảo đồ vật thì càng đáng sợ. Cái gì muốn là đòi lấy, ái tài là bỏ ra, đó là cương từ đoạt lý. Thần linh bỏ ra đồ vật là từ đâu tới, còn không phải dùng thiên địa ban cho quyền lực cùng pháp lực đòi lấy tới. Không có đòi lấy, ở đâu ra đồ vật đi bỏ ra? Đòi lấy phía trước, bỏ ra ở phía sau, lại quan chi lấy yêu tên, liền có thể cho mình hành vi tẩy trắng. Kế này rất hay, không chỉ có công tâm là thượng sách, còn có thể gián tiếp suy yếu Nguyên Hư đại thiên địa lực ngưng tụ. Luân Hồi đạo chủ tán thưởng nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng nhớ lấy, hết thảy hành động cần bí ẩn tiến hành, không thể quá sớm bại lộ ý đồ của chúng ta. Phải biết, Nguyên Hư đại thiên địa rất có thể nắm giữ Hồng Hoang thế giới, Hàng Vũ đại thiên địa một chút tình báo. Đợi thời cơ chín muồi mới có thể tiến hành kế hoạch bước kế tiếp, mới có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. Thuộc hạ minh bạch. Thái Nguyên đạo tôn bọn người cùng kêu lên đáp, trong mắt lóe ra quyết tuyệt cùng chờ mong. Kết quả là, Thái Nguyên đạo quân bọn người bắt đầu an bài, tại Nguyên Hư đại thiên địa bắt đầu kế hoạch. Theo Thái Nguyên đạo tôn đám người mệnh lệnh, Vô Sinh giáo kế hoạch lặng yên tại Nguyên Hư đại thiên địa bên trong trải rộng ra. Bọn hắn biết rõ, đây là một trận không có khói lửa chiến tranh, mỗi một chi tiết nhỏ đều cực kỳ trọng yếu. Xuất thủ trước nhất là Rẽ Mật bộ tộc. Rẽ Mật bộ tộc tinh thông thuật song tu, am hiểu đùa bỡn tình yêu, dạo chơi nhân gian. Trọng yếu nhất chính là, bộ tộc này cùng nhân tộc khác biệt, tại song tu một chuyện bên trên, không có đạo đức phương diện trói buộc. Dùng thô tục lời nói tới nói, chủng tộc này là thế nào thoải mái làm sao tới, làm sao kích thích làm sao tới. Không Điệp tiên tử tự mình chọn lựa một nhóm điệp tộc tinh anh, nàng đem bọn hắn phái đến Nguyên Hư đại thiên địa nội bộ, để bọn hắn nhập thân vào Nguyên Hư đại thiên địa sinh linh trên thân, trước mặt người khác người sau diễn dịch tình yêu chân lý. Bởi vì điệp tộc thủ đoạn thực sự quá cao, không gian nửa năm, liền có vô số Nguyên Hư đại thiên địa sinh linh cảm nhận được tình yêu mỹ diệu. Các loại những sinh linh này si mê với tình yêu đằng sau, Không Điệp tiên tử cấp tốc rút đi tộc nhân của mình, tùy ý tình yêu tiếp tục truyền bá. Tình yêu này sinh tại Nguyên Hư đại thiên địa mọc rễ nảy mầm, Thái Nguyên đạo tôn lập tức triển khai bước kế tiếp hành động. Hắn tỉ mỉ chọn lựa một nhóm tu sĩ, để bọn hắn hóa thân thành thi nhân, ca sĩ, người kể chuyện, thậm chí là phổ thông tiểu thương, du tẩu cùng Nguyên Hư đại thiên địa mỗi một hẻo lánh. Những tu sĩ này lợi dụng sở trường của mình, sáng tác cũng truyền bá một loạt thiết kế tỉ mỉ tình yêu cố sự, những cố sự này hoặc thê mỹ động lòng người, hoặc âm ầm sóng dậy, đều xúc động Nguyên Hư chúng sinh tiếng lòng. Tại những cố sự này bên trong, tình yêu được trao cho vô thượng lực lượng cùng vinh quang. Nó không chỉ có thể để cho người ta siêu việt bản thân, chiến thắng khó khăn, càng có thể vượt qua chủng tộc, thân phận cùng địa vị giới hạn, thực hiện tâm linh phù hợp cùng linh hồn giao hòa. Trong đó, yêu vô hạn cố sự càng là trở thành Nguyên Hư đại thiên địa bên trong lưu truyền phổ biến nhất, ảnh hưởng sâu nhất giai thoại. Nó giảng thuật một tu sĩ bình thường tại tình yêu khích lệ một chút, bộc phát ra lực lượng kinh người cùng dũng khí, vậy mà Di Thái Ức Kim Tiên tu vi chém giết cường đại đại la kim tiên. Những cố sự này, tại cùng Vô Sinh giáo cấu kết Nguyên Hư đại thiên địa thế lực trợ giúp bên dưới, như là giã hỏa liệu nguyên, cấp tốc tại Nguyên Hư đại thiên địa bên trong lan tràn ra. Theo những cố sự này rộng khắp truyền bá cùng xâm nhập lòng người, Nguyên Hư Đại Thiên Địa nội bộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản lạnh nhạt xa cách quan hệ nhân mạch dần dần bị ấm áp cùng thân mật thay thế, nguyên bản đơn điệu nhàm chán sinh hoạt cũng bởi vì tình yêu tô điểm mà trở nên muôn màu muôn vẻ đứng lên. Nhưng mà, tại cố này tình yêu dậy sóng phía sau, lại ẩn giấu đi vô sinh giáo thật sâu âm mưu cùng tính toán. Bọn hắn lợi dụng tình yêu làm đột phá khẩu cùng vũ khí, không ngừng ăn mòn Nguyên Hư Đại Thiên Địa căn cơ cùng ổn định, đồng thời cũng trong bóng tối xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ, chuẩn bị phát động càng mãnh liệt hơn thế công. Nguyên Hư chúng sinh đắm chìm tại tình yêu ngọt ngào cùng trong hạnh phúc không cách nào tự kiềm chế, đối với sắp đến phong bạo cùng khiêu chiến càng là không có chút nào phát giác cùng chuẩn bị. Chương 1102 Nguyên Hư sứ giả, chương 1102 Nguyên Hư sứ giả, vô sinh giáo cố gắng thẩm thấu Nguyên Hư Đại Thiên Địa, Nguyên Hư Đại Thiên Địa cũng không cam chịu yếu thế, đối với hồng hoang dưới thế giới tay. Nguyên Hư Đại Thiên Địa một phương trải qua nghiên cứu cẩn thận, đem lôi kéo mục tiêu đặt ở bản của mình, Thiên Đạo giáo, A Tu La giáo cái này ba cái thế lực bên trên. Bọn hắn trước mắt nắm giữ tin tức, Hồng Quân lão tổ trở thành đạo tổ đằng sau, cướp đoạt bản của mình bên trong rất nhiều đại năng khí vận, khiến những đại năng này trở mặt khác đại năng một bước. Nguyên Hư Đại Thiên Địa cho là, tại một bước rất lại phía sau, từng bước rất lại phía sau hồng hoang, những đại năng này trong lòng đối với Hồng Quân lão tổ tất nhiên tồn tại oán hận. Bọn hắn thông qua khởi xướng chiến tranh, bắt làm tù binh một vị bản cổ minh đại năng sau, đối với nó siêu hồn luyện phách sau, đạt được một cái khác tin tức kinh người. Bản cổ minh bên trong có một bộ phận đại năng cho là, hậu thổ nương nương bởi vì thánh tâm đạo quân nguyên nhân, đem bản cổ minh tài nguyên đều nghiêng đến vô sinh giáo trên thân. Vô sinh giáo có thể lớn mạnh đến nay, là bởi vì vô sinh giáo nuốt lấy vốn nên thuộc về bọn hắn tài nguyên. Đạt được tin tức này đằng sau, Nguyên Hư Đại Thiên Địa một phương đơn giản mừng rỡ như điên. Bọn hắn phát hiện, hồng hoang từng cái thế lực ở giữa bẩn thỉu nhiều lắm, làm sao đào đều đào không hết. Bọn hắn lựa chọn Thiên Đạo giáo thì là bởi vì Chu Thanh Thu đệ tử phương thức tương đối đặc lập độc hành. Thánh nhân khác tọa hạ đệ tử, lai lịch đều rất trong sạch, mặc dù có bái thời khi đã có sẵn tài nghệ tình huống xuất hiện, những đệ tử này trước đó cũng cùng bọn hắn lao sư không có ân oán. Chu Thanh khác biệt, hắn mỗi một người đệ tử, lai lịch đều phi thường phức tạp. Hắn nhị đệ tử Viên Minh, nguyên là một cái linh minh thạch kỷ, ỷ vào một chút xíu thần thông, đến Chu Thanh đạo tràng trộm lấy bảo vật, kết quả bị Chu Thanh hàng phục, thu làm đệ tử. Hắn lục đệ tử Si Thiên Khí, vốn là một kẻ tán tu, bởi vì người mang bảo vật, bị người truy sát. Chu Thanh biết được Si Thiên Khí người mang bảo vật, liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy muốn Si Thiên Khí dâng ra bảo vật làm điều kiện, nhận Si Thiên Khí. Mặt khác bốn cái đệ tử, tại ngay từ đầu cũng là Chu Thanh địch nhân, bọn hắn đều là bị Chu Thanh lấy cường lực thủ đoạn thu làm môn hạ. Bất quá, mặc kệ đệ tử của hắn lai lịch đến cỡ nào phức tạp, bọn hắn tại bái nhập Chu Thanh tọa bên dưới lúc, đều không phải là cam tâm tình nguyện. Mà A Tu La giáo thì là bởi vì nó là ma đạo giáo phái. Nguyên Hư Đại Thiên Địa nội bộ từng có qua ma đạo, nhưng rất nhanh liền bị trấn áp. Bọn hắn đối với người trong ma đạo ấn tượng, còn dừng lại tại mấy cái lượng kiếp trước. Vô Sinh giáo cái này ma đạo chính tông, rõ ràng cùng bọn hắn biết đến ma đạo khác biệt. Có thể A Tu La giáo cũng rất phù hợp bọn hắn đối với ma đạo ấn tượng. Mà lại, bọn hắn còn hiểu hơn A Tu La giáo cùng Vô Sinh giáo ở giữa ân oán, tốt như vậy đào góc tường, bọn hắn đương nhiên muốn đào một chút. Bàn cổ minh doanh địa, bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt sương chiều bên trong, lộ ra đặc biệt yên lặng mà trang nghiêm. Phong Hành Tôn giả trong lòng chính quần quật lấy phức tạp cảm xúc, hắn nhắm mắt trầm tư, trong đầu không ngừng vang trở lại ở trên chiến trường, đối phương cái kia tràn ngập khiêu khích cùng dụ hoặc lời nói, "Phong Hành đạo hữu, ngươi thật sự là đáng thương a. Minh chủ của các ngươi, càng đem quý giá tài nguyên chút xuống tại một cái mới ra đời hậu bối, đối với ngươi cái này lao khổ công cao cấp dưới lại làm như không thấy. Thử nghĩ, như những tài nguyên kia chút xuống ở trên người của ngươi, ngươi có lẽ sớm đã đi vào thánh cảnh." Những lời này, như là lưỡi dao sắc bén, lần lượt cắt Phong Hành Tôn giả tâm linh, để hắn cảm thấy trước nay chưa có không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn ghen ghét Phương Dương cùng Thánh Tâm đạo quân. Hai cái này tư lịch nông cạn hậu bối, bằng vào hậu thổ nương nương ưu ái, tu vi tiến triển cực nhanh, một cái trở thành địa đạo thánh nhân, một cái càng là chứng đạo hôn nguyên, cao cao tại thượng, vạn chúng chú mục. Không công bằng, Phong Hành Tôn giả nắm chặt song quyền, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay, trong lòng của hắn gào thét, ta từ khi gia nhập bản của mình, làm gốc minh ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, vô số lần công kích phía trước, lực kháng cường địch. Nhưng mà, ta lấy được cái gì? Luận tư lịch, luận công cực khổ, một cái kia mai li miêu điểm nào so ra mà bữa ta. Nhưng mà, khi phẫn nộ cùng ghen tị thủy triều dần dần tối lui, Phong Hành Tôn giả lý trí lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Hắn biết rõ, hồng hoang thế giới có ba vị đạo tổ cấp cao thủ, Nguyên Hư Đại Thiên Địa không có cơ hội thủ thắng. Không được, ta không thể phản bội hồng hoang. Ta nếu là phản bội hồng hoang, ta chưa hẳn không có khả năng thành thánh. Phong Hành Tôn giả rất muốn cự tuyệt, khả Nguyên Hư Đại Thiên Địa cho nhiều lắm. Bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu nhập vào Nguyên Hư Đại Thiên Địa, liền sẽ cho ta vô số chỗ tốt, giúp ta leo lên thánh nhân chi cảnh. Bọn hắn còn nói, bọn hắn tự có biện pháp bảo toàn ta. Ý nghĩ này, như là cỏ dại giống như trong lòng hắn sinh trưởng tốt, rốt cục tham lam chiếm thượng phong. Nguyên Hư Đại Thiên Địa trong một vùng tung lũng, một cái mạnh mẽ thân ảnh giữa khu rừng nhảy bọn, thỉnh thoảng còn phát ra ô hô tiếng thê ở. Chờ hắn từ trong rừng nhảy xuống, rơi vào trong rừng đỉnh nghỉ mắt lúc, hóa thành một con người thực sự. Lúc này trong lương đỉnh, đứng đây lấy cả người khoác bóng đêm áo choàng, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối nhân vật thần bí. Người thần bí khoát tay chặn lại, toàn bộ rừng cây bao quát đỉnh nghỉ mát đều biến thành một bức tranh. Nguyên lai, Viên Minh đi vào trong họa. Người thần bí nhẹ nhàng xốc lên áo choàng một góc, lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Viên Minh đạo hữu, ta chính là Nguyên Hư Đại Thiên Địa sứ giả, mời ngươi đến đây là muốn khuyên bạn phản bội Thiên Đạo giáo. Viên Minh nghe vậy, lập tức cười. Vị này Nguyên Hư sứ giả mời thực sự quá trực tiếp, nào có mới mở miệng liền người mời phản giáo. Viên Minh ánh mắt khóa chặt Nguyên Hư sứ giả, mắt sáng như đuốc, mở miệng nói, đạo hữu chẳng lẽ đang nói giỡn, bản tọa đối với lao sư trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Có đúng không? Nguyên Hư sứ giả ngữ khí rõ ràng là không tin, ngươi nếu thật không có phản bội chi tâm, lại tại sao lại tiếp nhận ta mời, tiến vào thế giới trong bức họa kia đâu? Viên Minh nghe vậy, nhíu mày, nhưng cũng không lập tức cự tuyệt, mà là ra hiệu sứ giả tiếp tục. Nguyên Hư sứ giả chậm rãi dạo bước đến Viên Minh trước mặt, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, người ta tuy không phải người cùng một thế giới, nhưng ta đối với Thiên đạo giáo, nhất là đối với đạo hữu qua lại, lại rõ như lòng bàn tay. Ngươi vốn là linh minh thạch kỷ, chỉ vì uống Thiên đạo giáo chủ một bầu rượu ngon, liền bị nó cưỡng chế thu làm môn hạ. Đạo hữu mới nhập một lúc, Thiên đạo giáo chủ còn cần cấm chế tra tấn ngươi, ngươi nhất định rất không cam tâm sao? Viên Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn trầm mặc một lát, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì. Nguyên Hư sứ giả thấy thế, tiếp tục thâm nhập sâu, đạo hữu lưu tại Thiên đạo giáo chủ bên người, ngay cả bản tâm đều đã mất đi. Ta biết, các ngươi linh minh thạch kỷ, nhất là chịu không nổi câu thúc. Ta Nguyên Hư đại thiên địa khác biệt, chúng ta tôn trọng mỗi một cái sinh linh. Đạo hữu nếu là gia nhập ta Nguyên Hư đại thiên địa, ta Nguyên Hư đại thiên địa nhất định còn tưởng bạn tự do. Viên Minh hít sâu một hơi, ánh mắt ở trong hư không rời rạc, tựa hồ đang tìm kiếm lấy đáp án. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, đề nghị của ngươi, ta cần thời gian cân nhắc. Nguyên Hư sứ giả mỉm cười, tựa hồ đối với Viên Minh trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tự nhiên, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Xin mời đạo hữu nhớ kỹ, nếu như Thiên đạo giáo dung không được đạo hữu, ta Nguyên Hư đại thiên địa cửa lớn, tùy thời là đạo hữu mà rộng mở. Chương 11033 tuần phản loạn, chương 11033 tuần phản loạn, thế giới khác dưới tinh không. Ba tuần ngồi một mình ở trên một tảng đá lớn, mặt mũi của hắn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lóe ra phức tạp cảm xúc. Tại thu đến Nguyên Hư sứ giả mời sau, hắn vùng vẫy hồi lâu, suy tư hồi lâu. Cuối cùng, hắn hay là quyết định gặp một lần Nguyên Hư sứ giả. Trong lòng của hắn có rất nhiều không cam lòng, rõ ràng hắn mới là A Tu La chính tông, là Minh Hà lao tổ đại đệ tử, có thể cuối cùng, Minh Hà lao tổ lại đem A Tu La giới giao cho một cái dị tộc. Ba tuần từng vô số lần huyễn tưởng qua mình có thể kế thừa vị trí giáo chủ, dẫn dắt A Tu La giáo đi hướng huy hoàng mới. Nhưng mà, vận mệnh lại cùng hắn mở một cái tàn khốc trò đùa, khi Ma La ngồi tại A Tu La giáo giáo chủ đại vị bên trên một khắc này, hắn hết thể cố gắng đều biến thành trò cười. Ba tuần đạo hữu, để cho ngươi chờ lâu. Vị này Nguyên Hư sứ giả, đồng dạng là giấu đầu lộ đuôi cách ăn mặc, để cho người ta thấy không rõ hắn giống mạo. Ba tuần ngẩng đầu, một mặt lạnh lùng nói đi, các ngươi có thể cho ta cái gì, ta làm sao biết, các ngươi nhất định sẽ cho ta. Hắn người này, luôn luôn là không thấy thỏ không thả chim ưng. Không gặp được chỗ tốt, hắn là sẽ không vì Nguyên Hư đại thiên địa làm việc. Nguyên Hư sứ giả thâm trầm cười một tiếng, tình huống lại hỏng, cũng sẽ không so tiếp tục lưu lại A Tu La giáo muốn hỏng. Đạo hữu vốn là A Tu La giáo đại đệ tử, địa vị liền như là cái kia xiển giáo quảng thành tử. Bây giờ, quảng thành tử đã leo lên xiển giáo giáo chủ trưởng giáo. Nhìn lại đạo hữu, quy đạo hữu đối với Minh Hà lão tổ trung thành tuyệt đối, cho hắn đi theo làm tùy tùng. Kết quả đây, hắn tình nguyện đem vị trí giáo chủ chuyển cho người khác, cũng không chuyển cho đạo hữu. Ta đều thay đạo hữu trái tim băng giá a. Đừng nói nữa. Ba tuần thanh nhãm băng lãnh tới cực điểm. Hắn đối với Minh Hà lão tổ quá thất vọng rồi, thất vọng cực độ. Minh Hà lão tổ thành thánh sau, cái thứ nhất để bạt chính là Ma La, hắn không tiếc hao phí thánh nhân bản nguyên, là Ma La quán đỉnh, đem Ma La tăng lên tới đại thần thông giả cảnh giới. Đãi ngộ như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có từng chiếm được. Một số thời khắc, hắn rất muốn kéo lấy Minh Hà lão tổ cổ, nghiêm nghị hỏi hắn, đến cùng vì cái gì? Nguyên Hư sứ giả tàng tại dưới mũ rộng vành khuôn mặt phát họa ra một tia trào phúng, hồng hoang thế giới đại năng, chính là thiếu khuyết cái nhìn đại cục. Tài nguyên phải dùng tại thích hợp nhất trên thân người, mới có thể phát huy đến tác dụng lớn nhất. Bất quá, loại chuyện này, hồng hoang thế giới đại năng là vĩnh viễn lý giải không được. Nguyên Hư sứ giả cười khẽ, lắc đầu, ba tuần đạo hữu hiểu lầm, ta lần này đến, là vì ngươi mang đến một cái cơ hội xoay người. Chỉ cần đạo hữu chịu vì ta Nguyên Hư đại thiên địa sử dụng, ta có thể hướng chư vị thánh nhân là đạo hữu xin thưởng, để chư vị thánh nhân lấy đạo hữu tinh huyết làm căn cơ, sáng tạo một cái chỉ thuộc về đạo hữu A Tu La tộc. Về sau, đạo hữu chính là A Tu La tộc tộc trưởng. Thế nào, điều kiện này không sai đi. Ba tuần nghe vậy, nhíu mày, nhưng cũng không lập tức cự tuyệt. Nguyên Hư sứ giả chậm rãi dạo bước đến ba tuần trước người, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Ba tuần đạo hữu, ngài trí tuệ cùng thực lực, tại A Tu La giáo bên trong không ai bằng. Nhưng mà, thế giới này, không phải người có năng lực liền nhất định có thể lấy được thành công. Tại Hồng Hoang thế giới, đạo hữu năng lực căn bản không phát huy ra được, chỉ có Nguyên Hư đại thiên địa mới có thể cứu vớt đạo hữu." Câu nói này, liền nói đến ba tuần trong lòng đi. Hắn tự nhận là, hắn là A Tu La giáo người thứ nhất. Hắn không thể trở thành A Tu La giáo giáo chủ, là Minh Hà lão tổ có mắt không trọng. Ba tuần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Nguyên Hư sứ giả, phảng phất có thể nhìn rõ nội tâm chân thực ý đồ. Hắn cũng không nóng lòng tỏ thái độ. Chẳng lẽ, đạo hữu liền cam tâm một mực quất tại Ma La phía dưới sao? Quan lại đầy kinh hoa, thư nhân độc tiểu tụy. Ma La tu vi sẽ càng ngày càng cao, nương tựa theo A Tu La giáo, hắn thậm chí khả năng chứng đạo thành thánh. Mà đạo hữu thì sẽ trở thành hồng hoang đại năng chế rêu đối tượng, bị người phỉ nổ. Ba tuần ánh mắt ở trong trời đêm lấp lóe, giống như tinh thần phức tạp mà thâm thúy. Hắn trầm mặc một lát, tựa hồ đang ở sâu trong nội tâm tiến hành một trận kịch liệt đấu tranh. Nguyên Hư sứ giả lời nói, không thể nghi ngờ xúc động hắn không muốn nhất đối mặt nhưng lại không cách nào né tránh hiện thực. Hắn tại A Tu La giáo địa vị, cùng cái kia xa không thể chạm giáo chủ chi mộng. Ngươi nói không sai, ta ba tuần luôn luôn tự cho mình siêu phàm, Nghĩ không ra rơi vào kết quả như vậy, hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ cùng không cam lòng, thế nhưng là, cho dù ta nguyện ý gia nhập Nguyên Hư Đại Thiên Địa, đối với các ngươi thì có ích lợi gì đâu? Nguyên Hư Đại Thiên Địa cũng không cần ma đạo. Nguyên Hư sứ giả mỉm cười, trong nụ cười kia tựa hồ cất giấu vô tận thâm ý cùng tự tin, ba tuần đạo hữu yên tâm, Nguyên Hư Đại Thiên Địa cùng Hồng Hoang thế giới hoàn toàn khác biệt, chúng ta nhìn chúng là đạo hữu tiềm lực. Giống đạo hữu nhân tài như vậy, không nên bị mai một tại Hồng Hoang thế giới. Ba tuần nghe vậy, ánh mắt lấp loé không yên, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Hắn biết rõ, lưu tại A Tu La giáo, hắn vĩnh viễn chỉ có thể là ma la dưới bóng ma tồn tại, mà gia nhập Nguyên Hư Đại Thiên Địa, mặc dù sẽ có phong hiểm cực lớn, nhưng cũng mang ý nghĩa vô hạn khả năng. "Tốt, ta ba tuần liền tin ngươi một lần." Hắn rốt cục hạ quyết tâm, thanh âm kiên định mà hữu lực. Nguyên Hư sứ giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thành, hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hiện ra một viên lóe ra tia sáng kỳ dị ngọc phù, đây là chuyển tâm phù, cầm phù lúc này, đạo hữu liền có thể tùy thời cùng ta bảo trì liên lạc, lấy tâm chuyển tâm. Ta sẽ lập tức hướng lên phía trên bẩm báo, là đạo hữu an bài hết thảy. Ba tuần đạo hữu, ngươi thời đại huy hoàng sắp mở ra. Ba tuần tiếp nhận phù lục, cảm thụ được trên đó ẩn chứa lực lượng cường đại, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có hảo tình trang trí. Hắn đứng dậy, nhìn về phía thế giới khác tinh không, trong mắt đã không còn mê mang cùng không cam lòng, chỉ có đối với tương lai vô hạn ước mơ cùng kiên định tín niệm. Từ đây, ta ba tuần sẽ không còn thụ bất luận kẻ nào bài bố, ta phải dùng hai tay của mình sáng tạo thuộc về ta truyền thuyết. Hắn nói nhỏ, sau đó thân hình mở ra, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại dưới tinh không, hướng về Hồng Hoang thế giới doanh địa mau chóng bay đi. Nguyên Hư sứ giả nhìn qua ba tuần bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên một vòng hài lòng mỉm cười. Hắn biết rõ, ba tuần gia nhập đối với Nguyên Hư Đại Thiên Địa tới nói, không thể nghi ngờ là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Ba tuần trí tuệ, thực lực cùng đối với khát vọng quyền lực, đều sẽ thành Nguyên Hư Đại Thiên Địa tại Hồng Hoang trong thế giới bố cục trọng yếu quân cờ. Hồng Hoang thế giới, các ngươi đại năng đều đầu phục chúng ta. Trận chiến tranh này, nhìn các ngươi còn thế nào đánh? Nguyên Hư sứ giả thấp giọng tự nói, trong giọng nói đã có chờ mong cũng có nghi hoặc. Lập tức, Nguyên Hư sứ giả lấy ra một viên truyền tâm phù, cấp tốc đem ba tuần quyết định truyền đạt cho Nguyên Hư Đại Thiên Địa thượng tầng. Truyền tâm trong phủ truyền đến một trận trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, hiển nhiên là Nguyên Hư Đại Thiên Địa một vị nào đó cao tầng đáp lại. Nguyên Hư sứ giả ngưng thần lắng nghe, trên mặt biểu lộ theo thanh âm chập trùng mà không ngừng biến hóa. "Rất tốt, ba tuần gia nhập đối với chúng ta tới nói ý nghĩa trọng đại. Ngươi làm được rất tốt, tiếp tục mật thiết chú ý hắn động tĩnh, bảo đảm hắn có thể hoàn toàn dung nhập trong kế hoạch của chúng ta." Cao tầng thanh âm tràn đầy tán thưởng cùng chờ mong. Nguyên Hư sứ giả nghe vậy, trong lòng vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ, "Tuân mệnh, thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà." Chương 1104 Hưng sư vấn tội. Chương 1104 Hưng sư vấn tội. Nguyên Hư Đại Thiên Địa các đại năng, trải qua vô số cái ngày đêm không ngừng phấn đấu, rốt cục lấy được một chút chiến quả. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động xuyên thấu Hồng Hoang thế giới phòng tuyến, thành công tại Hồng Hoang thế giới trận doanh khu vực trung tâm sắp xếp một viên mấu chốt quân cờ. Nội gian, cái này từ xưa đến nay tựa như ảnh tùy hình nhân vật, tại mênh mông vô ngần vũ trụ cùng rắc rối phức tạp thế lực cách cục bên trong, từ đầu đến cuối khó mà thoát khỏi nó bóng ma. Nhớ năm đó, Nho đạo chi tổ đem chính khí Nho quân viên này bí ẩn quân cờ, xảo diệu an trí tại Vô Sinh trong giáo. Đối mặt giữa lương giới ầm ầm sóng dậy chiến tranh, Phương Dương sớm đã nhìn rõ thiết cơ, bày ra nghiêm mật phòng tuyến. Phong Hành Tôn giả, Viên Minh, ba tuần ba người, tự cho là hành động ẩn nấp như quỷ mị, lại không biết sớm đã trở thành người khác tính toán đối tượng. Đối với lương giới trong chiến tranh đủ loại biến hóa, Phương Dương đã sớm làm xong tương ứng cách đối phó. Phong Hành Tôn giả, Viên Minh, ba tuần tự cho là hành động của mình không chê vào đâu được, không người phát giác. Trên thực tế, bọn hắn hết thảy đều tại Thánh Tâm Đạo Quân trong khống chế. Vì phòng ngừa xuất hiện gian tế, dẫn đến chiến sự thất bại. Khi tiến vào Nguyên Hư Đại Thiên Địa lúc, Phương Dương liền âm thầm ra tay, đem âm dương tiên cơ kính lạc ấn đánh vào tất cả mọi người thể nội. Hắn tự mình xuất thủ, đừng nói là đại thần thông giả, chính là lao tử thánh nhân, nữ hoa nương nương đều không phát hiện được. Viên Minh cùng ba tuần, tại cùng Nguyên Hư Đại Thiên Địa người tiếp xúc trong nháy mắt, bọn hắn lời nói cử chỉ, suy nghĩ trong lòng, liền bị Vô Cực Đạo Tôn toàn bộ bắt được, cũng cấp tốc truyền lại cho Cơ Thiên Lương cùng Ma La. Biết được chân tướng Cơ Thiên Lương cùng Ma La, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, đối với Vô Sinh giáo mạng lưới tình báo cường đại cảm thấy chấn kinh. Biết được Viên Minh cùng ba tuần lựa chọn sau, hai người giận dữ. Lưỡng giới đại chiến hừng hực khí thế thời khắc, lại có người ý đồ phản bội Hồng Hoang, như việc này trở thành sự thật, vô luận là Thiên Đạo giáo hay là A Tu La giáo, đều sẽ biến thành Hồng Hoang trò cười, bị vĩnh viễn ghi khắc tại sỉ nhục bên trong. Trong mắt thế nhân, địch nhân có lẽ còn có thể lý giải, dù sao lập trường khác biệt, nhưng nội gian lại là khiến người thống hận nhất tồn tại. Bọn hắn vốn là cùng một trận doanh người đâu, lại bởi vì tư lợi mà bội bạc, đem lưới đao nhắm ngay kể vai chiến đấu chiến hữu. Cơ Thiên Lương cùng Ma La biết rõ việc này trọng đại, chưa dám tự tiện xử lý, vội vàng báo cáo cho riêng phần mình thánh nhân. Chu Thanh cùng Minh Hà lão tổ nghe hỏi sau giận không kềm được, phản phất muốn đem đầy ngập lửa giận chút xuống tại thế. Bọn hắn biết rõ phản bội hai chữ nặng nề, ngay cả thánh nhân cũng khó có thể chịu được nó nặng. Nhưng mà, phẫn nộ sau khi, bọn hắn cũng không lập tức phát tác, mà là lựa chọn bất động thanh sắc, mà bọn họ Cơ Thiên Lương cùng Ma La gấp chằm chằm Viên Minh cùng ba tuần. Đồng thời, bọn hắn khí thế hung hăng tìm tới Thánh Tâm Đạo Quân cùng Luân Hồi đạo chủ, muốn đòi một lời giải thích. Đối mặt chất vấn, Thánh Tâm Đạo Quân cười nhạt một tiếng, nói ra một câu để Minh Hà lão tổ cùng Chu Thanh cứ thế tại nguyên chỗ lời nói, như sư minh thật muốn đối với các ngươi bất lợi. Các ngươi ha có thể tồn tại đến nay? Các ngươi không ngại ngấp lại, các ngươi là như thế nào đạp vào cái này thành thánh chi lộ? Chu Thanh nghe vậy thầm cười khổ, hắn tự nhiên rõ ràng chính mình thành thánh chân tướng, bất quá là Phương Dương trong kế hoạch một vòng. Nhưng Minh Hà lão tổ lại một mặt mờ mịt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thành thánh phía sau lại có như thế phức tạp tính toán. Lời ấy ý gì? Minh Hà lão tổ trong thanh âm mang theo run rẩy cùng không cam lòng. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chính mình là bằng vào thực lực cướp đoạt Hồng Mông tử khí, chứng đạo thành thánh. Thánh Tâm đạo quân than nhẹ một tiếng giải thích nói, Bồ Đề lão tổ Hồng Mông tử khí xuất thế trước sau, mặc dù trưởng giáo sư Minh bản thể viễn phó hàng vũ đại thiên địa, nhưng nó phân thân vẫn giữ tại Hồng Hoang. Như hắn lúc đó tham dự tranh đoạt hoặc trực tiếp phá hủy Hồng Mông tử khí, ngươi cho rằng mình có thể thành thánh? Lời nói này như sấm sét giữa trời quang giống như đánh trúng vào Minh Hà lão tổ tâm, hắn cảm thấy đau đớn một hồi. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, nguyên lai mình thành thánh chi lộ đúng là người khác tỉ mỉ bày kế kết quả. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực cùng trí tuệ tại thời khắc này lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Chu Thanh ở một bên yên lặng quan sát đến Minh Hà lão tổ phản ứng, trong lòng sinh ra mấy phần đồng tình. Hắn biết rõ Phương Dương mưu trí sâu xa cũng minh bạch chính mình từng là Phương Dương trong kế hoạch một quân cờ. Nhưng hắn rõ ràng hơn chính là Phương Dương cái kia khác hẳn với thường nhân bố cục cùng tính toán, cho dù là thánh nhân cũng ở tại trong khống chế. Phương Dương, ngươi khinh người quá đáng. Minh Hà lão tổ rốt cục kìm nén không được nội tâm phẫn nộ cùng khuất nhục gầm thét lên tiếng. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị tước đoạt tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo trở nên không có gì cả. Hắn chưa từng như này khắc sâu ý thức được chính mình nhỏ bé cùng vô lực. Hắn vốn cho là mình là bằng vào thực lực cùng trí tuệ đi đến hôm nay bước này, lại không nghĩ rằng đây hết thảy cũng chỉ là Phương Dương trong kế hoạch một bộ phận. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị thao túng khôi lỗi không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Minh Hà lão tổ gầm thét ở trong hư không quanh quẩn, chấn động đến không gian bốn phía cũng hơi run rẩy. Nhưng mà, Thánh Tâm đạo quân nhưng như cũng duy trì phần kia lạnh nhạt, phản phất sớm đã dự liệu được một màn này phát sinh. Thánh Tâm đạo quân thầm tiếng nói ra, "Minh Hà đạo hữu, ngươi không cần nổi giận. Bản tọa nói cho ngươi chân tướng chỉ là muốn để cho ngươi minh bạch, chỉ cần không cùng Vô Sinh giáo đối nghịch, liền có thể đạt được vô số chỗ tốt. Ngươi tọa hạ Ma La, tại trong Phật môn chỉ là nho nhỏ một cái Bồ Tát, có thể bị trưởng giáo sư Minh tính toán sau, lại thành A Tu La giáo giáo chủ, thân phận địa vị tăng lên đầu chỉ bật lần. Đạo hữu hiện tại tình huống, chẳng lẽ so thành thánh trước kém hơn?" Chu Thanh nghe vậy, càng giật mình. Hắn coi là chỉ có chính mình cùng Minh Hà lão tổ bị tính toán. Nghĩ không ra, đương nhiệm A Tu La giáo giáo chủ cũng là Phương Dương quân cờ. Minh Hà lão tổ nghe vậy, nộ khí giảm xuống, nhưng trong mắt vẫn lóe ra không cam lòng cùng nghi hoặc. Hắn trầm mặc một lát, tựa hồ đang cố gắng tiêu hóa bất thình lình chân tướng. Thánh Tâm đạo quân mỉm cười, nói đạo hữu cảm thấy chính mình bị sư huynh tính toán. Đạo hữu nếu là trái lại suy nghĩ một chút, đạo hữu cũng tính kế sư huynh. Đạo hữu không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, liền để trưởng giáo sư huynh là đạo hữu hộ giá hộ tống, đưa đạo hữu tiến nhập thánh nhân cảnh giới. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Chu Thanh. Chu Thanh đạo hữu trải nghiệm hẳn là càng sâu. Nếu không có bản giáo ở sau lưng đến đỡ đạo hữu sớm đã chết ở thái nhất trong tay. Đằng sau, trưởng giáo sư Minh càng đem khổ tu vô số năm tiên tiên quận cổ pháp tướng truyền cho đạo hữu, làm cho đạo hữu một thành thánh, liền có được uy tín lâu năm thánh nhân chiến lực, bớt đi đạo hữu không biết bao nhiêu năm khổ tu. Cho đến hôm nay, đạo hữu sẽ còn cảm thấy trưởng giáo sư Minh sẽ đối với đạo hữu bất lợi. Cái này Chu Thanh nói không nên lời phản bác, bởi vì hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được tiên tiên quận cổ pháp tướng mang đến chỗ tốt. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần không phải Vô Sinh giáo chủ địch nhân, lọt vào Vô Sinh giáo chủ tính toán sau, sẽ chỉ đạt được chỗ tốt. Minh Hà lão tổ nghe vậy, trong lòng biệt khuất tiêu tán rất nhiều. Hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy dù sao cầm Vô Sinh giáo không có cách nào, mà lại chính mình lại không có ăn thiệt thòi, không cần thiết lại so đo. Vậy lần này sự tình coi như xong. Chu Thanh cũng nhẹ gật đầu, cẩn thận không gì sánh được hỏi, Vô Sinh giáo chủ không có ở tại chúng ta trên thân bố trí thủ đoạn đi. Thánh Tâm đạo quân mỉm cười, hỏi lại, nếu như bản tọa nói không có, đạo hữu có tin hay không? Chu Thanh nghe vậy chỉ trệ, biết mình vấn đề có chút dư thừa. Chương 1105 có người tặng đầu người, chương 1105 có người tặng đầu người. Nguyên hư đại thiên địa thẩm thấu đối với Hồng Hoang thế giới mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Chỉ có chịu nổi dụ hoặc người, mới có thể theo Hồng Hoang thế giới cùng một chỗ, đi đến đại đạo bờ bên kia. Những này đi đến một nửa, liền không nhịn được đầu nhập vào thế lực khác đại năng, Hồng Hoang thế giới cũng không cần. Minh Hà lão tổ, Chu Thanh chính là ôm ý nghĩ như vậy, mới không có lập tức xử trí trong giáo phản đồ. Bọn hắn muốn xem thử xem, trong giáo còn có hay không những người khác đầu nhập vào Nguyên hư đại thiên địa. Ở trong quá trình này, Nguyên hư đại thiên địa âm như lần nữa giáng lâm. Không hề có điểm báo trước, Nguyên hư đại thiên địa đại quân liền giáng lâm, pháp bảo dòng lũ đột nhiên liền trùng kích tại Hồng Hoang thế giới trên phòng tuyến. Bèn, 12 thần sát đều thiên đại trận. Bàng bạc vô tận thần quang dâng lên, một tôn hư ảnh to lớn giữa không trung hiện hiện, chặn lại đợt trùng kích này. May mắn tiểu bản cổ Chu Thanh chủ động phối hợp, đem lực lượng của mình quan chú đến đê phối bản 12 thần sát đều thiên đại trong trận, để đại trận có được cao phối bản một bộ phận uy lực. Nếu không, đợt trùng kích này rất có thể không chống đối nổi đến. Giết! Tiếng la giết kinh thiên động địa, Hồng Hoang thế giới lại một lần đối với Nguyên hư đại thiên địa phát khởi phản công. Lúc đầu, Hồng Hoang thế giới là người xâm nhập, hẳn là Hồng Hoang thế giới tiến đánh Nguyên hư đại thiên địa. Nhưng bởi vì các đại thế lực tại Nguyên hư đại thiên địa tính toán bên dưới, sinh ra ma sát, các đại thế lực bề bộn nhiều việc tiêu trừ ngăn cách, hóa giải ân oán, cái này thật to đến trễ chiến cơ. Kết quả là, chiến tranh quyền chủ động liền rơi vào Nguyên hư đại thiên địa trong tay. Nếu không phải song phương thực lực gần như bằng nhau, Hồng Hoang thế giới chưa hẳn chống đỡ được Nguyên hư đại thiên địa hùng manh thế công. Thương khung rung động, tinh thần ảm đạm, vô số đại năng hội tụ trên chiến trường, mỗi một sợi khí tức đều đủ để rung chuyển cả hồn. Chỉ gặp hư không vỡ ra, một vị thân mang màu vỏ quýt áo giáp đại thần thông giả đạp không mà ra, hai con người như vực sâu. Hắn nhẹ nhàng huy động trong tay thần kiếm, thời gian đại đạo như hồng lưu giống như quét sạch, những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, vạn pháp đều im lặng. Mặt lúc chi chủ, ngươi tới được vừa vặn. Lời còn chưa dứt, trên chín tầng trời, lôi vân dày đặc, một bóng người lôi cuốn lấy Hoàng Hoàng Thiên Uy giáng lâm, chính là Vô Trần Đạo Quân. Phía sau hắn, 72 kiện trung nhạc bay ra, Cửu Thiên Loạn Thần trùng tấu lên hủy diệt thanh âm. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đến khó phân thắng bại. Mặt lúc chi chủ thời gian chi kiếm uy lực vô biên, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thời gian đại đạo chi lực, thay đổi thời gian, điều khiển quá khứ tương lai, mà đạt được Cửu Thiên Loạn Thần trùng Vô Trần Đạo Quân chiến lực cũng là tăng vọt, mỗi một đạo tiếng trung đều có hủy diệt thiên địa uy năng. Trên chiến trường, phong vân biến ảo. Nguyên hư đại thiên địa các đại năng giống như nước thủy triều vào tới, bọn hắn thân mang khác nhau bảo y để bảo giáp, tản mát ra làm người sợ hãi bị áp. Long tường bát hoang. Một vị long tộc đại năng gầm thét, chỉ gặp 8 đầu to lớn thần long đằng không mà lên, bọn chúng quanh thân quấn quanh lấy lôi đỉnh cùng hỏa diễm, hướng về đối thủ đánh tới. Thần long trên thân, phù văn cổ xưa lấp lóe, phản phất ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật tan lùi. Nguyên hư đại thiên địa bên trong, một vị người khoác tinh thần trường bảo lão giả thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắn nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng bàn tay, tinh hà xoay tròn, phản phất toàn bộ vũ trụ đều ngưng tụ với hắn lòng bàn tay. Tinh thần hội tụ thành một đạo sáng chói dòng lũ, cùng cái kia 8 đầu thần long đụng vào nhau, cả hai bộ phát ra kinh thiên động địa vang minh. Quang mang bắn ra bốn phía, che đậy chân trời. Cùng lúc đó, biên giới chiến trường, một vị nữ tử dịu dàng cầm trong tay cổ cầm, khẽ bước dây đàn, tiếng đàn du dương hóa thành từng đạo ánh sáng nhu hòa, bao phủ tại thụ thương nguyên hư đại thiên địa tu sĩ trên thân, chữa trị lấy bọn hắn thương thế, cho bọn hắn tiếp tục chiến đấu lực lượng. Nàng chính là nguyên hư đại thiên địa bên trong cầm tâm tiên quân, lấy âm luật nhập đạo, có thể trấn an lòng người, cũng có thể giết địch ở vô hình. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng tại trước mặt bản tọa hiến bất quý. Nguyên hư đại thiên địa bên trong, một vị người khoác cường giả áo bào đen cười lạnh. Hắn chính là nguyên hư đại thiên địa một vị đại thần thông giả, tu vi sâu không lường được. Chỉ gặp hắn hai tay vung lên, vô số hắc ám xúc tu từ trong hư không rỗi ra, quấn quanh hướng Quảng Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông, ý đồ đem bọn hắn kéo vào bóng tối vô tận vực sâu. Quảng Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông thấy thế, quá sợ hãi, bọn hắn nghĩ không ra, thế mà lại có đại thần thông giả ra tay với bọn họ. Bọn hắn mặc dù muốn tu luyện đến chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, nhưng so với đại thần thông giả, hay là kém một tầng. Nhưng mà, ngay tại cái kia hắc ám xúc tu sắp chạm đến thời điểm, một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời, trực tiếp chặt đứt tất cả xúc tu. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không cũng vì đó run rẩy. Thái Dịch đạo nhân từ trên trời giáng xuống, tay hắn cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng cường giả áo bào đen, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Đạo hữu, đối thủ của ngươi là bản tọa. Chiến đấu say xưa, nguyên hư đại thiên địa kế hoạch đang lặng lẽ bắt đầu áp dụng. Nguyên hư đại thiên địa kế hoạch lần này chủ yếu là thông qua khống chế chiến trường thế cục, cho hồng hoang thế giới từng cái thế lực đưa chiến công. Đạo hữu, đạo hiệu của ngươi để bần đạo phi thường không thích. Vân Trung Tử lão hảo nhân này biết được đối thủ đạo hiệu sau, lần đầu nổi giận. Chỉ vì đối thủ trên trang phục cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có chỗ tương tự coi như xong, đạo hiệu của hắn thế mà gọi Ngọc Hư Tử. Dù là biết rất rõ ràng đối thủ không phải Hồng Hoang thế giới sinh linh, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Hư cung danh hiệu, Vân Trung Tử cũng có một loại ân sư bị tiết độc cảm giác. Ngọc Hư Tử khẽ miệng khẽ nhếch, hướng hờ nói, "A, bản tọa đạo hiệu này không tốt sao?" Hắn vũ động phất trần như tơ nhẹ bình thường, trải rộng hư không, mỗi một cây tơ phất trần đều chia cắt thời không, không gì không phá, phá diệt đại đạo. Vân Trung Tử hóa thân thành một cái cơ bắp trắng hán, khiêng hắn thông thiên thần hỏa trụ, nhất lực phá vật pháp, trong nháy mắt tới gần Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử gặp Vân Trung Tử tiếp cận, cảm thấy hãi nhiên, thôi động pháp bảo cắt chém Vân Trung Tử đồng thời, cực tốc đào tẩu. Trốn chỗ nào? Gặp Ngọc Hư Tử muốn chạy trốn, Vân Trung Tử càng là giận không kèm được, cầm nhanh chân, ở trong hư không lưu lại một liên tục dấu chân thật sâu, đuổi theo. Một cái trốn, một cái đuổi, rất nhanh vượt qua hơn phân nửa chiến trường. Mắt thấy Vân Trung Tử liền phải đuổi tới Ngọc Hư Tử, trong lúc đống nhiên, Ngọc Hư Tử một cái sơ sẩy, bị Vân Trung Tử thần hỏa trụ bắt trúng, đánh tới hướng một bên khác. Một đạo bóng roi rơi xuống, Vân Trung Tử liền thấy Triệu Công Minh một roi đập vào Ngọc Hư Tử thiên linh phía trên, đem Ngọc Hư Tử nhục thân cùng nguyên thần đều đánh thành địa hỏa phong thủy. Triệu Công Minh đạo hữu, của ngươi hay là tiệt giáo ít có tiên gia, có thể nào cướp đoạt bần đạo chiến công? Vân Trung Tử cái kia phẫn nộ a, mắt thấy chiến công liền đến tay, kết quả bị Triệu Công Minh chặn ngang một tay. Hắn không biết Triệu Công Minh cũng là như hỏa thượng sờ mãi không thấy tóc. Triệu Công Minh lúc đầu đang tìm kiếm Vạn Hoa Thánh Mẫu tung tích, đột nhiên một cái đầu người đưa đến hắn roi bọn. Nơi này chính là chiến trường, hắn không nghĩ quá nhiều, liền một roi đánh tới. Ai muốn, người này là bị Vân Trung Tử truy đuổi đến trước mặt hắn. Chương 1106 đại năng toàn diệt, chương 1106 đại năng toàn diệt. Nguyên hư đại thiên địa một đám cao tầng, tự cho là đúng đắm chìm tại cái gọi là không chê vào đâu được mưu kế bên trong lúc, thật tình không biết, vận mệnh cự luân đã lặng yên chuyển động, đem bọn hắn tận thế lặng yên đẩy tới trước mắt. Tại Nguyên hư đại thiên địa chỗ sâu, thời gian cùng khe hở không gian ở giữa, một tòa nguy nga tráng quan tế đàn lặng lặng đứng sừng sững, trên đó hiện đầy phức tạp phù văn cùng đồ đằng, lóe ra sâu thẳm quang mang. Tế đàn chi đỉnh, một vài bức to lớn bức tranh chậm rãi triển khai, trên đó vẽ chính là nguyên hư đại thiên địa rất nhiều đại thần thông giả cùng đại năng chân dung. Dưới tế đàn, một đám người khoác đen kịt trường bào tu sĩ, khuôn mặt tẩn nấp tại mũ trùm trong bóng ma, bọn hắn hai tay kết phát ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trầm thấp mà cổ lao chú ngữ tại tế đàn trung quanh quanh quẩn. Theo chú ngữ gia tốc, trên tế đàn hình ảnh dường như có sinh mệnh, khẽ đung đưa, trong đôi mắt lóe ra dị dạng quang mang, từng luồng lực lượng vô danh ở trong không khí ngưng tụ. Bọn này tu sĩ mặc hắc bào trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết cùng lãnh cốc, mặt mũi của bọn hắn đang chủ yếu ngữ thôi động bên dưới lộ ra càng dữ tợn. Quanh thân tản ra khí thế như là phong bạo trước kiềm chế, làm người sợ hãi. Nam Đinh Truy Hồn Đại Pháp, khải. Theo một tiếng đều nhịp gầm nhẹ, Trên không tế đàn ngân quang đại thịnh, giống như ngân hà chút xuống, năm đạo sáng chói ngân quang hóa thành lăng lệ linh bạc, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu mỗi một bước chân dùng, đem bên trong linh hồn ấn ký một mực khóa chặt. Bọn hắn thi triển, chính là từng làm cho Đông Hoa Đế Quân vẫn lạc vô thượng thần hùng, Nam Đinh truy hồn đại pháp. Bây giờ, lại bị Hồng Trụ lợi dụng, làm một cái đối với Nguyên Hư đại thiên địa tuyệt sát. Hắn muốn gậy ông đập lưng ông, triệt để phá hủy Nguyên Hư đại thiên địa căn cơ cùng hy vọng. Trên chiến trường, Nguyên Hư đại thiên địa các cường giả đang cùng Hồng Hoang thế giới đại năng kịch chiến say sưa, bọn hắn có lẽ còn đắm chìm tại điều khiển chiến cuộc, đùa bỡn đối thủ đắc ý bên trong, chưa từng phát giác được sắp đến nguy cơ. Nhưng mà, ngay tại cái này sinh tử một đường trong nháy mắt, Nam Đinh truy hồn đại pháp nguyên rủa như là thiên la địa võng, lặng yên không một tiếng động giáng lâm đến trên người bọn họ. Những cái kia nguyên bản còn tại trên chiến trường tung hoành ngang dọc các đại năng, trong lúc bất chợt cảm thấy một cỗ khó nói nên lời hàn ý từ sâu trong linh hồn dâng lên, ngay sau đó, năm đạo ngân quang từ trong hư không hiện hiện, giống như tử thần xiển xích, vô tình cuốn lên thân thể của bọn hắn. À, một tên Nguyên Hư đại năng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, chỉ gặp trên thân nó đột nhiên bộc phát ra năm đạo ngân quang, những ngân quang này cấp tốc hóa thành năm cái sắc bén đinh bạc, thật sâu chui vào nó trong thân thể. Ô ô ô. Tiếng quỷ khóc sói tru tại trong thân thể của hắn vang lên, pháp lực của hắn, nguyên thần, nhục thân, đạo tâm, đồng thời bị tính hủy diệt đả kích, cùng nhau suy kiệt. Hắn khí vận chi hỏa điên cuồng tiêu đốt, lấy một loại khó tưởng tượng tốc độ giảm xuống lấy. Đây là cái gì tà thuật? Nguyên Hư đại thiên địa đại năng vạn phần hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại đụng phải công kích quỷ dị như vậy. Nam Đinh truy hồn đại pháp, lui, mau lui lại, không cần nhiễm phải đối phương khí tức. Huyền môn đệ tử nhận ra môn đạo thuật này, đều hoảng sợ lui lại, sợ bị nhiễm phải. Chết đi ký ức lần nữa phục sinh, cũng bắt đầu công kích đầu góc của bọn hắn. Đồng môn của bọn hắn Đông Hoa Đế Quân, chính là chết tại môn đạo thuật này bên trên. Mặt khác Nguyên Hư đại thiên địa đại năng muốn trợ giúp vị đại năng này, thế nhưng là, hắn còn không có tới gần, chính mình cũng bạo phát nguyên rủa. A, một tiếng hét thảm, vị này Nguyên Hư đại thiên địa đại năng ngã vào thời không chỗ sâu, bị bao táp thời không cuốn đi. Một màn này, như là phản ứng dây chuyền bình thường, cấp tốc ở trên chiến trường lan tràn ra. Nguyên Hư đại thiên địa đông đảo đại năng nhao nhao trúng chiêu, thân ảnh của bọn hắn bắt đầu trở nên lảo đảo, pháp lực kịch liệt trượt, có thậm chí trực tiếp quỷ rơi vào trên đại địa, thống khổ không chịu nổi. Hồng Hoang thế giới một phương đại năng nhìn xem một màn này, trong lòng phát lạnh, nhưng không có một người dám lên trước cướp đoạt chiến công. Nguyên Hư đại thiên địa đại thần thông giả bọn họ nhìn thấy dưới trướng thảm trạng, lập tức nghĩ đến tự thân. Bọn hắn liều lĩnh, hướng đối thủ nhào tới. Hồng Hoang thế giới đại thần thông giả sao có thể để bọn hắn đạt được? Bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua Nam Đinh truy hồn đại pháp, nếu Nguyên Hư đại thiên địa mặt khác đại năng đều trúng chiêu, những đại thần thông giả này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Trên thực tế, tại lần lượt đại chiến bên trong, Long tộc cao thủ đã lặng lẽ lấy đi đại thần thông giả bọn họ hình ảnh. Nguyên Hư đại thiên địa nội bộ cổ thế lực kia, có năng lực vào tay đại năng hình ảnh, lại lấy không đến đại thần thông giả. Hồng Trụ luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui, liền thừa cơ giúp bọn họ một tay. Kiệt kiệt, các ngươi trông coi Nguyên Hư đại thiên địa vô số năm, thiên địa này cũng nên về chúng ta trông coi. Thanh âm quen thuộc từ bộ phát nguyên rủa bên trong truyền ra, để Nguyên Hư đại thiên địa đại thần thông giả bọn họ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bọn hắn không có thua ở Hồng Hoang thế giới trong tay, ngược lại là thua ở chính bọn hắn thế giới người trong tay. Lại quang minh đấy địa phương, cũng có hắc ám. Nguyên Hư đạo tổ dù sao không phải Nguyên Hư đại thiên địa người khai sáng, hắn lại thế nào là Nguyên Hư chính tông, cũng không có khả năng tất cả mọi người phục hắn. Thế lực này vẫn giấu kín trong bóng tối, ý đồ phá vỡ sự thống trị của hắn. Nguyên Hư đạo tổ muốn giữ lại cỗ thế lực này, cho thế nhân lấy tỉnh táo, để thế nhân không cần ham ăn nhàn, muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, thời thời khắc khắc làm bản thân mạnh lên, tăng lên chính mình. Nhưng mà, hắn ý niệm trong đầu này lại làm cho Nguyên Hư đại thiên địa bỏ ra nặng nề vô cùng đại giới. Phanh phanh phanh. Theo cái này đến cái khác Nguyên Hư đại thiên địa đại năng vẫn lạc, Nguyên Hư đại thiên địa các thánh nhân cơ hồ muốn điên rồi. Những đại năng này là bọn hắn hao phí vô số năm mới bồi dưỡng ra được. Mỗi một cái đều là Nguyên Hư đại thiên địa hy vọng. Nhóm này đại năng vừa chết, Nguyên Hư đại thiên địa cái này một cái thiên địa luân hồi liền đã mất đi tất cả hy vọng. Tưởng tượng một chút, một thế giới trừ thánh nhân bên ngoài, mạnh nhất chỉ có một đám hậu thiên sinh linh tu thành thái ớt kim tiên, sẽ là cái gì cục diện? Nguyên Hư đại thiên địa đại năng cũng là có thể phục sinh, thế nhưng là phục sinh thời gian so Hồng Hoang đại năng còn muốn dài. Có thể là 5.6 tỷ năm, có thể là 128 ức năm, nói tóm lại, thời gian tuyệt đối sẽ không rất ngắn. Các ngươi là tà ma, là bàn cổ sáng tạo ra tà ma. Bàn cổ vì khai thiên tích địa, giết chết 3000 hỗn độn ma thần, mà các ngươi vì đạt được ta Nguyên Hư đại thiên địa, thế mà đem chúng ta thế giới đại năng toàn bộ cho chu sát, các ngươi đơn giản cùng bản cổ một dạng tàn nhẫn. Dù sao ta Nguyên Hư đại thiên địa cũng không có hy vọng, đã như vậy, chúng ta liền hủy thiên diệt địa, để cho các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Nguyên Hư chư thánh hoàn toàn điên dại, bất kể đại giới, bất chấp hậu quả xuất thủ. Bọn hắn đem thiên địa thần khí thôi động đến cực hạn, chiêu chiêu liều mạng, muốn xông phá ngăn cản, hủy diệt Nguyên Hư đại thiên địa. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng, bọn hắn lúc này đã không phải là Hồng Hoang chư thánh đối thủ. Chương 1107 đả kích chí mạng, chương 1107 đả kích chí mạng thánh nhân thiên địa không nói hoàn toàn bắt nguồn từ thiên địa, nhưng cũng cùng thiên địa cùng một nhị tở. Nguyên Hư đại thiên địa đại năng đoàn diệt, kết quả của nó là Nguyên Hư đại thiên địa chỉnh thể suy sụp. Nguyên Hư đại thiên địa suy sụp, bọn hắn thánh nhân thực lực, tự nhiên mà vậy liền nhận lấy ảnh hưởng. Nguyên Hư chư thánh lại lần nữa cùng Hồng Hoang chư thánh giao thủ, đột nhiên phát hiện, bọn hắn không cách nào lại cùng Hồng Hoang chư thánh địa vị ngang nhau, mỗi một lần đối bính, đều rơi vào hạ phong. Loại tình huống này, liền cùng ban đầu ở phần thiên giáo, cùng phần thiên giáo Hỗn Nguyên đại La Kim tiên chiến đấu một dạng. Phúc. Nguyên hư chư thánh tức giận đến thổ huyết, thế nhưng là, bọn hắn y nguyên không nguyện ý nhận thua. Bọn hắn làm sao có thể nhận thua đâu? Bọn hắn đã triệt để thất bại, không theo Hồng Hoang chư thánh trên thân đòi lại, bọn hắn không cam tâm a. Cùng Nguyên hư chư thánh có gặp cảnh như nhau, là Nguyên hư đạo tổ. Lúc đầu, Nguyên hư đạo tổ một mực tại cùng Phương Dương giằng co, cả hai quy tắc chi lực lẫn nhau đấu tranh, lẫn nhau triệt tiêu. Nhưng mà, tại Nguyên hư đại thiên địa đại năng toàn diệt đằng sau, Nguyên hư đạo tổ lực lượng cũng có chỗ suy yếu. Hắn mặc dù là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên, thuộc về Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cái kia bộ phận lực lượng sẽ không suy giảm, nhưng hắn cũng là Nguyên hư đại thiên địa thiên đạo người phát ngôn. Nguyên hư đại thiên địa suy sụp, hắn cái này thiên đạo người phát ngôn thực lực, tự nhiên sẽ có chỗ trượt. Mặc kệ trượt bao nhiêu, dù là chỉ là trượt một chút, đều sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng Phương Dương đối bính. Giang giác. Một tiếng kinh thiên động địa giòn vang qua đi, Phương Dương một tia lực lượng thoát ly Nguyên hư đạo tổ dây dưa, thu được tự do. Nguyên hư đạo tổ ánh mắt kinh dị, nhìn xem Phương Dương kia này lực lượng, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lần này cần thất bại. Lần trước, hắn cùng Thiên Thần đạo chủ đại chiến, còn có thể một mực bảo trì ngang tay. Lần này, sợ là lật thuyền trong mương. Oanh. Phương Dương cái kia một tia lực lượng không trở ngại chút nào, đánh vào Nguyên hư đạo tổ trên thân, đem hắn thân thể đánh cho lung lay sắp đổ. Cũng may, tia này lực lượng cũng không mạnh, vẫn còn so sánh không lên một vị thánh nhân một kích toàn lực. Cho nên, Nguyên hư đạo tôn tạm thời ổn định, hắn dùng thân thể của mình chặn lại một kích này. Ha ha ha, đạo hữu một phương mặc dù dùng thủ đoạn hèn hạ, tiêu diệt ta Nguyên hư đại thiên địa đại năng, thế nhưng là, đạo hữu y nguyên không cách nào đánh bại bản tọa. Nguyên hư đạo tổ trong lòng cũng đã gấp. Dù là bại cục đã định, hắn cũng không muốn từ bỏ Nguyên hư đại thiên địa chúng sinh. Hắn muốn mang lấy chư thánh, chúng sinh cùng một chỗ rút đi, tìm kiếm một mảnh tân thiên vùng đất mới, một lần nữa phát triển. Hắn tin tưởng, lấy thực lực của hắn, cầm xuống một tòa mới đại thiên địa là rất có thể. Nguyên hư đạo hữu, ngươi không nên gấp gáp, sốt ruột là không có ích lợi gì. Nguyên hư đại thiên địa bản tọa muốn, Nguyên hư đại thiên địa chúng sinh, bản tọa cũng muốn. Phương Dương không chút hoang mang đạo. Hồng trụ xuất thủ, để thắng lợi đích thiên bình triệt để đảo hướng Hồng Hoang thế giới. Chỉ cần chờ Hồng Hoang chư thánh đem Nguyên hư chư thánh khu trục ra Nguyên hư đại thiên địa, hắn liền có thể thu lấy Nguyên hư đại thiên địa. Hồng trụ lập bên dưới đại công như vậy, Phương Dương là Hồng trụ tranh thủ đến luyện hóa tam đại bản nguyên cơ hội, đã không còn độ khó. Đến lúc đó, trận chiến này coi như viên mãn hoàn thành. Nói đến, trận chiến này đã kéo rất lâu. Trong Hồng Hoang, biến cố mới cũng xuất hiện. La Hầu lao yêu quái này, vậy mà vọng tưởng diệt ta Vô Sinh giáo, đơn giản si tâm vọng tưởng. Hắn thông qua Khương Tử Nha phân thân này, đem Hồng Hoang thế giới chính chuyện phát sinh hiểu rõ ràng. Trước đây không lâu, La Hầu, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ những lao cổ đồng này, đi ra vĩnh kiếp chi địa, một lần nữa về tới Hồng Hoang. Bất quá những chuyện này, muốn trở Vô Sinh giáo trở lại Hồng Hoang, lại đi xử trí. Đã mất đi đại năng Nguyên hư đại thiên địa, lại không ngăn cản Hồng Hoang thế giới năng lực. Nhưng mà, Hồng Hoang đại năng cũng không đối với còn lại chúng sinh khai chiến. Tại Hồng Hoang thế giới, Hồng Hoang đại năng đã từng gặp qua chúng sinh lực lượng. Chúng sinh một lòng bộc phát lực lượng, tuyệt đối có thể cho Hồng Hoang thế giới lấy trọng thương. Cho nên, Hồng Hoang thế giới trận doanh ngừng lại, bắt đầu thương nghị phân hóa tan rã Nguyên hư đại thiên địa chúng sinh sách lược. Lúc này, Vô Sinh giáo sớm làm chuẩn bị, đã mang lại tác dụng. Vô Sinh giáo bố trí một lần nữa vận chuyển lại, đem yêu khái niệm này lại một lần nữa biểu hiện ra tại Nguyên hư đại thiên địa chúng sinh trước mặt. Ở thế giới gặp được lúc Minh An, một loại gọi yêu đồ vật, trở thành Nguyên hư đại thiên địa trong lòng vũ khí mới. Đến cái này hội hợp, liền đến phiên Hồng Hoang thế giới đại năng đóng kịch. Hồng Hoang thế giới một phương, phái ra một chút vừa mới thăng cấp đại La Kim Tiên, để bọn hắn xâm lấn Nguyên hư đại thiên địa. Rất nhanh, từng cái mang theo chân hái, trong miệng hô to yêu vô hạn chúa cứu thế tại Nguyên hư đại thiên địa sinh ra. Yêu là vĩnh viễn không tắt đèn, yêu là hòa tan hết thể lực lượng, ngay cả đại La Kim Tiên đều muốn thảm bại tại sức mạnh của tình yêu phía dưới. Nhìn thấy yêu vĩ đại đằng sau, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì bảo hộ hòa bình của thế giới, Nguyên hư đại thiên địa chúng sinh bắt đầu điên cuồng truy đuổi yêu. Theo thời gian trôi qua, Nguyên hư đại thiên địa không khí lặng yên phát sinh biến hóa. Chúng sinh bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà căng cứng thần kinh, tại yêu ấm áp chiếu rọi xuống dần dần lỏng xuống. Chúng sinh bắt đầu tin tưởng, cho dù là tại thời khắc hắc ám nhất, sức mạnh của tình yêu cũng có thể chỉ dẫn bọn hắn đi hướng quang minh. Vô Sinh giáo các đệ tử qua lại Nguyên hư đại thiên địa mỗi một hẻo lánh, bọn hắn không chỉ có truyền thụ sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn lý niệm, còn tới chỗ truyền bá lưu lang chức nữ đại minh hồ bạn dung bội các loại mỹ lệ tình yêu cố sự. Nhận tình yêu cảm nhiễm Nguyên hư đại thiên địa tiên nhân phát hiện, bọn hắn tại yêu ủng hộ bên dưới, sát thực tu vi tăng vọt, thường thường có thể bộc phát ra so bình thường mạnh lên gấp 10 lần lực lượng. Thế là, bọn hắn càng thêm tin tưởng chân ái vô địch đạo lý này. Nguyên hư chư thánh trơ mắt nhìn Hồng Hoang đại năng động tác, nhiều lần dẫn động thiên cơ, muốn cảnh cáo Nguyên hư đại thiên địa sinh linh. Thế nhưng là, thiên cơ sớm đã bị Hồng Hoang đại năng làm rối loạn, Nguyên hư đại thiên địa chúng sinh căn bản suy tính không đến thiên cơ. Nguyên hư đại thiên địa bên trong một chút người có chí khí ngược lại là phát hiện không đối, thế nhưng là, bọn hắn mỗi lần muốn bình định lập lại trật tự, đều sẽ rất nhanh trở thành bổng đánh nguyên ương ác nhân. Bên cạnh bọn họ người tựa như chúng ta thuật một dạng, muội muội, cháu gái, nữ nhi, người hầu, đệ tử liên tiếp là ái phong cuồng. Bọn hắn vì vãn hồi thân nhân của bọn hắn, không thể không xung làm ác nhân, đánh nguyên ương, ngăn nhân duyên. Ở trong quá trình này, thân nhân của bọn hắn vì phản kháng bọn hắn, không tiếp nhấc lên ngập trời tai họa, liên lụy rất nhiều vô tội. Dù vậy, cử động của bọn hắn tại những cái kia si mê với trong tình yêu trong mắt người, cũng là tội ác tại trời hành vi. Tình yêu tốt đẹp như vậy, làm sao có thể chia rẽ một đôi người hữu tình đâu? Viên Minh, ba tuần các loại phản đồ hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chiến cuộc biết biến hóa đến nhanh như vậy. Bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ, Nguyên hư đại thiên địa liền ngã hạ. Hiện tại, Nguyên hư đại thiên địa trở thành Hồng Hoang đại năng sân thí nghiệm, Hồng Hoang đại năng không chút kiêng kỵ truyền bá các loại có độc lý niệm, mắt thấy toàn bộ thiên địa liền muốn luân hãm. Chương 1108 Nguyên hư đại thiên địa phá toái, chương 1108 Nguyên hư đại thiên địa phá toái, hết thảy đều không trọng yếu, cuộc chiến tranh này thắng bại đã nhất định, bất luận kẻ nào cũng không đủ sức vãn hồi. Dù là Nguyên hư chư thánh khôi phục lại như trước thế lực, bọn hắn cũng không làm được cái gì. Coi là người yêu trở thành thế giới chủ lưu lúc, yêu liền chuyển hóa làm tư dục. Lúc đầu, dục vọng không có sai, bởi vì dục vọng một mặt khác gọi là nguyện vọng. Nhưng mà, tư dục lại không cách nào trở thành nguyện vọng. Mở dục vọng lỗ hổng, tham lam, ghen ghét, ưu hận chờ chút hết thảy mặt trái tâm lý liền sẽ theo nhau mà tới. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, nói chính là đạo lý này. Tại lòng người tách rời một khắc này, hồng hoang thế giới rốt cục đối với Nguyên hư đại thiên địa phát khởi toàn diện tiến công. Nguyên hư đại thiên địa chúng sinh muốn tổ chức lực lượng, phấn khởi phản kích, lại phát hiện lực lượng của bọn hắn đã đoàn kết không nổi. Bọn hắn không còn là trên dưới một lòng, tất cả mọi người đều có ý tưởng của họ, riêng phần mình lo lắng. Bởi vì những ngày lo lắng tồn tại, bọn hắn trở nên tiết thân, tiết mệnh, không cách nào lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cùng những người khác liên thủ đối địch. Kể từ đó, hồng hoang thế giới một phương không tốn sức chút nào liền chiếm cứ Nguyên hư đại thiên địa nửa giang sơn. Cái này cũng biểu thị Nguyên hư đại thiên địa triệt để thất bại. Ngay cả thế giới đều đã mất đi một nửa, Nguyên hư đạo tổ cùng Nguyên hư chư thánh lực lượng trước nay chưa có giảm xuống. Trước đó, bọn hắn có lẽ có thể ngăn cản một hai, giờ này khắc này, bọn hắn hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Hỗn độn chỗ sâu, phương dương chỗ tránh thoát xuất lực lượng càng ngày càng cường đại, những lực lượng này hóa thành cuồng phong mưa rào, tiếp tục không ngừng đập tại Nguyên hư đạo tổ trên thân. Dù là Nguyên hư đạo tổ thân là Hỗn Nguyên đại la kim tiền, cũng chưa không ra lực lượng ngăn cản những công kích này, bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Hắn nhìn xem phương dương, trong mắt là thật sâu không cam lòng. Hắn bại, thất bại thảm hại, hắn cuối cùng vẫn là đã mất đi hắn chỗ bảo vệ thế giới. Nguyên hư đạo tổ ánh mắt xuyên thấu qua Nguyên hư đại thiên địa màn thai, thấy được hồng hoang thế giới các đại năng, trong mắt xuyên thấu qua một tia sắc cơ. Phương Dương đạo hữu, thế giới của các ngươi rất lợi hại. Thế nhưng là, đạo hữu có nghĩ tới hay không, đạo hữu đem bọn ngươi thế giới những đại năng kia mang tới, chính là một sai lầm. Nghe được câu này, Phương Dương ý thức được tình huống không ổn. Rất rõ ràng, Nguyên hư đạo tổ đã đối với hồng hoang các đại năng động sát tâm. Hắn không lo lắng vô sinh giáo trên giới cũng không lấy bản thể đến đây, thế nhưng là, những thế lực khác lại không thiếu lấy chân thân giáng lâm. Hắn vội vàng lấy tâm niệm câu thông Khương Tử Nha, để Khương Tử Nha thông chi Hồng Quân lão tổ cùng hậu thổ nương nương. Đến một bước này, nhất định phải mời hắn hai người xuất thủ. Vạn nhất hồng hoang thế giới đại năng đoàn diệt, chính là đánh xuống Nguyên hư đại thiên địa, lần này đại chiến cũng là thắng thảm. Phương Dương Cương vừa đem tin tức truyền lại cho Hồng Quân lão tổ, Nguyên hư đạo tổ liền nhếch miệng cười một tiếng, thu hồi tất cả lực lượng. Ầm ầm, vô tận quy tắc chi lực nổ nạo lên, trùng kích đến vô tận xa không gian hỗn độn, mở ra vĩnh hằng, mở ra đại đạo. Bị đạo quy tắc này chi lực đánh xuyên thân thể Nguyên hư đạo tổ, trong nháy mắt thân hóa cho bụi, biến mất tại hỗn độn hư không. Nhưng mà, cục diện chính là như vậy, để Phương Dương phía sau phát lệnh. Nguyên hư đạo tổ là Hỗn Nguyên đại la kim tiên a, hắn căn bản sẽ không tử vong, ngay cả vẫn lạc cũng sẽ không. Thân thể của hắn biến mất, chỉ là bên ngoài hình thái hủy diệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể lập tức ở Nguyên hư đại thiên địa nội bộ xuất hiện. Mặc dù nói, hắn như thế phục sinh, sẽ tổn thất một chút xíu nguyên khí. Có thể điểm ấy nguyên khí đối với Hỗn Nguyên đại la kim tiên mà nói, chỉ cần nhiều tu luyện một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Phương Dương cũng không nghĩ tới, Nguyên hư đạo tổ biết dùng loại phương thức này, tránh thoát hắn kiểm chế, từ đó trở lại Nguyên hư đại thiên địa. Hắn không dám chế mãi, lấy Thanh Nguyên đạo quân thành đạo đánh dấu, cũng rất mau tiến vào Nguyên hư đại thiên địa. Lúc này, một đạo thân ảnh vĩ ngạn, ý nguyên xuất hiện ở trên bầu trời. Nguyên hư đạo tổ giơ bàn tay lên, hướng phía hồng hoang thế giới một phương vỗ xuống. Hắn không sợ Phương Dương ngăn cản, Phương Dương chỉ cần ngăn cản, dư ba chiến đấu cũng đủ để hủy diệt tất cả hồng hoang đại năng. Hồng hoang thế giới muốn thắng, hắn hết lần này tới lần khác muốn để hồng hoang thế giới cũng nếm thử mất đi tất cả đại năng tư vị. Giờ khắc này, hồng hoang tất cả đại năng trong lòng đều là tuyệt vọng, trong đầu đã mất đi ý niệm phản kháng. Tâm linh của bọn hắn chỉ còn lại có một chữ, đó chính là tử vong. Phương Dương đạo hữu, chúng ta đem thiên đạo, địa đạo lực lượng quán chú cho ngươi. Hết thảy, liền xin nhờ đạo hữu. Tại thời khắc nguy hiểm nhất, Hồng Quân lão tổ, hậu thổ nương nương kịp thời xuất thủ, bọn hắn đem thiên đạo, địa đạo lực lượng thông qua Khương Tử Nha, quán chú đến Phương Dương trên thân. Thiên địa nhân ba đạo hợp nhất, Phương Dương tâm linh triệt để bình tĩnh trở lại. Chen, một chùm phủ quang từ hắn trong thân thể bay ra, dịu minh chợt trận, vang vọng vô tận hoàn vũ. Đạo này phủ quang, phản phất tử viễn cổ trong hỗn độn chém giết đi ra, chí cường chí cương, chí tôn vô địch. Vẹn vẹn chỉ là phủ quang, liền đem Nguyên hư đạo tổ phát ra lực lượng đều hóa giải. Nguyên hư đạo tổ nhìn xem đạo phủ quang này, phản phất là nhìn thấy một tôn khai thiên tích địa, chém chết đại đạo vô thượng cử đầu. Bản cổ, đây là bản cổ. Hắn ung dung nhắm mắt lại, cho là mình tất nhiên sẽ dưới một kích này hình thể phá diệt. Hắn căn bản sẽ không tử vong, biết mình ngăn không được một kích này, dứt khoát tự nguyện thụ một kích này. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc là, hắn hình thể cũng không có bị đánh tan, ngược lại bị phủ quang bao vây lấy, rời đi Nguyên hư đại thiên địa. Phương Dương đã lên một lần ghi, sao lại dẫm lên vết xe đổ? Không đem Nguyên hư đạo tổ mang rời khỏi Nguyên hư đại thiên địa, đối với Hồng Hoang đại năng mà nói, thủy chung là một cái cự đại uy hiếp. Mà thánh nhân chiến trường cũng bởi vì Nguyên hư đạo tổ xuất hiện, phát sinh nguy chuyển. Nguyên hư đạo tổ xuất hiện quá rung động, Hồng Hoang thánh nhân hơi vừa phân thần, liền để Nguyên hư chư thánh tìm tới cơ hội thoát ly chiến trường. Bọn hắn thoát ly chiến trường sau, biết đại thế đã mất, không chút do dự phóng tới Nguyên hư đại địa, thi triển pháp lực, quét sạch thiên địa. Theo xuất thủ của bọn hắn, từng cái quốc gia, từng tòa linh sơn diệu địa biến mất. Các loại Hồng Hoang thánh nhân chạy về Nguyên hư đại thiên địa, nửa cái Nguyên hư đại thiên địa đã bị Nguyên hư chư thánh lấy đi. Nguyên hư đại thiên địa đã giữ không được, chúng ta đánh nát nguyên hư đại thiên địa, ngăn chặn hồng hoàng chư thánh, thoát thân rời đi. Thời thánh quyết định thật nhanh, ra lệnh. Thánh nhân khác không do dự, trực tiếp xuất thủ, 12 cỗ pháp lực phóng tới nguyên hư đại địa. Trong khoảnh khắc, nguyên hư đại thiên địa liền dưới một kích này chia 5 xẻ 7. Một kích này sau, bọn hắn liền không quan tâm, mang theo bọn hắn vơ vét tất cả tài nguyên, hướng hỗn độn thế giới bỏ chạy. Đáng giận, bọn hắn vậy mà đánh nát thiên địa. Minh Hà lão tổ tức hỗn hện, một câu nói ra mà ra, không có chút nào ý thức được, câu nói này đắc tội lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lão tử thánh nhân thản nhiên nói, các vị đạo hữu, không muốn nguyên hư đại thiên địa hủy diệt, liền ra tay đi. Chư thánh không dám thất lễ, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn, bắt đầu cứu vớt cái này bị nguyên hư chư thánh đánh nát thế giới. Lưu tại nguyên hư đại thiên địa chúng sinh cảm thấy không gì sánh được trân trọng, vốn nên thủ hộ nguyên hư đại thiên địa thánh nhân đánh nát thiên địa, vốn là kẻ xâm lược hồng hoàng chư thánh lại tại bảo hộ thế giới này. Bọn hắn mở mịt luống cuống nhìn xem phá toái thiên địa, không biết làm sao. Chương 1109 Hồng Hoang Thế Cục, chương 1109 Hồng Hoang Thế Cục tại thiên đạo, địa đạo, nhân đạo chi lực ra chỉ bên dưới, phương dương thực lực đạt đến một cái để nguyên hư đạo tổ tình trạng không thể tưởng tượng. Nguyên hư đạo tổ bị ngăn cản tại thiên địa bên ngoài, làm sao đều không thể trở về. Phương Dương tựa như là một tôn không thể chiến thắng thần thoại. Thẳng đến Nguyên Hư Chư Thánh đánh nát Nguyên Hư Đại Thiên Địa, mang theo Nguyên Hư Đại Thiên Địa một nửa nhân khẩu cùng tài nguyên chạy về phía hỗn độn, Nguyên Hư đạo tổ điên cuồng mới hơi giảm bớt. Chỉ cần Chư Thánh còn tại, Nguyên Hư Đại Thiên Địa sinh linh còn tại, hắn liền không có mất đi hết thảy. Hắn bay tới thời không chí cao chỗ, thần sắc ung dung, Phương Dương đạo hữu, bản tọa thừa nhận, các ngươi thắng. Bất quá, việc này sẽ không cứ tính như vậy. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về, đem bọn ngươi làm hết thảy đều trả lại cho các ngươi. Nói đi, Nguyên Hư đạo tổ từ bỏ trở về Nguyên Hư Đại Thiên Địa, hướng phía Nguyên Hư Chư Thánh đảo vòng phương hướng mà đi. Thân là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn lấy lên được, cũng thả xuống được. Một trận này là bại, nhưng hắn còn có vô tận sinh mệnh đi chờ đợi chờ cơ hội. Tương lai, hắn sẽ mang theo một cái mới tinh Nguyên Hư Đại Thiên Địa, đối với Hồng Hoang thế giới triển khai trả thù. Phương Dương đưa mắt nhìn Nguyên Hư đạo tổ rời đi, cũng không xuất thủ ngăn cản. Ngay cả Hồng Quân lão tổ đều không có năng lực trấn áp đạo tổ cấp tồn tại, huống chi, đối phương còn là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bất quá, có thể đuổi đi Nguyên Hư đạo tổ cùng Nguyên Hư Chư Thánh, đây đã là một trận đại thắng. Sau đó, hắn chỉ cần lắng lại giữa thiên địa tai nạn, tái tạo nguyên hư đại thiên địa, lại dùng hỗn độn châu thu lấy nguyên hư đại thiên địa, trận chiến này mục đích liền đạt đến. Hắn có dự cảm, hồng hoang thế giới thôn vệ nguyên hư đại thiên địa sau, tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa mới. Lần trước, hồng hoang thế giới thôn vệ nguyên hư đại thiên địa sau, thế giới liền xuất hiện thăng duy xu thế. Lần này thôn vệ thành công tiến hành nói, toàn bộ hồng hoang đều sẽ lên tới một cái cao hơn vĩ độ. Đến lúc kia, vô luận là hồng quân lão tổ, hậu thổ nương nương, hắn, hay là hồng hoang chư thánh, đều sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Phương Dương trở lại Nguyên Hư Đại Thiên Địa, chờ đợi không phải là hắn hồng hoang các đại năng gieo họ, mà là một cái nước sôi lửa bỏng, tràn đầy tai nạn thế giới. Hồng Hoang Chư Thánh hóa thân đội dập lửa biên, sử xuất tất cả bộ liếng, chấn áp đại địa, hải dương. Nhưng mà phá hư vĩnh viễn so thủ hộ dễ dàng. Trên đại địa tai nạn nhiều lắm, dù cho là thánh nhân, cũng vô pháp để bọn hắn hoàn toàn lắng lại. Phương Dương thấy thế, trực tiếp xuất thủ, vô hình ba động bao phủ thiên địa, đem toàn bộ thế giới thời không đều yên tĩnh lại. Có Phương Dương xuất thủ, Chư Thánh rốt cục đưa ra tay, đại thủ bay tới bay lui, một lần nữa tụ lại đại địa, tái tạo nguyên hư đại lục. Tại Phương Dương cùng Hồng Hoang Chư Thánh liên thủ phía dưới, Nguyên Hư Đại Thiên Địa hai nạn rất nhanh đến mức đến lắng lại. Tại Hồng Hoang thế giới, Hồng Quân lão tổ cùng Hậu Thổ Nương Nương biết được tiền tuyến tin tức, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Một trận đánh cho quá lâu, bỏ ra 800.0005. Ở trong quá trình này, Hồng Hoang thế giới suýt nữa chiến bại, bị đuổi ra Nguyên Hư Đại Thiên Địa. Chiến tranh mặc dù gian nan, nhưng thu hoạch đồng dạng không ít. Phải biết, Nguyên Hư Đại Thiên Địa bản nguyên so hàng Vũ Đại Thiên Địa hùng hậu nhiều. Mà lại, Nguyên Hư Đại Thiên Địa quy tắc chi lực đối với Hồng Hoang thế giới cũng phi thường có tác dụng. Hồng Hoang thế giới nếu là không có đại đạo chi tranh, sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Hồng Quân lão tổ tâm niệm vừa động, Hồng Hoang thế giới chiến thắng Nguyên Hư Đại Thiên Địa, cũng triệt để chiếm lĩnh Nguyên Hư Đại Thiên Địa tin tức, xuất hiện ở thiên cơ bên trong. Từ khi các đại thế lực rời đi Hồng Hoang, toàn lực tiến đánh Nguyên Hư Đại Thiên Địa, Hồng Hoang trong thế giới phát sinh rất nhiều biến hóa. Trong núi Không Lão Hổ, hầu tử xưng đại vương, có thể đi Nguyên Hư Đại Thiên Địa, đều là Hồng Hoang thế giới tinh anh. Những tinh anh này rời đi Hồng Hoang sau, vô số tôm tép nhại nhép xông ra. Chỉ là Thái Ức Kim Tiên, ngay tại địa tiên giới dự cờ, tự xưng đại thánh. Bởi vì năm đó, nhân tộc đem Thiên Đình khu trục ra địa tiên giới. Về sau, Thương Tử Nha trông coi Thiên Đình, phát triển mạnh thiên giới, liền rất ít nhúng tay địa tiên giới sự tình. Kể từ đó, những này đại thánh khuyết thiếu đối với cường đại chân thực nhận biết, tự cho là vô địch thiên hạ, chiếm núi làm vua, tụ tập thế lực, náo động lên phong ba không nhỏ. La Hầu trở về đằng sau, rất nhiều thế lực vì phòng bị La Hầu, càng thêm phân không ra tinh lực đi quản những này đại thánh. Thế là, đại thánh bọn họ càng thêm phách lối, càng ngày càng nhiều đại thánh xông ra. Chiến thắng La Hầu tại tiên cơ trông được đến tin tức này, cau mày, trong lòng ngũ vị tạp trần. Phương Dương, cái này đã từng phản đồ, thế mà đặt xuống một tòa đại thiên địa. Hắn trở lại Hồng Hoang, chẳng phải là càng thụ chúng sinh kính ngưỡng. Trong lòng của hắn là lo lắng, hắn đã từng là ma đạo chi tổ, nhưng bây giờ hắn chỉ là một cái đại thần thông giả. Hắn cùng Phương Dương chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Vạn nhất Phương Dương ra tay với hắn, hắn căn bản không có chút nào sức chống cự. Nếu không cách nào chống lại, vậy liền thuận thế mà làm. La Hầu trong lòng âm thầm tính toán, hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, minh bạch trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu cùng tính toán đều lộ ra tái nhợt vô lực. Hắn bắt đầu một lần nữa ước định mình tại Hồng Hoang trong thế giới vị trí cùng nhân vật, suy nghĩ như thế nào tại tương lai tình thế hỗn loạn bên trong chiếm cứ chủ động. Bồ Đề lão tổ cũng tại thật sâu ưu sầu lấy, trước mặt hắn màn ánh sáng bên trong, hiện ra một cái Hồng Y Liệp đạo sĩ tính toán chẳng cảnh. Cái này Hồng Y Liệp đạo sĩ, gọi là Thạch Sinh, là năm đó khối kia bổ thiên thạch một lần nữa dựng dục ra tiên thiên sinh linh. Nguyên bản, bổ thiên trong đá lây dính hoa quả sơn khỉ khí đằng sau, là muốn dựng dục ra con khỉ. Nhưng là, Phương Dương một trường kia, đem tất cả khỉ khí đều đánh tan. Bồ Đề lão tổ đem bổ thiên thạch mang về linh đại phương Tốn Sơn, dùng một thân linh khí đi ôn dưỡng nó, mỗi ngày đem nó ngồi tại cái mông dưới đáy. Thời gian dài, bổ thiên thạch khôi phục sinh cơ, lần nữa dựng dục ra một cái phôi thai. Đặt thành mục đích, Bồ Đề lão tổ đem bổ thiên thạch đưa đến một cái miêu trại, tùy ý bổ thiên thạch chính mình hóa hình, chính mình xuất thế. Bởi vậy, Thạch Sinh có thể xuất thế. Bồ Đề lão tổ đem chính mình tất cả hy vọng, tất cả cừu hận đều ký thác vào Thạch Sinh trên thân, hắn hy vọng lợi dụng Thạch Sinh, hủy diệt Phật môn, lấy trả thù tiếp dẫn thánh nhân. Nhưng mà, Thạch Sinh không phải con khỉ, hắn thiên tính thuần lương, đối với thiên địa vạn vật tràn đầy bao dung, đối người khác tràn đầy thiện ý, vô luận Bồ Đề lão tổ như thế nào cho Thạch Sinh quán thâu Phật môn nên bị diệt lý niệm, Thạch Sinh đều bất vi sở động. Hiện tại, tiếp dẫn thánh nhân liền muốn về Hồng Hoang, đến lúc đó, liền càng thêm không có cơ hội. Việc này, muốn tìm Minh Hà hỗ trợ. Hắn lợi dụng bản tọa đối phó Chu Thành, bản tọa cũng có thể lợi dụng hắn đối phó tiếp dẫn. Mà tại Nam Nhạc Hành Sơn, lâm vào trong luân hồi Nam Nhạc Thần Quân rốt cục thức tỉnh, hắn đã đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành đại thần thông giả. Đối với đi qua chuyện phát sinh, hắn triệt để buông xuống, trong lòng yên tĩnh như nước. Thắng, giáo chủ hẳn là muốn trở về, lại có thể cùng giáo chủ kề vai chiến đấu, khai sáng vô sinh giáo kỷ nguyên mới. Vô sinh giáo cao tầng, chỉ có hắn một người không có tham gia lần này đại chiến, nói trong lòng của hắn không có tiếc nuối, đó là không có khả năng. Bất quá, hắn chờ đợi rốt cục phải kết thúc. Chương 1110 trở về Hồng Hoang, chương 1110 trở về Hồng Hoang, các đại năng có ích lợi của mình suy tính, đối với Hồng Hoang lần nữa đánh hạ một tòa đại thiên địa sự tình, không hăng hái lắm. Dù sao, bọn hắn không có tham dự trong đó, chỉ có thể nhìn mặt các đại năng được chỗ tốt. Thế nhưng là, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cọc tiên đại hỷ sự. Hồng Hoang thế giới cùng hàng vũ đại thiên địa dung hợp đằng sau, đem lúc đầu đã đi vào hậu thiên thời đại Hồng Hoang, lại lôi trở lại tiên thiên thời đại. Các sinh linh càng là đã thức tỉnh các loại huyết mạch, thần thông. Thế hệ này thời đại, giữa thiên địa có thể xuất hiện nhiều như vậy đại thánh cùng Hồng Hoang thế giới tấn thăng, có không thể chia cắt quan hệ. Toàn bộ sinh linh đều tin tưởng, khi mới đại thiên địa dung nhập Hồng Hoang đằng sau, thế giới tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa mới, mà bọn hắn càng là sẽ từ trong đó đạt được càng lớn chỗ tốt. Đại quân chưa trở về, chúng sinh đã là tham dự đại chiến rất nhiều đại năng bày xong hương án, cả ngày lẫn đêm đốt hương thăm viếng, lấy hoan nghênh những đại năng này trở về. Cho dù không có đánh xuống nguyên hư đại thiên địa chuyện này, chúng sinh hy vọng các đại năng trở về, đã hy vọng rất lâu. Không có chư thiên đại năng trấn áp, thế giới đã mất đi vốn có trật tự. Những này đại thánh bọn họ, không nớt đầu luật đều không để vào mắt. Có đại thánh thậm chí tuyên bố, nói các đại năng sớm đã chết ở thế giới khác, rốt cuộc không về được. Ầm ầm. Khi Phương Dương đem nguyên hư đại thiên địa an trí tại Hồng Hoang thế giới phụ cận lúc, chúng sinh ngẩng đầu một cái, liền thấy thiên địa bên ngoài, một viên so thái dương còn lớn hơn tinh thần chính dạng rỡ phát quang, vĩnh hằng lơ lửng ở thiên ngoại trời. Nguyên hư đại thiên địa quá lớn, nó phát ra hào quang, càng là thái dương tinh không cách nào tương đối. Xa xa nhìn qua, nó tựa như là một ngôi sao. Nguyên hư đại thiên địa, đó chính là Phương Dương ma tổ cùng chư thiên các thánh nhân đánh xuống tân thiên vùng đất mới. Thật đẹp thế giới, chúng ta Hồng Hoang thế giới lại phải gia tăng thổ địa mới. Đúng vậy a. Từ khi Phương Dương ma tổ quật khởi, Hồng Hoang thế giới mỗi một ngày đều đang biến hóa. Đầu tiên là thần đèn bị diệt, sau đó ma giới cũng triệt để phá diệt, nếu như không phải Phương Dương ma tổ một mực lấy ma tổ tự cho mình là, bần đạo thật muốn xưng hô Phương Dương ma tổ một tiếng đạo tổ. Đạo hữu, đây chính là ngươi không đúng. Phương Dương ma tổ đây là đang hóa tiên là ma, ngăn chặn đạo tiêu ma trưởng định số. Ngươi muốn, như Phương Dương ma tổ không lập lại ma đạo, hiện tại Hồng Hoang khẳng định quần ma loạn vũ. Vô sinh giáo chủ, ân trạch thương sinh, giáo hóa tứ phương, đức chiêu nhật nguyệt. Nhớ tới Phương Dương mang đến đủ loại biến hóa, một bộ phận sinh linh thành tâm thành ý cảm niệm, một bộ khác phần thì thừa cơ đập lên mông ngựa. Ngay tại Tử Tiêu cung mở tiệc ăn mừng, Phương Dương cảm giác được những này, không có chút nào để ở trong lòng. Khoan hồng độ lượng, hắn là Hôn Nguyên đại la kim tiên, lòng dạ sẽ chỉ càng rộng lớn hơn. Trận đại chiến này từ đầu đến cuối, bản tọa đã biết rõ. Nguyên hư đại thiên địa thực lực mạnh mẽ, các loại tính toán theo nhau mà tới, trận chiến này có thể đắc thắng, còn nhiều hơn thua lỗ Hồng trụ đạo hữu. Hồng trụ đạo hữu, bản tọa ở đây kính đạo hữu một chén. Hồng Quân lão tổ giơ ly rượu lên, đứng dậy nhìn về phía Hồng trụ. Đối với Hồng Quân lão tổ khích lệ, Hồng trụ việc nhân đức không được ai. Hắn ngay từ đầu liền cho là Nguyên hư đại thiên địa thực lực phi phàm, chính diện giao chiến rất khó triệt để đánh bại đối phương. Cho nên, hắn lựa chọn sử dụng Nam Đinh truy hồn đại pháp, đem đối phương đại năng đến cái tận diệt. Không phải vậy, tiếp tục như vậy tiếp tục tranh đấu, còn không biết muốn đấu tới khi nào. Hồng trụ mỉm cười, cũng giơ ly rượu lên, cùng Hồng Quân lão tổ xa xa tương đối, bản tọa cũng là Hồng Hoang thế giới thánh nhân, đây là bản tọa bản phận. Hai người nhìn nhau cười một tiếng sau, uống một hơi cạn sạch. Từ đó, Long Hán sơ tiếp lúc một đoạn kia ân oán, như vậy tiếp nhận, thu hoạch một tòa mới đại thiên địa, Hồng Quân lão tổ tâm tình hiển nhiên rất tốt. Hắn hứa hẹn, bản tọa biết, đạo hữu muốn tập hợp đủ địa hỏa phong thủy tứ đại bản nguyên, lấy tăng thực lực lên. Bản tọa cho đạo hữu trăm vạn năm thời gian, trăm vạn năm đằng sau, Hồng Hoang lại đi thôn vệ nguyên hư đại thiên địa. Một triệu năm, không tính là dài, đối với thánh nhân tới nói, cũng liền nhiều nước mà thôi. Phương Dương, hậu thổ nương nương đều không có phản đối, thánh nhân khác không có khả năng đứng ra phản bác Hồng Quân lão tổ, đều chấp nhận việc này. Chúc mừng đạo hữu. Phương Dương Diêu Diêu mời một ly rượu, biểu thị đối với Hồng trụ chúc mừng. Hắn thân là nhân đạo người phát ngôn, cũng không cần bất luận cái gì ban thưởng. Hai tòa đại thiên địa dung hợp, chính là đối với hắn lớn nhất ban thưởng. Bất quá, dựa theo mỗi lần sau đại chiến lệ cũ, trời, người ba đạo người phát ngôn đều cần đối với tham chiến thánh nhân, đại năng luận công hành hưởng. Cái này không, nhìn thấy Hồng trụ đạt được ban thưởng, thiên địa nhân ba đạo thánh nhân, các đại năng đều trông mong nhìn qua bọn hắn người phát ngôn. Nhìn xem cái kia từng đôi khao khát ban thưởng ánh mắt, Phương Dương không khỏi hâm mộ lên Phục Hy. Phục Hy làm nhân đạo người phát ngôn lúc, nhân đạo thánh nhân, đại năng đều là nhân tộc. Nếu là người một nhà, ban thưởng đứng lên liền tương đối dễ dàng, tỉ như tăng lên tại nhân tộc địa vị, ban thưởng nhân tộc khí vận trở chút. Hiện tại đến phiên Phương Dương, luận công hành thưởng liền thành một cái nan giải. Nhân đạo thành viên nhiều lắm, yêu tộc, nhân tộc, vô sinh sách giáo khoa dạy đệ tử, hàng vũ đại thiên địa thiên tộc, bộ tộc phượng hoàng, rẽ mật bộ tộc, những thế lực này tất cả đều trông cậy vào Phương Dương tự móc tiền túi. Cùng Phương Dương có giống nhau không nhiễu, là hậu thổ nương nương. Lần trước vì cho bản cổ minh đại năng ban thưởng, hậu thổ nương nương còn hướng Phương Dương vay mượn 8 tỷ mẫu công đức. Lúc này mặt khác tổ vu phục sinh đến thời kỳ mấu chốt, chính là tiêu hao công đức nhiều nhất thời kỳ, hậu thổ nương nương đồng dạng không bỏ ra nổi ban thưởng. Hậu thổ nương nương vốn định lần nữa tìm Phương Dương vay mượn, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Phương Dương sau lưng thế lực khổng lồ kia lúc, không mở miệng được. Lão tử, Nguyên Thủy, hai người các ngươi ở đây chiến bên trong, công lao rất cao. Từ nay về sau, hai người các ngươi không cần lưu tại Tử Tiêu Cung. Hồng Quân lão tổ lên tiếng lần nữa, nói ra lão tử thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn nghe nhất nói. Mặt khác thánh nhân cùng đại năng nghe vậy, vẫn không khỏi nhíu mày. Ở đây thánh nhân cùng đại năng, tuyệt đại đa số đều không hy vọng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi Tử Tiêu Cung. Bọn hắn nếu là đi ra, đối với tất cả mọi người là uy hiếp. Bất quá, Hồng Quân lão tổ cũng không có để hai người tiếp tục lưu lại Hồng Hoang ý tứ, hắn đạm mạc ánh mắt đảo qua hai người nói bản tọa muốn để cho ngươi hai người theo bản môn trưởng lão đoàn, nhập hỗn độn chỗ sâu thăm dò. Các ngươi có bằng lòng hay không? Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, hơi cảm thấy thất vọng. Bọn hắn tất nhiên là biết, huyền môn có một đám trưởng lão, một mực tại hỗn độn thế giới săn bắt hỗn độn sinh linh, tham thính hỗn độn thế giới tình báo. Nghĩ không ra, bọn hắn cũng phải cùng bọn này trưởng lão cùng một chỗ, tiến vào hỗn độn. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn đi ra Tử Tiêu Cung, đây là một cái cự đại tiến bộ. Đệ tử nguyện ý. Hồng Quân lão tổ nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân, tiếp dẫn, trong lòng ngươi mong muốn, bản tọa đã biết hết. Bản tọa ở đây, liền đồng ý với ngươi một cái phương Tây đại hưng cơ hội. Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy, kích động đến không thể tự kiềm chế. Hắn run rẩy bái một cái Hồng Quân lão tổ, thanh âm nhẹ nào. Ta đạo tổ. Chương 1111 phương Bắc cũng muốn đại hưng. Chương 1111 phương Bắc cũng muốn đại hưng. Có trời mới biết, tiếp dẫn thánh nhân cỡ nào hy vọng phương Tây đại hưng. Hắn đã chờ vô số năm, suy nghĩ vô số năm, hận vô số năm, oán vô số năm, chính là vì phương Tây đại hưng. Khả năng lúc trước hắn đối với phương Tây đại hưng lý giải có sai. Đi qua hắn cho là Phật giáo đại hưng chính là phương Tây đại hưng. Chỉ cần Phật giáo lớn mạnh, thực lực tăng cường, phương Tây tự nhiên mà vậy liền có thể đại hưng. Tại nhìn thấy Phương Dương triệt để quật khởi sau, tiếp dẫn thánh nhân đã hiểu. Bất kỳ thế lực nào đại hưng đều là từ căn cơ bắt đầu. Phương Tây căn cơ là phương Tây văn minh. Chỉ có văn minh đại hưng, văn minh này giáo phái mới có thể đại hưng. Lúc trước Tiệt giáo, Vạn Tiên triều bái, cỡ nào hăng hái. Có thể Tiệt giáo Châu Đông Hải cũng không có bởi vì Tiệt giáo cường đại mà đại hưng. Một số thời khắc, tiếp dẫn thánh nhân phi thường hối hận. Nếu như hắn sớm biết đạo lý này, hắn căn bản sẽ không cùng Tam Thanh tức giận, mà là sẽ một lòng một ý phát triển phương Tây. Có lẽ hắn không cần thoát ly huyền môn, không cần lưng đeo phản đồ tên, liền có thể để phương Tây đại hưng. Hiện tại đã biết rõ cũng không muộn, hắn hay là thánh nhân, Phật môn cũng còn không có gì giáo. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, tiếp dẫn thánh nhân là cao hứng, Minh Hà lão tổ, Chu Thanh các loại, tâm tình liền không thế nào vui vẻ. Bọn hắn cùng tiếp dẫn thánh nhân là lão hoan gia, đồng thời Minh Hà lão tổ còn đem Phật môn vạn Phật chi tổ đều đưa đi quy khứ đất. Phương Tây nếu là đại hưng, bọn hắn giáo phái làm sao bây giờ? Đạo tổ, chúng ta phương Bắc cũng muốn đại hưng. Nhưng vào lúc này, Côn Bằng lão tổ mở miệng. Côn Bằng lão tổ mới mở miệng, Minh Hà lão tổ cùng Chu Thanh trước mắt chính là sáng lên. Bọn hắn trong những người này, hay là Côn Bằng lão tổ nhất là cao giả. Mà tiếp dẫn thánh nhân, nét mặt của hắn liền trở nên có chút cổ quái. Đối với Côn Bằng lão tổ cùng tiếp dẫn thánh nhân ở giữa ân oán, Hồng Quân lão tổ hiểu nhất thanh nhị sở. Tiếp dẫn thánh nhân thánh vị, nguyên bản nên Côn Bằng lão tổ. Hồng Quân lão tổ ý thức được, Tử Tiêu cung cái kia một cọc nhân quả, không chấm dứt là không được. Côn Bằng đạo hữu chỗ đưa yêu cầu, 10 phần hợp lý. Còn có phương nào muốn đại hưng? Vì phòng ngừa những người khác nhắc lại thỉnh cầu, Hồng Quân lão tổ dứt khoát để cho người ta duy nhất một lần nói hết lời. Hồng Quân lão tổ lời nói rơi xuống, Tử Tiêu cung bên trong lập tức lâm vào một mảnh yên lặng, chúng tiên thần đều là mặt lộ vẻ suy tư. Sau một lát, Long tộc một vị trưởng lão mở miệng, "Đạo tổ, ta Long tộc từ gặp Tiên đạo nguyên rủa đến nay, liền một mực gần nút tại biển sâu, chưa từng chân chính đại hưng." Đạo tổ từng nói, Thiên đạo nguyên rủa cũng không hợp lý, cho nên, tại hạ đại biểu Long tộc, xin mời Thiên đạo thu hồi đối với ta Long tộc nguyên rủa, để cho ta Long tộc đại hưng. Côn Bằng lão tổ cùng tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy, đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, thật sự có thế lực khác muốn đại hưng. Hồng Quân lão tổ khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, bây giờ Hồng Hoàng đã không có thiên địa nhân vật chính, mỗi cái chủng tộc đều có tư cách đại hưng. Nghe được câu này, tất cả chủng tộc đại năng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Dương. Bọn hắn chưa từng có khoảnh khắc như thế, như vậy cảm kích Phương Dương. Đã từng, bọn hắn coi là Phương Dương hủy bỏ nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị trí, là đang trả thù nhân tộc, bây giờ xem ra, căn bản không phải. Phương Dương quyết sách là vì hồng hoang tương lai. Cho dù là bọn họ biết Phương Dương làm như vậy, đều là bởi vì chư thiên vạn tộc phát triển cùng nhân đạo phát triển cùng một nhịp thở, bọn hắn vẫn là đối Phương Dương không gì sánh được cảm kích. Thế giới này có rất nhiều đạo lý, nhưng là có thể thực hiện những đạo lý này người, số lượng lại cũng không nhiều. Ở tại vị, như nó chính, Phương Dương là trong lòng bọn họ lý tưởng nhất nhân đạo người phát ngôn. Tất cả chủng tộc cùng thế lực đều chiếm được Hồng Quân lão tổ cam đoan sau, liền đã không còn người tiếp tục hỏi thăm. Hồng Quân lão tổ ánh mắt đang tiếp dẫn thánh nhân, Côn Bằng lão tổ trong những người này ở giữa từng cái đảo qua, nhưng trong lòng tại suy nghĩ. Thử tiêu cung nhân quả, liên quan đến nhân số rất nhiều. Cùng một vị áp chế, bất quá cho bọn hắn định ra quy củ, để bọn hắn tranh đấu một trận. Có ba vị đạo tổ cấp cao thủ tọa trấn, bọn hắn lại thế nào đấu, cũng đấu không ra phong thần lượng kiếp như thế mầm hai bạn. Cuối cùng, Hồng Quân lão tổ chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngày đó, tại Nguyên Hư đại thiên địa bên trong, chư thánh tranh đấu lẫn nhau, đều là bởi vì ngày xưa trong Tử Tiêu cung thánh vị chi tranh. Cho nên, bản tọa muốn ở trong thiên địa mở lại lượng kiếp. Phàm là cùng thánh vị nhân quả có liên quan thánh nhân, đều là ở trong kiếp, kỳ vọng có thể thông qua trận này lượng kiếp, để các vị đạo hữu ân oán có thể có một cái chấm dứt. Mở lại lượng kiếp. Hồng Quân lão tổ lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Lượng kiếp cũng không phải đùa giỡn, mỗi một lần lượng kiếp phát sinh, đều sẽ nương theo lấy vô tận tử vong cùng phá hư. Hồng Hoang phát triển thành hôm nay cái dạng này, không dễ dàng, lại đến một trận lượng kiếp, bọn hắn những này tuế nguyệt tâm huyết chẳng phải là sẽ hóa thành hư ảo. Hậu thổ nương nương trước tiên liền nghĩ đến sắp trở về tổ vu bọn họ. Tổ vu bọn họ vừa trở về, liền đối diện vượt qua lượng kiếp, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Thế là, hậu thổ nương nương lên tiếng nói, Hồng Quân đạo hữu, lúc này phát động lượng kiếp, phải chăng quá cấp thiết một chút. Đạo hữu cũng biết, các đại thế lực vừa mới đã trải qua một trận chiến sự, hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thất. Hồng Quân lão tổ không có chính diện trả lời chắc chắn, mà là đem vấn đề vứt cho Phương Dương. Thiên địa lượng kiếp, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là nhân đạo, việc này nhất định phải đạt được Phương Dương phối hợp. Phương Dương đạo hữu cho là thế nào? Phương Dương mỉm cười, kỳ thật, cho dù phát sinh đại chiến, cũng không ảnh hưởng tới Hồng Hoang đại cục. Bất quá, các vị đạo hữu là Hồng Hoang xả thân quyến chết, chúng ta cũng không tốt nhanh như vậy cho bọn hắn hạ xuống lượng kiếp. Vậy đạo hữu cảm thấy, trong Tử Tiêu cung nhân quả, nên như thế nào kết? Phương Dương rất là tự nhiên nói, bản tọa xuất thế thời điểm, Tử Tiêu cung sự tình đã qua một đoạn 10 phần tháng năm dài đằng đẵng. Đối với Tử Tiêu cung mọi việc, bản tọa chưa tận mắt nhìn thấy, không thể nào bình phán. Hắn cảm thấy, Hồng Quân lão tổ xử lý Tử Tiêu cung nhân quả phương pháp, có chút trốn tránh trách nhiệm hương vị. Chuyện này, thế nhưng là phát sinh ở Tử Tiêu cung, Hồng Quân lão tổ chính mình một mực không có xử lý, lúc này mới kéo tới hôm nay, còn lôi ra vấn đề lớn. Cho nên, thánh vị sự tình, cần Hồng Quân lão tổ tự hành giải quyết. Hắn người ngoài cuộc này, không tiện tham dự trong đó. Hắn là không sợ lượng kiếp, hắn một cái Hỗn Nguyên đại la kim tiền, mặc dù chư thánh đánh cho nghiêng trời lệch đất, hắn cũng có thể một trường trấn áp. Thế nhưng là nhân đạo dưới chúng sinh là vô tội, Hồng Quân lão tổ công chúng thánh nhân quả giao cho nhân đạo chúng sinh, hắn không cách nào tán đồng. Năm đó, Hồng Quân lão tổ ngay tại trong nhân tộc phát động lượng kiếp, để nhân tộc tử thương vô số. Trải qua phong thần lượng kiếp hắn, không nguyện ý chính mình dưới trướng chúng sinh bước nhân tộc theo gót. Hắn người này đạo người phát ngôn, nếu là ngay cả mình dưới trướng chúng sinh đều phù hộ không được, hắn ở đâu ra mặt tiếp nhận chúng sinh thăm viếng. Nhìn thấy Phương Dương thái độ cường ngạnh như vậy, hậu thổ nương nương trong lòng an tâm một chút. Chỉ cần Phương Dương cùng nàng đứng tại cùng một trận doanh, như vậy, Hồng Quân lão tổ liền không thể không nhìn hai bọn họ ý kiến. Chương 1112 luận công hành thượng chương 1112 luận công hành thượng bản tọa ngược lại là có một cái phương pháp, pháp này đã có thể hóa giải các vị đạo hữu ở giữa ân oán, lại không cần khẽ mở lượng kiếp. Tại mọi người bởi vì chuyện này chần chờ không quyết lúc, một cái lạnh nhạt thanh âm vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện người lên tiếng lại là Hồng Trụ. Biến cố này, không thể nghi ngờ trong lòng mọi người khơi dậy tầng tầng gợn sóng, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Hồng Trụ người này, cho tới bây giờ đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, đám người nghĩ không ra, hắn sẽ vì việc này mở hắn kiếm cầu. Hồng Quân lão tổ cũng rất có hứng thú nhìn về phía Hồng Trụ, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Hồng Trụ ánh mắt thâm thúy, dần dần lướt qua ở đây chư thánh, cuối cùng dừng lại tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người trên thân, qua lại mây khói, tự nhiên tan theo gió. Bất quá, về sau nếu là phát sinh tương tự sự tình, hết thể tước đoạt thánh vị, lại vĩnh sinh không được chứng đạo thành thánh. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả không khí đều tựa hồ ngưng kết. Đến thánh nhân loại tầng thứ này, đúng sai không phải là đã không trọng yếu nữa. Giữa thiên địa, nhân quả cũng không phải là một người đối với một người khác xuất thủ duy nhất lý do. Hồng Quân lão tổ, ý đồ lấy hóa giải ân oán phương thức đến giải quyết hết thảy, đã không đúng lúc. Nếu là ở Tử Tiêu cung giảng đạo thời kỳ, hắn ra mặt hóa giải ân oán, sự tình tuyệt đối sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Nhưng là bây giờ, mấy vị này thánh nhân đã do ân oán cá nhân, lên cao đến một cái cực kỳ phức tạp phương diện. Côn Bằng lão tổ từ phong thần lượng kiếp kết thúc, hắn liền đuổi theo xiển giáo không thả. Từ chém giết từ hàng, văn thủ, phổ hiền, đạo hạnh thiên tôn bắt đầu, liên tiếp giao động xiển giáo căn cơ. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay cả bản cổ chính tông đều không phải là. Chu Thanh, Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ ba người ở giữa càng là các không đức, để ý còn loạn, đúng đúng sai sai căn bản không phân rõ. Mặc dù nhắc lên lượng kiếp mới, để mấy người kia tại trong lượng kiếp làm qua một trận, bọn hắn chẳng những sẽ không hóa giải ân oán, ngược lại sẽ kết xuống mới ân oán. Nghe được Hồng Trụ đề nghị, Côn Bằng lão tổ cùng Minh Hà lão tổ nghe vậy, sắc mặt đổi biến, một cố khó nói lên lời hận ý tự nhiên sinh ra. Trái lại Chu Thanh, thần sắc hắn lạnh nhạt, tựa hồ đối với Hồng Trụ đề nghị không có cảm giác chút nào. Luận đến tâm tính, Chu Thanh muốn so Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ mạnh hơn nhiều. Hắn không phải là không muốn báo thù, nhưng là, hắn phân rõ trái phải rõ ràng. Huống hồ, Thiên Đạo giáo giáo nghĩa chính là thay trời hành đạo, có cựu báo cựu, Hồng Trụ đề nghị vừa vặn phù hợp Thiên Đạo giáo giáo nghĩa. Ngoài dự liệu chính là, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ nhất biểu đạt đối với Hồng Trụ tán thành. "Lão sư, đệ tử cho là Hồng Trụ đạo hữu nói có lý." Phong Thần một trận chiến, đệ tử các loại vô ý đánh nát Hồng Hoàng, tạo thành sinh linh đồ thán. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, đệ tử đều biết vậy chẳng làm. Thiên địa lượng kiếp đối với chúng ta thánh nhân mà nói, chỉ là làm qua một trận, đối với chúng sinh tới nói, lại là hủy thiên diệt địa tai nạn. Đệ tử khẳng định lão sư thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hồng Quân lão tổ nghe vậy, lông mày cau lại, lập tức chậm rãi giãn ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thành. "Nguyên Thủy, ngươi có như thế linh ngộ, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng. Hai vị đạo hữu cảm thấy thế nào?" Phương Dương cùng Hậu Thổ nương nương không có phản đối, Hồng Trụ đề nghị, đích thật là tốt nhất xử lý phương án. Hồng Quân lão tổ thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tuyên cáo quyết định này, nếu chư vị không dị nghị, như vậy việc này liền như thế định ra. Về sau nếu có tái phạm người, tất nghiêm trị không tha, gian đe. Nói, hắn còn cần cảnh cáo ánh mắt, hướng Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ nhìn lướt qua. Chư thánh bên trong, lấy hai người này nhất là vô pháp vô thiên. Cùng Phương Dương vô pháp vô thiên khác biệt, Phương Dương vô pháp vô thiên là xây dựng ở trên thực lực, Côn Bằng lão tổ cùng Minh Hà lão tổ vô pháp vô thiên là e sợ thiên hạ bất loạn. Bọn hắn làm việc, cho tới bây giờ đều là ngẫu hứng mà vì, căn bản sẽ không cân nhắc lại cùng. Chúng sinh đoán khí bộc phát lần kia, bọn hắn khiến cho người người oán trách, kém chút sớm dẫn phát lượng kiếp. Đằng sau, bọn hắn còn tại cùng Nguyên Hư đại thiên địa đại chiến thời kỳ mấu chốt, đâm lưng đồng đạo. Dạng này hai người, nhất định phải hung hăng chèn ép, để bọn hắn biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Không phải nói, bọn hắn thành thánh, liền có thể muốn làm gì thì làm, không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Xử lý qua Côn Bằng lão tổ mấy người ân oán đằng sau, tiệc ăn mừng tiếp tục cử hành. Đến luận công hành thượng câu, Hồng Quân lão tổ lại một lần nữa biểu hiện ra huyền môn thâm hậu nội tình. Hắn phất ống tay áo một cái, đem một tòa bảo khố đem đến Tử Tiêu cung. Tòa bảo khố này vô cùng lớn, nội bộ ước chừng có thể chứa đựng 3 tòa đại thế giới. To lớn như thế trong bảo khố, tràn đầy đủ loại hỗn độn sinh linh, từ kim tiên đến hỗn nguyên cảnh giới kim tiên không đợi. Trong đó, còn có cực kỳ thưa thất hỗn độn linh căn, cùng hỗn độn ma thần hải cốt, tinh huyết, lông tóc. Nhất là cố kia hỗn độn ma thần hải cốt, mặc dù đã chết đi vô số năm, bên ngoài thân vẫn như cũ tản mát ra hùng hậu đại đạo thần quang, mỗi một đạo đều có khai thiên tích địa uy năng. Phương Dương cùng Hậu Thổ nương nương nhìn, không khỏi tự lấy làm xấu hổ. Vô Sinh giáo cùng Vu tộc là có chút thân gia, nhưng cùng huyền môn so sánh, trên lệch rất xa. Chư vị chính thức bái sư bên dưới đệ tử tiến đánh thế giới khác có công, bản tọa không có cái gì tốt ban thưởng. Những vật ngoài thân này chính là bản tọa vô số năm để dành tới, về sau bọn chúng chính là các vị đạo hữu. Nói đi, hắn vung tay lên, trong bảo khố bảo vật bay ra, hóa thành vô số lưu quang, bay đến thiên đạo trận doanh thánh nhân hoặc là các đại năng trước mặt. Thánh nhân hoặc là các đại năng mừng rỡ không thôi, nhao nhao xuất thủ, thu lấy thuộc về mình ban thưởng. Một màn này, nhìn địa đạo, nhân đạo hai đại trận doanh không ngừng hâm mộ. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Phương Dương, Hậu Thổ nương nương. So sánh dưới, nhân đạo trận doanh đối Phương Dương chờ mong, muốn so địa đạo trận doanh đối với Hậu Thổ nương nương chờ mong thấp hơn rất nhiều. Thế nhân đều biết, Phương Dương chứng đạo thời gian phi thường ngắn. Vô Sinh giáo phát triển thời gian, xa xa không thể cùng huyền môn, bản cổ minh tương đối. Phương Dương cũng không cùng Hồng Quân lão tổ ganh đua so sánh, hắn sẽ không vì chính mình mặt mũi mà mạo xưng là trang hảo hán. Hắn hoạch tâm nhất căn cơ, thủy chung là Vô Sinh giáo. Hắn mặt hướng nhân đạo các đại thế lực, bị cười nói, bản tọa không kịp Hồng Quân đạo hữu tài đại khí thô, bất quá bản tọa nơi này có một chút tiên tiên bản nguyên, đại đạo thiên tinh, liền đưa chúng nó ban cho chư vị đi. Đám người chính nghi hoặc, Phương Dương đến tột cùng giết bao nhiêu tiên tiên thần thánh, tiên tiên linh căn mới tích lũy đến đầy đủ ban thưởng bọn hắn tiên tiên bảo vật. Chỉ thấy Phương Dương một tay một chảo, một đầu không có gì sánh kịp thông đạo bị mở ra, Phương Dương tay đạt tới hỗn độn chỗ sâu, một cỗ vĩ nạn lực lượng tự Phương Dương thủ trưởng phát ra, lan đến gần không gian hỗn độn. Trong khoảnh khắc, hỗn độn thế giới điên cuồng bạo tạc, đại đạo pháp tắc nhau nhau ngưng kết, biến thành từng khối tiên tiên bản nguyên, đại đạo thiên tinh. Rất nhiều đại năng thấy thế đều thất kinh. Như thế tùy tiện liền sáng tạo tiên tiên bản nguyên, chẳng phải là nói Vô Sinh giáo tài nguyên lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Phương Dương đạo hữu lại có thủ đoạn như thế, tu vi của hắn lại tiến bộ. Ngay cả Hồng Quân lão tổ, trong mắt đều hiện ra một tia nghiêm trọng. Chương 1113 thật giả linh bảo thiên tôn, chương 1113 thật giả linh bảo thiên tôn. Phương Dương lấy vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, đã sáng tạo ra số lớn tài nguyên, để cho người ta dưới đường mỗi một cái thế lực đều ăn đến đầy bồn đầy bát. Một màn này ở địa đạo trận doanh xem ra, chứ hâm mộ hay là hâm mộ. Nếu là thế lực của bọn hắn bên trong có một tôn Hỗn Nguyên đại la kim tiên, chỉ cần để tôn này Hỗn Nguyên đại la kim tiên cả ngày lẫn đêm vì bọn họ sáng tạo tài nguyên, thế lực của bọn hắn liền có thể một mực phát triển tiếp. Chỉ có thể nói, bọn hắn có chút ý nghĩ hao huyền. Hỗn Nguyên đại la kim tiên cỡ nào thân phận, như thế nào vì bọn hắn vất vả tài nguyên sáng tạo bực này vụn vặt sự tình. Bực này tồn tại trí cao vô thượng, tâm thần sớm đã siêu thoát tại thế giới vật chất trói buộc, theo đuổi chính là thiên địa chí lý, vũ trụ chân lý. Nếu không có lần này, muốn đối với nhân đạo bên dưới các đại thế lực tiến hành ban thưởng, Phương Dương là quyết định sẽ không xuất thủ sáng tạo những tài nguyên này. Hồng Quân lão tổ lúc nào tự thân vì huyền môn sáng tạo tài nguyên. Hậu Thổ nương nương đón ánh mắt của mọi người, mở miệng nói, của ta đạo tiến đánh 3000 đại thế giới lúc, thu hoạch rất nhiều tiên tiên linh bảo. Dưới mắt, bản cung liền đưa chúng nó ban thưởng các ngươi. Nói đoạn văn này lúc, hậu thổ nương nương trái tim đều đang chảy máu. Bọn hắn vu tộc thiếu công đức, thiếu khí vận, thiếu không được. Phục sinh tổ vu độ khó, không thể coi thường, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Những này tổ vu trên thân lại có không ít nghiệp lực, đây càng tăng lên phục sinh độ khó. Nhưng nàng nhất định phải kiên trì, không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Địa đạo đám người đạt được hài lòng ban thưởng đằng sau, rốt cục hài lòng cười. Hội nghị kết thúc, Hồng Quân lão tổ xin mời Phương Dương Đa lưu một lát, cùng hắn thương nghị lên một chuyện khác. Cái gì? Đạo Hưu muốn cho Thiên Đình trở lại tam giới? Nếu như Khương Tử Nha vẹn vẹn Khương Tử Nha, Hồng Quân lão tổ tuyệt đối sẽ không cùng Phương Dương thương nghị nhiều như vậy, nhưng Khương Tử Nha là Phương Dương, tình huống liền rất khác nhau. Hồng Quân lão tổ thở dài một tiếng, từ khi Đạo Hưu các loại viễn phó nguyên hư đại thiên địa, cái này trong Hồng Hoang liền loạn trật tự. Bản tọa năm đó thành lập Thiên Đình dự tính ban đầu, liền để cho Thiên Đình thống lĩnh tam giới. Chỉ là, bởi vì Hạo Thiên chí lớn nhưng tài mọn, chư thánh lại đang âm thầm cản trở, lại thêm nói đến đây, Hồng Quân lão tổ ngẩng đầu nhìn Phương Dương một chút, trong mắt ý tứ rất là rõ ràng. Còn có Phương Dương, Phương Dương cùng Hồng Trụ bọn người ngăn trở Thiên Đình nhập chủ Nam Chiêm Bộ Châu bộ pháp. Phương Dương nghe vậy, lập tức hiểu rõ, hắn cũng sẽ không là sau chuyện này hối hận, thân phận gì làm chuyện gì. Lấy hắn ngay lúc đó lập trường, không thể nào để cho Hạo Thiên thượng đế thống nhất Hồng Hoang Nam Bộ. Cho nên, Đạo Hưu vừa rồi đưa ra, muốn ở trong thiên địa khởi xướng lượng kiếp mới, là muốn mượn nhờ lượng kiếp cơ hội, để Thiên Đình một lần nữa trưởng quản tam giới. Trải qua trận này, Đạo Hưu nên minh bạch chỉnh hợp thế lực tầm quan trọng. Nếu là ta Hồng Hoang thế giới có thể như Nguyên Hư đại thiên địa một dạng đoàn kết, như vậy trong hỗn độn còn có thế lực nào là đối thủ của chúng ta? Hồng Quân lão tổ rất là tiếc hận, hắn biết rõ trong Hồng Hoang bộ tâm tư dị biệt, các đại thế lực ở giữa rất khó triệt để hợp tác. Nhưng cũng chính vì vậy, thành lập một cái tại trên danh nghĩa thống lĩnh tam giới thế lực, liền phi thường có cần phải. Dù là chỉ là trên danh nghĩa tam giới chi chủ, tại cùng những thế giới khác đại chiến lúc có được thực quyền, đều có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Tam giới chi chủ có hay không quyền lực, chỉ là bọn hắn những này người phát ngôn chuyện một câu nói. Hồng Quân lão tổ lời ấy, để Phương Dương suy nghĩ lên việc này khả thi. Thiên Đình tái hiện, thống ngự tam giới, nhìn Thiên Đình bản thân tới nói, kỳ thật không có quá lớn chỗ tốt. Theo thiên giới lớn mạnh, thiên giới đã thoát khỏi đối với những khác vị diện ỷ lại, trở thành một cái độc lập vị diện. Tại vị diện này, Thiên Đình chính là trung tâm quyền lực, trung tâm chính trị. Nếu như Thiên Đình thống trị phạm vi bị lớn, Thiên Đình rất nhiều kết cấu cùng chế độ liền muốn phát sinh biến động. Chỉ lấy Thiên Đình hiện tại nhân thủ, không cách nào duy trì tam giới trật tự. Năm đó Phong Thần bảng bên trên một đám kia thần linh, phần lớn đều bị Khương Tử Nha giáng chức nhập xuất sinh đạo, đời đời kiếp kiếp làm heo làm chó, triệt tiêu tội lỗi của bọn hắn. Hiện tại thần linh, phần lớn đều là Khương Tử Nha một lần nữa bồi dưỡng, để bạt ra tới. Tương đương nói, dấu ấn của các thần dung hợp bị Khương Tử Nha đánh gãy, bây giờ tại một lần nữa dung hợp. Đạo Hữu đề nghị, đáng giá thử một lần. Nhưng mà, thiên giới thật vất vả phù đinh, nếu là quay về tầm giới, sợ là lại muốn thành là chư thiên vạn giới công địch. Thiên Đình không phải có Đạo Hữu tọa trấn sao, người nào dám mạo phạm Thiên Đình? Hồng Quân lão tổ nghe vậy cười. Thiên Đình phía sau có hắn, có Phương Pháp Dương, hai vị người phát ngôn ở sau lưng chỗ dựa, đủ để trấn áp đương đại. Phương Dương lại nói, bản tọa cũng không phải là lo trước lo sau, Đạo Hữu chẳng lẽ không có phát hiện, giữa thiên địa tồn tại một loại lực lượng bí ẩn, nguồn lực lượng này một mực duy trì lấy thiên địa cân bằng. Không có bất kỳ cái gì thế lực có thể một nhà độc đại, thống lĩnh chư thiên. Hồng Quân lão tổ thần sắc khẽ biến, xem ra hắn cũng đã sớm đã nhận ra nguồn lực lượng này tồn tại, đồng thời hắn còn cầm nguồn lực lượng này không có cách nào. Đạo Hữu cảm ứng được, đó là tự nhiên, rất có thể bản tọa tồn tại chính là nguồn lực lượng này tác dụng dưới kết quả. Phương Dương không gì kiêng kỵ, thậm chí đem nước bẩn dội đến trên người mình. Hồng Quân lão tổ liên tục phủ nhận, điều đó không có khả năng, Đạo Hữu đã từng là bản cổ chuyên nhân. Đúng vậy a, bản cổ chuyên nhân làm sao có thể là từ bên ngoài đến lực lượng tác dụng đâu? Cho tới bây giờ chúng ta thấy qua hai tòa đại thiên địa, hai tòa này thiên địa đều không tồn tại lượng kiếp. Phương Dương thanh âm rất là trầm trọng, hắn cũng là đánh xuống Nguyên Hư đại thiên địa sau mới chú ý tới điểm này. Hồng Hoang thế giới lượng kiếp quá thường xuyên, mỗi khi có một cái văn minh phát triển đến đỉnh phong, lượng kiếp liền sẽ đúng hạn mà tới, đem cái này một cái lượng kiếp phát triển văn minh hủy diệt. Phong Thần lượng kiếp vốn là một trận tiểu đối ở giữa tranh đấu, cuối cùng lại phát triển thành thánh nhân đại loạn đấu, đem Hồng Hoang đều đánh nát. Việc này rất không bình thường. Hồng Quân đạo hữu, cái kia thông thiên thật là bản cổ nguyên thần biến thành sao? Hồng Quân lão tổ đông nhiên nhìn về phía Phương Dương, ánh mắt như điện, đạo hữu làm sao lại nghĩ như vậy? Bản tọa có ý tứ là, có hay không một loại khả năng, thông thiên không phải bản cổ nguyên thần lúc đầu linh trí? Suy đoán của hắn là, ngay từ đầu, giữa thiên địa hoàn toàn chính xác có 3 đám bản cổ nguyên thần. Chỉ bất quá, trong đó một đoàn nguyên thần, bị trong hỗn độn ma thần hoặc là mặt khác thứ gì đoạt xá. Thông thiên giáo chủ là bản cổ nguyên thần biến thành, nhưng hắn không nhất định là bản cổ nguyên thần tu luyện ra linh trí. Không phải vậy, bản cổ nguyên thần biến thành thánh nhân, vì sao muốn hủy diệt bản cổ thiên tân vạn khổ mở ra thiên địa đâu? Về phần bản cổ nguyên thần chân chính linh trí chạy đi đâu, Hồng Quân lão tổ nhất là lòng dạ biết rõ. Hắn tước đoạt Thông Thiên giáo chủ đạo hiệu, cái này dễ hiểu. Thế nhưng là, hắn đem Thông Thiên giáo chủ đạo hiệu ban cho Trần Cửu Công, cái này có chút không giải thích được. Trần Cửu Công đã là Tiệt giáo giáo chủ, không cần lại dùng khác đạo hiệu đến nâng lên giá trị bản thân. Kể từ đó, chân tướng chỉ có một cái, đó chính là Trần Cửu Công chính là chân chính thượng thanh linh bảo thiên tôn chuyển thế. Chương 1114 tương lai chiến lược, chương 1114 tương lai chiến lược, đạo hữu không có nói sai, Thông Thiên xác thực không phải bản cổ nguyên thần biến thành. Hồng Quân lão tổ mỗi lần nâng lên Thông Thiên giáo chủ đều tràn đầy bất đắc dĩ. Rõ ràng, hắn là rất xem trọng Thông Thiên giáo chủ, kết quả, Thông Thiên giáo chủ hành động lại lần lượt để hắn thất vọng. đối với Hồng Quân lão tổ mà nói, Thông Thiên giáo chủ có phải hay không bản cổ nguyên thần biến thành, không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là Thông Thiên giáo chủ là đệ tử của hắn. Phương Dương không nói gì nữa, người kia nếu có thể tại bản cổ dưới mí mắt làm ra Ly Miêu đổi thái tử sự tình, còn không có để thiên đạo phát giác, chứng minh người này tu vi nhất định không tại bản cổ phía dưới. Kể từ đó, thân phận của người này liền miêu tả sinh động. Phương Dương nguyên lai tưởng rằng bản cổ cùng sáng lập nguyên linh một trận chiến, đấu cái lưỡng bại câu thương. Bây giờ xem ra, sáng lập nguyên linh tổn thất hẳn là nhỏ hơn một chút. Cho nên, sáng lập nguyên linh mới so bản cổ nhiều chống một hơi, bày ra Thông Thiên giáo chủ con cờ này. Muốn nói, sáng lập nguyên linh thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh. Nếu không có bản cổ sớm an bài Hồng Quân lão tổ trưởng quản thiên đạo, Hồng Hoang thế giới đã sớm không tồn tại nữa. Sau một hồi lâu, Hồng Quân lão tổ mới nói phía sau màn người kia, chúng ta không cần quản hắn, bản cổ tự sẽ cùng hắn đối kháng. Chúng ta muốn làm là bảo vệ tốt Hồng Hoang thế giới. Chỉ cần Hồng Hoang thế giới còn tại, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Không sai. Lúc đầu, Phương Dương cũng không có quá để ý việc này. Hắn đã sớm quyết định chính mình chiếm cứ một tòa đại thiên địa, làm Vô Sinh giáo sau cùng đường lui. Chỉ cần có thể bảo trụ Vô Sinh giáo, hắn không coi là thất bại thảm hại. Thiên đình nhất thống tam giới sự tình, đạo hữu ý như thế nào? Hồng Quân lão tổ nhìn thấy Nguyên Hư đại thiên địa các đại thế lực vì thắng lợi, không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh, thâm thụ xúc động. Thế là, hắn vừa muốn đem Hồng Hoang thế giới chế tạo thành cùng Nguyên Hư đại thiên địa một dạng thế giới. Hồng Quân lão tổ muốn lớn mạnh Hồng Hoang thế giới tâm, Phương Dương lý giải. Thế nhưng là Phương Dương cảm thấy, Hồng Quân lão tổ quá cứng cầu. Có một số việc, không phải sức người có thể cải biến. Hồng Hoang thế giới cùng Nguyên Hư đại thiên địa thế giới quy tắc cũng khác nhau, phát triển lịch trình càng là khác nhau một trời một vực, Nguyên Hư đại thiên địa không thành được Hồng Hoang thế giới, Hồng Hoang thế giới cũng thay đổi không thành Nguyên Hư đại thiên địa. Hồng Hoang thế giới thế lực rắc rối phức tạp, có người có cái nhìn đại cục, có người không có cái nhìn đại cục. Thế nhưng là, lại có cái nhìn đại cục người, khuyên một cái không có cái nhìn đại cục người thả vứt bỏ sát thân mối thù, cướp đoạt thánh vị mối hận, cũng là đạo đức bắt góc. Chính ngươi nguyện ý tha thứ, là chính ngươi sự tình, người khác không nhất định phải dựa theo lựa chọn của ngươi đi làm quyết định. Phương Dương duy trì bản vương báo thù, không phải là bởi vì hắn cảm thấy bản vương làm được rất đúng, hắn là tại tôn trọng bản vương lựa chọn. Bản tọa cảm thấy, cho dù thiên đình nhất thống tam giới, cũng không cải biến được Hồng Hoang các đại thế lực mặt cùng lòng không cùng cục diện. Ta Hồng Hoang cùng Nguyên Hư đại thiên địa tình huống hoàn toàn khác biệt, đạo hữu cần gì phải cưỡng cầu đâu. Phương Dương thẳng thắn, điểm ra Hồng Quân lão tổ ý nghĩ quá không thực tế. Hồng Quân lão tổ khẽ giật mình, từ khi hắn trở thành đạo tổ đằng sau, trừ ngẫu nhiên có người nói hắn không công bằng bên ngoài, liền không có người dám làm trái hắn. Cho tới nay, chỉ cần hắn sự tình muốn làm, liền không có làm không được. Phương Dương vậy mà nói hắn tại cưỡng cầu. Bản tọa đương nhiên biết rõ, các đại thế lực không có khả năng buông xuống cúc mắc. Bản tọa chỉ là hy vọng, bọn hắn tại gặp phải ngoại địch lúc, có thể tập trung lực lượng, cùng chống chọi với ngoại địch. Một chút yêu cầu, chẳng lẽ cũng là cưỡng cầu? Mặc dù rất không muốn đả kích Hồng Quân lão tổ, nhưng Phương Dương hay là chăm chú nhẹ gật đầu. Hiện thực không phải nhiệt huyết ta niệm, muốn thế nào liền thế nào. Không phải nói, hắn cùng Hồng Quân lão tổ đối với Hồng Hoang chúng sinh nói vài lời ủng hộ tính, rất nhiều thế lực liền thật sự có thể buông xuống lẫn nhau tích lũy vô số năm ân oán. Hồng Hoang các đại thế lực ở giữa, không có tín nhiệm lẫn nhau cơ sở. Tại Tiệt giáo nơi đó, Xiển giáo công tín lực đã sớm phá sản, tại bàn cổ minh đại năng xem ra, Thiên đạo trận doanh một phương tất cả đều là mua danh chuột tiếng ngụy quốc tử. Những thế lực này khoảng cách khá xa còn tốt, nếu là cưỡng chế để bọn hắn hợp tác, giữa bọn hắn ngược lại sẽ lẫn nhau phòng bị, không công giảm xuống thực lực bản thân. Đích thật là cưỡng cầu. Giữa thiên địa, không phải mỗi người đều có đạo hữu dạng này lòng dạ. Trên chiến trường chuyện phát sinh, đạo hữu không phải không biết. Vân Trung Tử bởi vì chính mình đối thủ bị Triệu Công Minh giết chết, liền cho là Triệu Công Minh là tại cướp đoạt hắn chiến công. Trong tương lai, chúng ta sẽ còn gặp được kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, bọn hắn lại chịu được mấy lần khảo nghiệm. Bản tọa cho là, có ân oán thế lực, lẫn nhau tách ra là tốt nhất. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Lấy Hồng Hoang thế giới nội bộ tình huống, có thể không liên hợp hay là không liên hợp tốt. Hồng Quân lão tổ nghe vậy, cao mày, trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Hắn biết Phương Dương lời nói không loa, Hồng Hoang thế giới phức tạp viễn siêu hắn lúc trước suy nghĩ, các thế lực ở giữa ân oán tình kỷ, như là một tấm rắc rối phức tạp lưới, khó mà tùy tiện giải khai. Đạo hữu nói cực phải, là bản tọa quá mức lạc quan. Hồng Quân lão tổ chậm rãi mở miệng, trong giọng nói khó nén một tia tỉ mịch, nhưng mà, Hồng Hoang thế giới dù sao cũng là chúng ta căn cơ sở tại, nếu không thể một lòng đoàn kết, như thế nào chống cự tương lai khả năng giáng lâm càng lớn nguy cơ. Phương Dương trầm ngâm một lát, nói đoàn kết cũng không phải là một lần là xong, cần tiến hành theo chất lượng. Điểm này, chúng ta ngược lại là có thể tham khảo Nguyên Hư đại thiên địa. Nguyên Hư đại thiên địa các đại thế lực, mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau phối hợp, này mới khiến chúng ta cảm thấy đi lại duy gian. Hồng Quân lão tổ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, tựa hồ bị Phương Dương lời nói xúc động một loại nào đó suy nghĩ. Không sai, chư thiên đại năng ai cũng có sở trường riêng. Vũ tộc, Long tộc nhục thân cường hành, phòng ngự vô song, Yêu tộc, xiển giáo đạo thuật cường hành, am hiểu luyện khí, Thiên đạo giáo, Tiệt giáo thì là tinh thông trận pháp. Đúng là như thế. Tại lần sau trước khi đại chiến, chúng ta muốn đem đại quân cơ cấu cho dựng đứng lên. Điểm này chỉ là người ta còn quyết định không được, cần hậu thổ đạo hữu cùng một chỗ, ba người chúng ta cộng đồng nghiên cứu. Mặt khác, liên quan tới Thông Thiên giáo chủ sự tình, chúng ta còn cần lưu ý nhiều. Phương Dương lời nói xoay chuyển, nhắc nhở, chúng ta mặc dù không muốn trêu chọc người giận dây, nhưng cũng không thể phóng túng hắn. Hồng Hoang là thế giới của chúng ta, không phải thế giới của hắn. Hồng Quân lão tổ sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, việc này liên quan đến Hồng Hoang an nguy, bản tọa đương nhiên sẽ không lơ là sơ suất. liên quan tới phương Tây đại hưng, đạo hữu thấy thế nào? Hắn tại chư thiên đại năng trước mặt, đáp ứng cho tiếp dẫn thánh nhân một cái phương Tây đại hưng cơ hội, tự nhiên không thể để cho người phá hủy. Giữa thiên địa, thích nhất cùng thiên đạo làm trái lại, cũng làm trái số trời người, chính là phương Dương. Phương Tây đại hưng tự nhiên là chuyện tốt. Chó gấp cũng biết ngày thường, nếu là đối phương Tây một vị chân ép, làm không tốt, phương Tây sẽ đầu nhập vào địch nhân. Hắn một cái ma tổ, đối với Phật đạo không có bất kỳ cái gì thành kiến. Chỉ cần tiếp dẫn thánh nhân không trêu chọc vô sinh giáo, hắn muốn phương Tây đại hưng liền phương Tây đại hưng. Đạo hữu nói như vậy, bản tọa an tâm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời, liền đã ngầm hiểu lẫn nhau. Chương 1115, 3000 đại thế giới thuộc về chương 1115, 3000 đại thế giới thuộc về người tại Hồng Hoang, thân bất do kỷ, Phương Dương Cương vừa trở lại chân không quế quán, liền gặp mặt khác một cọc phiền phức. Vô sinh giáo cùng bản cổ minh ở giữa ai thiếu ai, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Tại Phương Dương nhược tiểu nhất lúc, là bản cổ minh cho Phương Dương bảo hộ cùng duy trì, Phương Dương cường đại đằng sau, đối với những trợ giúp kia chính mình đại năng cùng toàn bộ bản cổ minh, cấp cho phong phú hồi báo. Bởi vì Thánh Tâm Đạo Quân cùng hậu thổ nương nương quan hệ, bản cổ minh cùng vô sinh giáo ở giữa vẫn luôn duy trì hữu hảo quan hệ hợp tác. Thế nhưng là theo vận mệnh đại thế giới càng ngày càng cường đại, bản cổ minh nội bộ bắt đầu xuất hiện thanh âm bất đồng. Dung hợp 3.000 đại thế giới, chế tạo một cái thiên ngoại chi thiên, cùng hồng hoang thế giới địa vị ngang nhau. Đây là bản cổ minh truy cầu vô số năm mộng tưởng. Vô sinh giáo đối với bản cổ minh uy hiếp lớn nhất liền ở chỗ 3.000 đại thế giới. Cho đến tận này, Hữu Lê đại thế giới mới dung hợp 322 tòa đại thế giới, mà vận mệnh đại thế giới đã dung hợp 436 tòa đại thế giới. Mà lại, vô sinh giáo không có đình chỉ chiếm đoạt 3.000 đại thế giới bộ pháp, bọn hắn không ngừng đối với đại thế mới giới triển khai công kích cùng chiếm đoạt. Dựa theo dạng này phát triển xu thế, khi 3.000 đại thế giới hoàn toàn hiện thế lúc, vô sinh giáo chiếm đoạt đại thế giới số lượng tất nhiên sẽ vượt qua bản cổ minh. Cục diện như vậy, để bản cổ minh cùng vu tộc đồng thời cảnh giác lên, đối với vô sinh giáo sinh ra cảnh giới cùng bài xích chi tâm. Bởi vậy, Phương Dương cái mông đều không có ngồi bước vàng, Thánh Tâm Đạo Quân tìm tới. Hắn hiện tại, tựa như ra gả nàng dâu một dạng, nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng sinh ra xung đột lợi ích, hắn là trong ngoài không phải người. Bản giáo cùng bản cổ minh sự tình, sư đệ cũng đừng có nhúng tay trong đó, sư đệ làm tốt chính mình địa đạo thánh nhân chính là. Đối với Thánh Tâm Đạo Quân tình cảnh, Phương Dương hiểu rất rõ. Hắn đối đại Thánh Tâm Đạo Quân, chắc chắn sẽ không giống đối đại Châu Giang Thủy Quân bọn người một dạng cực đoan. Thánh Tâm Đạo Quân là sư đệ của hắn, là hắn tự tay đưa đi bài sư. Vô số năm qua, hậu thổ nương nương quan hệ với hắn cũng còn không sai, một mực tại ủng hộ hắn. Bản cổ minh bên trong những đại năng kia không có nói sai, vô sinh giáo lớn mạnh, không thể rời bỏ vu tộc đến nữa, cái này không có cái gì tốt phủ nhận. Dù là vô sinh giáo cùng vu tộc là ngang nhau giao dịch, nhưng là trên thế giới muốn cùng vu tộc người giao dịch có nhiều lắm. Nếu không phải hậu thổ nương nương âm thầm chiếu cố, vu tộc không cần thiết chọn một còn không có phát triển thế lực giao dịch. Sư minh, bản cổ minh cùng vô sinh giáo phân tranh, ta ha có thể không đếm xỉa đến. Thánh Tâm Đạo Quân ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lóe ra không thể nghi ngờ quan mang. Ta mặc dù không muốn nhìn thấy sư minh cùng lao sư tranh chấp, nhưng nếu thật đến một bước kia, ta sẽ thủ vững đạo của chính mình. Mặc dù Phương Dương mới là sáng lập vô sinh giáo người, nhưng là vô sinh giáo không phải Phương Dương một người. Thánh Tâm Đạo Quân, Luân Hồi Đạo Chủ, Hoàng Huyền Thiên Tôn, Quân Thiên Tiên Đế bọn người đều là vô sinh giáo nguyên lão. Bọn hắn tại vô sinh giáo rót vào vô số tâm huyết. Thánh Tâm Đạo Quân làm sao có thể cho phép những người khác hủy đi tâm huyết của mình đâu? Chỉ là như vậy đến một lần, ta chỉ có thể ở phương diện khác bồi thường lao sư. Thánh Tâm Đạo Quân chán nản nói, nếu có đến tuyển, hắn cũng không muốn cùng hậu thổ nương nương đứng tại mặt đối lập. Chỉ là có một ít đồ vật, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Phương Dương ánh mắt phức tạp, hắn thở dài, chậm rãi nói, thiên hạ sự tình, phần lớn cũng không thể song toàn. Hậu thổ đạo hữu không những đối với ngươi có ân, đối với vi huynh làm sao không có đại ân. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định. Người ta thân là vô sinh giáo giáo chủ, chúng ta làm mỗi một cái quyết định đều liên quan đến vô sinh giáo trên dưới tất cả giáo chúng cùng trì hạ ước vạn vạn điểm báo con dân. Bọn hắn mới là chúng ta thành tựu đại đạo nền tảng, là chúng ta lớn nhất ân nhân. Nếu có hướng một ngày, vô sinh giáo muốn cùng bản cổ minh khai chiến, vong ân phụ nghĩa tội danh, liền để vi huynh một mình gánh chịu đi. Thánh Tâm Đạo Quân ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ không ra, Phương Dương trong lòng thế mà còn có ý nghĩ như vậy. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Phương Dương đối với vô sinh giáo bên ngoài người, là lãnh khốc vô tình. Tại Lục Đạo Luân Hồi Điện bên trong, hậu thổ nương nương, cậu công tổ bu, Hình Điên, Tương Liễu, Cửu Phượng, Linh Sơn thập bu, cũng tại thương nghị 3.000 đại thế giới sự tình. Tại 83.000 năm trước, Vu Hàm tìm được dụ dạn đại thế giới, lúc này đối với nó tiến hành tiến đánh, kết quả tao ngộ thảm bại. Nghĩ đến, bàn cổ minh cùng vu tộc tinh anh đều đi đến nguyên hư đại thiên địa, vu tộc nội bộ trống rỗng, vu hàm liền từ bỏ tiến đánh rủ dạn đại thế giới. Hắn chuẩn bị các cái khác cao thủ trở về, lại lần nữa tiến đánh giới này. Ai ngờ tại vu tộc rút đi sau, vô sinh giáo tìm được rủ dạn đại thế giới. Phải biết, vô sinh giáo tiến về rủ dạn đại thế giới chỉ là các đại năng pháp thân, bọn hắn chân thân còn lưu tại hồng hoang. Tại chiến tranh khoảng cách, chúng đại năng đưa ra tay, đem rủ dạn đại thế giới cho tiến đánh xuống dưới. Việc này để vu hàm cảm nhận được vô sinh giáo uy hiếp. Tại đằng sau vài vạn năm, vô sinh giáo lại lục tục đặt xuống một chút đại thế giới. Vu Hàm mắt thấy vô sinh giáo càng ngày càng mạnh thế, rốt cục ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Ở hậu thổ nương nương bọn người trở về sau, hắn trước tiên đưa ra chính mình lo lắng. Hai vị tổ vu, mặc dù vô sinh giáo nắm giữ đại thế giới số lượng đã vượt xa ta vu tộc, sẽ có một ngày, cho dù chúng ta đánh hạ mặt khác đại thế giới, cũng khó có thể thu hoạch được thiên ngoại chi thiên trưởng có quyền. Hậu thổ nương nương nghe vậy, tú mi cau lại, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi bu, trầm giọng nói, vô sinh giáo quật khởi tốc độ hoàn toàn chính xác vượt quá bản cung đợt trước. Chỉ là ta vu tộc từ vu yêu lượng tiếp lên, chính là giữa thiên địa bá chủ, đang tấn công 3.000 đại thế giới trong chuyện này, thế mà bại bởi vô sinh giáo, quả thực để bản cung cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này linh sơn thập vu nghe vậy, hổ thẹn cúi đầu xuống. Tại cộng công, hình thiên bị nhốt bất chu sơn, tương liễu chủ chỉ bản cổ thành tình hung dưới, bọn hắn 10 người chính là vu tộc trưởng công giả. Vu tộc rất nhiều đại kế đều là do bọn hắn chủ đạo. Cửu phượng quét linh sơn thập vu một chút, cười lạnh nói, sợ là có người vì công lao phát hiện đại thế giới, cũng không báo cáo cho tổ vu đại nhân, mà là nghĩ đến chính mình đánh xuống, tốt thu hoạch được càng nhiều chiến công. Còn không mau nói thật. Cộng công nghe vậy, lông mày quét ngang, một cô thuộc về tổ vu đặc lưu uy áp hàng lâm xuống, để linh sơn thập vu không ngừng run rẩy. Cửu phượng lời nói không có sai lầm, bọn hắn đích đích xác xác là lên tâm tư khác. Bọn hắn cảm thấy, bàn cổ minh bên trong những đại năng kia đều là ngoại nhân, cùng để ngoại nhân chiếm tiện nghi, không bằng vu tộc độc chiếm công lao. Vu Hàm cái thứ nhất quỳ rạp xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ, tổ vu đại nhân thứ tội, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, không muốn bị những người khác chiếm ta vu tộc tiện nghi. Mà lại vô số năm qua, ta vu tộc đánh xuống đại thế giới là nhiều nhất, ai muốn xảy ra một cái vô sinh giáo đón cộng công ánh mắt. Vu Hàm thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chương 1116 cùng hậu thổ nương nương gặp gỡ. Chương 1116 cùng hậu thổ nương nương gặp gỡ. Nể tình linh sơn thập vu vô số năm qua quản lý vu tộc có công, hậu thổ nương nương cùng cộng công tổ vu cũng không đối với linh sơn thập vu tiến hành quá nghiêm khắc xử phạt. Chỉ là linh sơn thập vu đến, cuối cùng đem vô sinh giáo cùng vu tộc ở giữa nguy cơ ẩn tàng cho tiêu phá. Tại phương dương trở thành nhân đạo người phát ngôn lúc, hậu thổ nương nương liền biết có một ngày này. Đứng tại cùng một cấp độ người, là tất nhiên sẽ sinh ra xung đột lợi ích. Chỉ là nàng nghĩ không ra, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đợi hình thiên, tương liếu các loại đại vu sau khi rời đi, hậu thổ nương nương liền cùng cộng công tổ vu thương nghị lên ứng đối vô sinh giáo sự tình. Hậu thổ muội muội, Vu Hàm lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Cái kia vô sinh giáo chủ tính toán quá lớn, cũng không phải một cái cam nguyện vì người khác làm áo cưới người. Hắn vô sinh giáo hao hết vô số tâm huyết, vô số tinh lực đánh xuống vận mệnh đại thế giới, sao lại đem vận mệnh đại thế giới chắp tay nhường cho người? Vô luận là đại nhân vật hay là tiểu nhân vật, đều có thân thể của mình không do mình. Vu tộc tương lai tại 3.000 đại thế giới, vận mệnh đại thế giới lại là vô sinh giáo lập giáo căn cơ, song phương có không thể điều hòa mâu thuẫn. Chỉ là hậu thổ nương nương không nguyện ý cùng vô sinh giáo khai chiến. Tại cùng nguyên hư đại thiên địa một trận chiến sau, hậu thổ nương nương cũng không muốn đánh nội chiến. Vu tộc cùng vô sinh giáo không chỉ là chính bọn hắn phân biệt đại biểu cho địa đạo cùng nhân đạo. Địa đạo cùng nhân đạo khai chiến, vô luận cuối cùng thắng chính là ai, song phương đều là bên thua. Hậu thổ nương nương hơi một suy tư, nhân tiện nói, huynh trưởng yên tâm, việc này chưa hẳn không có biện pháp giải quyết. Đối với vô sinh giáo tới nói, vận mệnh đại thế giới cũng không phải là không thể buông tha. Có ý tứ gì? Cộng công tổ vu không hiểu hỏi. Chỉ nói bằng miệng để vô sinh giáo nhượng bộ, xác thực không có khả năng. Thế nhưng là, nếu như chúng ta trợ giúp vô sinh giáo đánh xuống một tòa mới đại thiên địa đâu? Lấy đổi mới hoàn toàn đại thiên địa, đổi lấy vận mệnh đại thế giới, ngươi nói phương dương đạo hữu sẽ làm phản hay không đối với? Cộng công tổ vu nghe vậy đều kinh hãi, hắn kinh ngạc nói, một tòa mới đại thiên địa, ta vu tộc có năng lực như thế đánh xuống sao? Cho dù chúng ta có thể đánh xuống, bàn cổ trong minh đạo hữu chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Trọng yếu hơn là dùng mặt khác đại thiên địa đổi lấy vận mệnh đại thế giới, có thể hay không để vô sinh giáo chủ cảm thấy chúng ta muốn đem hắn đuổi ra hồng hoang thế giới? Hắn liên tiếp đưa ra ba cái nghi vấn, mỗi cái vấn đề đều vô cùng có tính nắm bảo, nhất là vấn đề thứ ba. Muốn quản lý một cái đại thiên địa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một khi vô sinh giáo đạt được mới đại thiên địa, nhất định phải từ bỏ trong hồng hoang rất nhiều cơ nghiệp, phân ra vô số tinh lực quản lý mới đại thiên địa. Kể từ đó, vô sinh giáo liền cùng rời đi hồng hoang thế giới một dạng. Hậu thổ nương nương mỉm cười, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, nàng chậm rãi nói, huynh trưởng lo lắng đều là hợp tình hợp lý. Nhưng mà, huynh trưởng chẳng lẽ quên, chúng ta vu tộc bên trong có hỗn độn châu một mảnh vụn sao? Hỗn độn châu mảnh vỡ, chẳng lẽ muội muội muốn dùng khối mảnh vỡ này đi đổi lấy vận mệnh đại thế giới? Cộng công tổ vu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chợt hiểu, vô sinh giáo chủ trong tay có một khối khác mảnh vỡ, hai khối mảnh vỡ dung hợp, hỗn độn châu mặc dù không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là trong đó quy tắc chi lực nhất định có thể khôi phục. Vô sinh giáo chủ mượn nhờ bảo vật này, liền có thể tại hỗn độn thế giới mở ra một phương mới đại thiên địa. Hậu thổ nương nương gật đầu, tiếp tục nói, cử động lần này, chúng ta chẳng những có thể đạt được vận mệnh đại thế giới, càng thêm có thể thu hoạch được vô sinh giáo chủ vĩnh viễn hữu nghị. Vô sinh giáo chủ người này luôn luôn là có ân tất báo, chúng ta cho hắn lớn như vậy chỗ tốt, hắn tuyệt đối sẽ không quên ta vu tộc. Cộng công tổ vu nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Hắn biết rõ hậu thổ nương nương đề nghị không thể coi thường, một khi thành công, không chỉ có giải quyết nguy cơ trước mắt, càng vững chắc cùng vô sinh giáo ở giữa minh hữu quan hệ. Muội muội đề nghị phi thường tốt, vô sinh giáo chủ là cự tuyệt không được khai thiên tích địa dụ hoặc. Hậu thổ nương nương gật đầu nói, đúng là như thế, huynh trưởng. Tiểu muội muốn đi một chuyến vô sinh giáo, cùng vô sinh giáo chủ gặp mặt nói chuyện việc này. Vô sinh điện bên trong, đối mặt hậu thổ nương nương đến, Phương Dương biểu hiện được 10 phần nhiệt tình. Hắn cũng đang muốn cùng hậu thổ nương nương thương nghị 3.000 đại thế giới một chuyện đâu, hậu thổ nương nương liền đến. Phương Dương xông hậu thổ nương nương chắc tay, nương nương nếu là có sự tình, đều có thể hướng thánh tâm sư đệ nói một tiếng, do hắn chuyển cáo bản tọa tự sẽ tiến đến bái kiến nương nương. Hậu thổ nương nương đối với hắn có đại ân, nàng tự mình đến nhà, Phương Dương vô luận như thế nào đều muốn biểu hiện ra hậu thổ nương nương tôn trọng. Chủ nhân nhún nhường khách nhân, đây là một loại lễ tiết. Hậu thổ nương nương mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, Phương Dương đạo hữu khách khí, ngươi bây giờ đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, người ta thân phận địa vị tương đương, bản cung không đảm đương nổi bái kiến hai chữ. Bản cung ý đồ đến, chắc hẳn đạo hữu cũng đoán được. Không sai, bản cung chính là vì 3000 đại thế giới sự tình mà đến. Nói, giữa hai người không khí liền ngưng trọng lên. Phương Dương sắc mặt ngưng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, hắn chậm rãi nói, nương nương nói cực phải, 3000 đại thế giới sự tình, đúng là chúng ta song phương đều không thể né tránh sự tình. Vận mệnh đại thế giới đối với vô sinh giáo ý nghĩa phi phàm, nó là bản giáo lập giáo căn cơ, ngưng tụ trong giáo vô số đệ tử tâm huyết. Hậu thổ nương nương nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, bản cung tự nhiên minh bạch vận mệnh đại thế giới đối với vô sinh giáo tầm quan trọng, nhưng mà, chính như cộng công huynh trưởng lời nói, vu tộc tương lai cũng ký thác vào 3000 đại thế giới bên trong. Ta vu tộc nhất định phải nắm giữ thiên ngoại chi thiên, đây là phụ thần lưu lại gợi ý. Vu tộc cho tới bây giờ cũng không nguyện ý ăn nhờ ở đậu, nếu để cho vô sinh giáo nắm giữ thiên ngoại chi thiên quyền hành, vu tộc tình nguyện từ bỏ thiên ngoại chi thiên. Mâu thuẫn này không cách nào điều hòa. Đạo hữu lần này đến, cho là có giải quyết chi đạo. Phương Dương có thể cảm giác được, hậu thổ nương nương không phải đến tuyên chiến. Nếu như nàng là đến tuyên chiến, nàng liền sẽ không tự mình đến. Cho dù vu tộc sẽ cùng vô sinh giáo đại chiến, hậu thổ nương nương cũng sẽ khắc chế chính mình, không để cho chiến tranh lên cao đến người phát ngôn cấp độ. Cấp độ này tranh đấu thật là đáng sợ, vô luận là vu tộc hay là vô sinh giáo, đều không chịu được nổi hậu quả. Đó là tự nhiên. Hậu thổ nương nương vẫy bàn tay lớn một cái, một khối toàn thân màu trắng, tản ra vô tận thần uy bảo châu xuất hiện. Nó mặt ngoài, từng vòng đại đạo thần quang khuyết tán ra, phản phất từ hỗn độn cuối cùng tản ra. Đây là Phương Dương cảm giác được, chính mình hỗn độn châu ngay tại điên cuồng luân động, giống như là đang hoan hô, tại nhảy cẫng. Lập tức, hắn xuất hiện một cái phỏng đoán, trước mắt hắn khối này cũng là hỗn độn châu mảnh vỡ. Hậu thổ nương nương nặng nề gật đầu, chính như đạo hữu suy nghĩ, vật này chính là hỗn độn châu một mảnh vụn. Đạo hữu trong tay đã có Hồng Quân đạo hữu khối kia, lại dung hợp khối này, hỗn độn châu liền có thể khôi phục nó ngày xưa một chút uy năng. Mượn nhờ uy năng này, đạo hữu hoàn toàn có thể mở ra một vùng trời mới. Chương 1117 trở thành Hỗn Độn Đại Giáo bắt đầu, chương 1117 trở thành Hỗn Độn Đại Giáo bắt đầu. Hậu thổ nương nương đột nhiên tới cửa, phải dùng Hỗn Độn Châu mảnh vỡ đổi lấy vận mệnh đại thế giới, cái ngạc nhiên này thực sự quá lớn. Phương Dương chấn động trong lòng, phần này đột nhiên xuất hiện đề nghị, không thể nghi ngờ là đối với hắn cùng toàn bộ vô sinh giáo một lần to lớn dụ hoặc. Hắn biết rõ, ở trong Hỗn Độn mở một phương mới đại thiên địa, không chỉ có mang ý nghĩa vô sinh giáo sẽ có được càng rộng lớn hơn không gian phát triển, càng có thể tại Hỗn Độn thế giới bên trong dựng nên chống canh một là vững chắc địa vị. Nắm giữ một tòa đại thiên địa sau, vô sinh giáo có thể thêm ra mấy vị thánh nhân chiến lực, trở thành Hỗn Độn đại giáo cũng không thành vấn đề. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn chăm chú hậu thổ nương nương, chậm rãi nói, đạo hữu đề nghị, quả thật hành động kinh người. Mở mới đại thiên địa, chính là chúng ta tu hành người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng việc này không thể coi thường, bản tọa cần cân nhắc một hai, mới có thể làm ra quyết định. Hậu thổ nương nương thấy thế, mỉm cười, tựa hồ sớm có chủ ý Phương Dương đạo hữu nói cực phải, đại sự như thế, tự nhiên thận trọng đối đãi. Bất quá, bản cung tin tưởng, lấy đạo hữu phách lực, nhất định có thể nắm chặt lần này cơ hội khó được. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, Hỗn Độn Châu mảnh vỡ chính là giữa thiên địa chân quý nhất bảo vật một trong, trong đó ẩn chứa hỗn độn chi lực, đủ để trợ quý giáo ở trong hỗn độn mở ra một phương ổn định đại thiên địa, mà 3000 đại thế giới cũng đối với ta vu tộc cũng có ý nghĩa trọng yếu. Đạo hữu khi minh bạch điều kiện này, nhưng thật ra là cả hai cùng có lợi cục diện. Phương Dương hắn biết rõ, hậu thổ nương nương dụng ý nàng xuất ra Hỗn Độn Châu mảnh vỡ cũng là không muốn cùng vô sinh giáo khai chiến. Hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu, ý của nương nương bản tọa minh bạch. Hậu thổ nương nương thỏa mãn nhẹ gật đầu, nàng biết Phương Dương đã động tâm, nàng tin tưởng chỉ cần cho Phương Dương đầy đủ thời gian đi cân nhắc cùng chuẩn bị, hắn nhất định cuối cùng rồi sẽ tiếp nhận đề nghị này. Thế là nàng đứng dậy, hướng Phương Dương khẽ không người, nói như vậy, bản cung ngay tại Lục Đạo Luân Hồi Điện lặng chờ tin lành. Nói xong, hậu thổ nương nương thân hình khẽ động, biến mất tại vô sinh điện bên trong. Đông đông đông, hậu thổ nương nương vừa mới rời đi, một đợt tiếng chuông liền vang vọng chư thiên, vô sinh giáo đại năng trong nháy mắt liền biết, bọn hắn đại giáo chủ lại phải triệu kiến bọn hắn. Chúng đại năng không dám thất lễ, lập tức hướng vô sinh điện băng băng mà tới, bởi vì mỗi một lần Phương Dương triệu kiến bọn hắn đều là có ảnh hưởng vô sinh giáo tương lai đại sự. Vô sinh điện bên trong, Phương Dương ngồi ngay ngắn trên chủ vị, vẻ mặt nghiêm túc mà suy nghĩ sâu xa. Theo một trận tiếng xé gió bén nhọn, vô sinh giáo các vị đại năng nhao nhao tiến vào trong điện, riêng phần mình tìm vị mà ngồi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Phương Dương, chờ đợi chỉ thị của hắn. Chúng đại năng nhìn thấy, ngay cả Thánh Tâm đạo quân, Luân Hồi đạo chủ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền biết chuyện lần này chỉ sợ không nhỏ. Việc quan hệ hậu thổ nương nương, Thánh Tâm đạo quân, Luân Hồi đạo chủ thân phận xấu hổ, Phương Dương liền không có cùng bọn hắn thương nghị. Phương Dương ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trong điện yên tĩnh, trầm giọng nói, chư vị, hôm nay triệu kiến mọi người, chính là có một cọc liên quan đến ta vô sinh giáo tương lai vận mệnh đại sự cần cộng đồng thương nghị. Chúng đại năng nghe vậy, đều là trong lòng siết chặt, nhao nhao bình hài, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Phương Dương liền đem hậu thổ nương nương tới chơi cực kỳ đề nghị sự tình một năm một mười cáo chi đám người. Trong điện lập tức nghị luận ầm ĩ, có sợ hai thán phục ở phía sau đất nương nương phách lực, có lại cho rằng hậu thổ nương nương cầm một mảnh vụn liền muốn đổi lấy vận mệnh đại thế giới, có chút giao giá trên trời hương vị. Đại giáo chủ, cái này Hỗn Độn Châu mảnh vỡ sắc thực mê người, nhưng vận mệnh đại thế giới chính là chúng ta đặt chân gốc rễ, há có thể dễ dàng buông tha. Bà La Môn đầu tiên phát ra tiếng phản đối đứng lên. lấy vô sinh giáo thực lực, đem 3000 đại thế giới đều đánh xuống, cũng không phải gì đó việc khó. 3000 đại thế giới bên trong cơ duyên nhiều vô số kể, Bà La Môn cũng không nguyện ý từ bỏ. Bà La Môn trưởng lão nói có lý, vận mệnh đại thế giới đối với ta vô sinh giáo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Xích Tiêu Tiên Đế mở miệng nói, nhưng mà, chúng ta cũng không thể coi nhẹ Tân Thiên Địa mang đến lợi ích. Một mảnh mới đại thiên địa là chúng ta vô sinh giáo đột phá hiện hữu bình cảnh, bước về phía tầng thứ cao hơn thời cơ. Bọn hắn những tu luyện này đến đại thần thông giả tồn tại, bước kế tiếp muốn xung kích chính là thánh nhân cảnh giới. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng Phương Dương đồng ý cùng hậu thổ nương nương giáo nghĩa, hôn độn châu mảnh vỡ bản thân giá trị khả năng không đáng một tòa vận mệnh đại thế giới, nhưng nó tiềm ẩn giá trị lại là 10 tòa vận mệnh đại thế giới đều đổi không trở lại. Còn nữa, Xích Tiêu Tiên Đế lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng kiên định, hôn độn thế giới rộng lớn vô ngần, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại. Chúng ta nếu chỉ đem ánh mắt cực hạn tại 3000 đại thế giới, khó tránh khỏi sẽ bị cực hạn ở phát triển bước chân. Thử nghĩ, nếu có thể thành công mở một phương mới đại thiên địa, không chỉ có thể vì bản giáo mang đến phong phú hơn tài nguyên, càng có thể làm cho chúng ta ở trong hỗn độn chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đây đối với chúng ta lâu dài phát triển có chỗ tốt cực lớn. Nói xong, hắn đem suy nghĩ thời gian để lại cho những người khác. Đối với Xích Tiêu Tiên Đế lời nói, Luân Hồi đạo chủ cực kỳ đồng ý bất quá, hắn thân là giáo chủ, không có khả năng tùy tiện xếp hàng. Ngồi ở vị trí cao, mỗi tiếng nói cử động cũng làm cẩn thận. Nếu là hắn biểu đạt đồng ý, trong giáo đệ tử vì không đắc tội hắn, cho dù không tán đồng ý kiến của hắn cũng không dám lại mở miệng, nếu như trong giáo đệ tử vì làm hắn vui lòng, đứng ở bên phía hắn, tình huống thì càng nghiêm trọng, bởi vì Thánh Tâm đạo quân khả năng có khác cách nhìn. Đến lúc này hai đi, vô sinh giáo liền phân chia thành hai cái phe phái. Hoàng Huyền Tiên Tôn luôn luôn là kiên định không thay đổi đứng tại Phương Dương một phương này, hắn đối với Thánh Tâm đạo quân, Luân Hồi đạo chủ có tốt kính, nhưng là còn không đạt được nghe lời răm rắp tình trạng. Bản tọa coi là Đỏ Tiêu đạo hữu nói có lý. Luân thực lực, bản giáo chỉ là so bản cổ minh mạnh hơn một nấc, thật khai chiến, bản giáo chưa chắc có nắm chắc tất thắng. Hiện tại, Vu tộc chủ động cùng bản giáo bàn điều kiện, nguyện ý đưa cho bản giáo một cọc cơ duyên, chúng ta nên nắm chặt. Hoàng Huyền Tiên Tôn hướng về phía Xích Tiêu Tiên Đế mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói, Vu tộc dùng hỗn độn châu mảnh vỡ đổi lấy vận mệnh đại thế giới, cố nhiên là chiếm đại tiện nghi. Thế nhưng là, bản giáo lấy mệnh vận đại thế giới đổi lấy một tòa thiên địa mới, lấy được chỗ tốt cũng không so Vu tộc nhỏ. Vạn sự bàn bật đều là có một cái giá tiền, nếu Vu tộc mở ra thích hợp giá tiền, chúng ta vì cái gì không đồng ý đâu? Trong giáo đệ tử đều biết, Hoàng Huyền Tiên Tôn là hiểu rõ nhất Phương Dương người. Nếu Hoàng Huyền Tiên Tôn đều tán thành, chắc hẳn Phương Dương cũng là tán thành. Thế là, trong điện phản đối thanh âm đều biến mất. Phương Dương hợp thời mở miệng, chư vị lời nói đều có nó để ý, kỳ thật, chúng ta một mực mục tiêu chính là muốn trở thành Hỗn Độn đại giáo. Dưới mắt, liền có một cái cơ hội tốt nhất. Tại Hỗn Độn thế giới có được một tòa thuộc về bản giáo đại thiên địa, đây là bản giáo may mắn, cũng là bản giáo con dân may mắn. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức an tĩnh rất nhiều, chúng đại năng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn minh bạch, vô sinh giáo là thật muốn đi vào hỗn độn thời đại. Chương 1118 Ma La Diệt Thông Thiên Giáo chương 1118 Ma La Diệt Thông Thiên Giáo vô sinh điện đại hội sau, vô sinh giáo tất cả tìm kiếm 3000 đại thế giới đại năng đều rút về, bắt đầu di chuyển nhân khẩu cho vu tộc đẳng địa phương. Bởi vì không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, hết thảy đều tiến hành rất là thuận lợi. Phương Dương thì bắt đầu bế quan, dung hợp hỗn độn châu. Vô sinh giáo cùng vu tộc cử động, rất nhanh liền bị chư thiên đại năng chú ý tới. Vô sinh giáo lớn như vậy quy mô chuyển di nhân khẩu, vận chuyển tài nguyên, vu tộc cũng dùng cửu lê đại thế giới thôn vệ vận mệnh đại thế giới, mặc cho ai đều có thể nhìn ra trong đó có đại bí mật. Chư thiên đại năng hiếu kỳ sau khi, lại cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bọn hắn minh bạch, Phương Dương cùng hậu thổ nương nương sự tình, không phải bọn hắn có thể chất vấn. Bọn hắn có thể làm, chỉ là đem nó xem như luận đạo lúc đề tài câu chuyện, trừ cái đó ra, bọn hắn cái gì cũng không thể làm. A Tu La giới bên trong, Ma La nghe được cấp dưới hồi báo, mà không thay đổi khiến cho lui ra. Ma La đối Phương Dương cửu hận đã hoàn toàn biến mất. Lúc trước, hắn còn huyễn tưởng qua chính mình tráng lên gần đến, đem Phương Dương đổ nhào, cho hắn A Tu báo thủ. Nhưng mà, khi hắn biết được Minh Hà lão tổ thành thánh từ đầu đến cuối đằng sau, liền rốt cuộc không có hận ý một cái hay là thánh nhân lúc, liền đem thánh nhân khi quân cờ người, hắn làm bất cứ chuyện gì đều có thể trở thành đối phương quân cờ. Hắn không muốn làm tiếp quân cờ, hắn chỉ muốn thành thánh, sau đó chế tạo ra một cái chỉ có hắn cùng A Tu thế giới. Đúng lúc này, Minh Hà lão tổ bên người nên ẩn đồng tử đi tới A Tu la giới. Hắn phụ Minh Hà lão tổ mệnh lệnh, cho Ma La mang đến một đạo pháp chỉ. Nên ẩn đồng tử rời đi đằng sau, Ma La trong mắt lóe lên một tia sắc ý, "Phật môn, bản tọa không đối phó được vô sinh giáo, còn không đối phó được các ngươi sao?" Hắn vĩnh viễn quên không được, rời đi Phật môn trước, Phật môn đối với hắn cùng A Tu vũ nhục. Đặc biệt là Nhiên Đăng Phật tổ, vậy mà xưng hô A Tu vì dâm phụ. Cứu hận như vậy, nếu là hắn không rửa sạch rơi, làm sao xứng đáng A Tu? "Đa bảo, còn có ngươi, ngươi là phản đồ. Ngươi phản bội ta, càng phản bội A Tu. A Tu kiếp trước liền không nên cứu ngươi, để cho ngươi triệt để đi vào ma đạo tốt nhất cũng bất quá." Ma La mỗi lần nghĩ đến, A Tu kiếp trước thế mà cùng Đa bảo là đạo lữ, hắn đã cảm thấy không gì sánh được thống khổ. Ngay cả hắn đều không có cùng A Tu có cái chính thức danh phận. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn sát ý vĩnh viễn tăng trưởng. Đông Thắng Tần Châu, Thiên Đảo Trạch. Thiên Đảo Trạch vốn là một mảnh to lớn địa phương đầm lầy, tràn đầy chướng khí cùng khí độc. Thẳng đến một cái gọi Đa Bảo Thiên Tôn đại năng đánh tới, Thiên Đảo Trạch liền bị cải tạo thành một mảnh hồ nước khổng lồ. Đa Bảo Thiên Tôn đến chỗ này sau, liền sáng lập một cái gọi Thông Thiên Giáo giáo phái, hắn triệu hồi đại đệ tử A Y Li nạp phạt cho mình giữ thể diện đồng thời, cũng đem trước chiếm cứ tại Thiên Đạo Trạch Trung Bách Độc Kim Tầm Cổ Thu làm đệ tử. Thông Thiên Giáo thành lập sau, Đa Bảo Thiên Tôn lại bắt đầu hưu giáo vô loại sự nghiệp. Hắn du tẩu thiên hạ, nhân tiền hiển thánh, phàm là hưu tâm bái nhập hắn tòa hạ, hắn đều nhất nhất thu làm môn hạ. Hắn để tỏ lòng đối với Thông Thiên Giáo chủ hoài niệm, đem đệ tử chia làm đệ tử nhập thất, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn ba cái cấp độ. Trừ A Y Y nạp phạt cùng Bách Độc Kim Tầm Cổ bên ngoài, hắn còn đem một cái Xuân Thụ Tinh cùng một cái Thần Lằn Tinh thu nhập môn hạ. Cái này hai cái yêu tinh đều cùng Phương Dương có duyên phận. Xuân Thụ Tinh là truyền thụ Phương Dương phương pháp tu luyện cái kia Xuân Thụ Tinh, mà Thần Lằn Tinh thì là Phương Dương tại tụ Bập Châu gặp phải một cái kia. Trừ tứ đại đệ tử nhập thất là dựa theo tiệt giáo chế độ cũ, hắn còn nhận tùy thị bảy tiên. Cái này tùy thị bảy tiên thật không đơn giản, bọn hắn trong hồng hoàng đều là tự xưng đại thánh nhân vật. Bọn hắn theo thứ tự là Bình Thiên Đại Thánh, Sắp Xếp Núi Lớn Thánh, Đảo Hải Đại Thánh, Trích Tinh Đại Thánh, Cầm Tháng Đại Thánh, Bay Trên Trời Đại Thánh, Xuống Đất Đại Thánh. Thông Thiên Giáo chủ thế lực phát triển được quá nhanh, những người khác phải kể tới 100.0005, trên trăm vạn năm mới có thể phát triển ra tới thế lực, Thông Thiên Giáo 3 năm 5 năm liền hoàn thành. Rất nhanh, Thông Thiên Giáo danh quý liền truyền bá đến Đông Thắng Thần Châu các nơi. Rất nhiều đại năng lần đầu nghe thấy Thông Thiên Giáo danh tự, đều là giật mình. Thông Thiên cái chữ này, theo Thông Thiên Giáo chủ hai nhập tử tiêu cùng, đã trở thành hồng hoàng thế giới cấm kỵ. Chư thiên đại năng, cứ ít có người nguyện ý đề cập Thông Thiên Giáo chủ danh tự. Tại nhạy cảm như vậy thời kỳ, lại có thể có người lấy Thông Thiên Giáo tên lập giáo, muốn không khiến người ta chấn kinh cũng khó khăn. Bất quá, khi bọn hắn biết được, lập xuống Thông Thiên Giáo người chính là Đa Bảo Thiên Tôn lúc, liền không có chút nào giật mình. Giữa thiên địa, không có người so Đa Bảo đạo nhân càng thêm tôn kính Thông Thiên Giáo chủ. Đa Bảo Thiên Tôn thành lập Thông Thiên Giáo, là lại bình thường cũng bất quá. Mặc dù như vậy, rất nhiều đại năng nhưng lại không biết lấy loại thái độ nào đối đại Đa Bảo Thiên Tôn. Đa Bảo Thiên Tôn người này, cùng bọn hắn không có trực tiếp tân đoán. Thông Thiên Giáo chủ chân thực lai lịch, lại chỉ có Phương Dương cùng Hồng Quân lão tổ biết được. Dưới loại tình huống này, rất nhiều đại năng chỉ có thể nhìn Đa Bảo Thiên Tôn phát triển tiệt giáo, cũng không dám động Đa Bảo Thiên Tôn. Rất nhiều đại năng cố kỵ, cho Đa Bảo Thiên Tôn cực lớn tiện lợi. Hắn cùng Ma La vốn là cùng một người, tựa như cực từ hai mặt, giữa lẫn nhau tồn tại rất sâu liên hệ. Ma La tu vi tăng cường, tại một số phương diện cũng kéo theo Đa Bảo tu vi tăng trưởng. Thế là, rất nhiều đại năng trơ mắt nhìn Đa Bảo Thiên Tôn khôi phục được chuẩn thánh cảnh. Đúng vậy, là khôi phục chuẩn thánh cảnh, mà không phải đột phá. Hắn kiếp trước tu luyện Mai Táng Tâm Đại Pháp, thành công đột phá chuẩn thánh cảnh, mặc dù là đi đường tắt, nhưng đột phá chính là đột phá. Đa Bảo Thiên Tôn làm Thông Thiên Giáo chủ thủ đồ, dưới tay vẫn còn có chút đồ vật. Hắn trận đạo tạo nghệ, khiến cho Thông Thiên Giáo tổng đàn vững như thành đồng, đại thần thông giả phía dưới đều không pháp công phá. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, một tôn quái vật khổng lồ đã để mắt tới Thông Thiên Giáo. Một ngày này, Đa Bảo Thiên Tôn ngay tại cho môn hạ rất nhiều đệ tử giảng giải thần thông đại pháp, đột nhiên, toàn bộ Thông Thiên Giáo không hiểu thấu chấn động đứng lên. Một loại đại khủng bố trong chốc lát bao phủ Thông Thiên Giáo trên dưới trong lòng. Bọn hắn cảm giác được, sau một khắc liền sẽ hủy diệt. Chỉ có Đa Bảo Thiên Tôn trông thấy, ở phương xa trong hư không, một tòa toàn thân màu tím ma sơn, mang theo ngập thiên ma diễm, đối với Thông Thiên Giáo chấn áp xuống. Ông, giữa thiên địa gió ngừng thổi, thời không ngưng trệ, hết thảy đều đứng im. Chu tiên trận lên. Đa Bảo Thiên Tôn phất tay, thế ra một tấm trận đồ, bốn đạo kiếm hư ảo ảnh từ trong trận đồ bay ra. Kiếm ảnh dây dưa, trong nháy mắt, liền bố trí thành một tòa kiếm trận. Hắn nhận ra, người xuất thủ không phải người khác, đúng là hắn mệnh trùng chú định một nửa khác, Ma La. Ma La, ngươi dám? Tế ra Chu Tiên kiếm trận sau, Đa Bảo Thiên Tôn mới ngạnh khí một chút. Nhưng mà, Ma La đã là đại thần thông giả, Đa Bảo Thiên Tôn Chu Tiên kiếm trận ngay cả kiếm đều không có, làm sao có thể đủ ngăn cản Ma La? Ma La dưới một kích, toàn bộ thiên đảo trạch đều hôi phiên diệt, cái gì Chu Tiên kiếm trận, Đa Bảo Thiên Tôn, toàn diện bị Ma Sơn ép tới vỡ thành vô số phiến. Trong hồng hoang, đã có rất ít đại thần thông giả xuất thủ. Ma La vừa ra tay, liền đã dẫn phát vô tận khí cơ dung chuyển. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đại năng đưa ánh mắt về phía Thông Thiên Giáo. Chương 1119 Đa Bảo nhập Phật môn, chương 1119 Đa Bảo nhập Phật môn. Ma La ngang nhiên xuất thủ, một kích diệt đi toàn bộ Thông Thiên Giáo, một cử động kia rung động thế nhân. Cùng Nguyên Hư Đại Thiên Địa khai chiến đến nay, trong Hồng Hoang liền thiếu đi có đại năng ẩn hiện. Thời đại này tu sĩ, đối với đại năng hàm nghĩa hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn coi là, những cái kia đại thánh chính là giữa thiên địa đỉnh tiêm tồn tại. Đại thánh vừa ra tay, liền có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng mà, Ma La chỉ là một trường, liền tiêu diệt có 7 cái đại thánh trấn giữ giáo phái, để thời đại này tu sĩ biết, đại năng đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Thiên đảo trạch tại Ma La công kích đến, đã hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy hố to. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả thanh âm đều biến mất, ngay cả gió thổi đến thiên đảo trạch trên không đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Một hồi lâu, Đa Bảo Thiên Tôn mới miễn cưỡng ngưng tụ ra hình thể, sống lại. Hắn cùng Ma La chênh lệch quá xa, Ma La pháp lực kém chút đem hắn đạo quả đều đánh nát. May mắn, ý chí của hắn kiên định, lúc này mới giữ vững cuối cùng một tia sinh cơ. Nhưng mà, dù vậy, hắn cũng nguyên khí đại thương. Ma La, nếu không phải năm đó, Nhiên Đăng thu ngươi làm đệ tử, dẫn ngươi nhập Thiền giáo, ngươi đã chết tại trong tay của ta. Ta hối hận à, vì cái gì không đem ngươi giết chết, để cho ngươi làm lớn, phản ỷ vào tu vi ức hiếp tại ta. Đa Bảo Thiên Tôn nhìn xem cơ nghiệp của mình bị hủy, đau lòng đến sắp sinh non. Hắn âm thầm thề, nhất định phải báo thù, lấy tìm về chính mình mất đi tôn nghiêm. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Tại Đa Bảo Thiên Tôn hãm sâu cừu hận không thể tự kềm chế lúc, một cái vang dội thanh âm ở bên tai của hắn nổ vang, để hắn hồn nhiên chấn động. hắn tốt xấu là một vị chuẩn thánh nhân, thế mà cứ như vậy tùy tiện bị người cho tiếp cận. Nếu như đối phương muốn đánh lén hắn, hắn lấy cái gì ngăn cản? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy một cái kim y tăng nhân đứng tại chính mình đối diện, toàn thân tản ra một loại sâu không lường được khí thế. Đa bảo sư chất, đã lâu không gặp. Lần trước nhìn thấy sư chất, hay là tại tứ giáo huyền môn trên đại hội luận đạo. Vô lượng thọ Phật, tiếp dẫn thánh nhân hóa thân, chắp tay trước ngực, một mặt từ bi chi sắc. Đa bảo thiên tôn nghe vậy, giật nảy cả mình, vội vàng thi lễ một cái, cảnh giác nhìn về phía đối phương, lại là phương Tây thánh nhân đến, vãn bối bái kiến thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân mỉm cười nói, sư chất, thông thiên sư minh lọt vào đạo tổ trừng phạt, sư chất vất vả thành lập thông thiên giáo cũng bị hủy diệt, ngươi bây giờ đã là một cái người cô đơn. Hắn tới đây, tự nhiên là muốn kéo lũng Đa bảo thiên tôn, đem Đa bảo thiên tôn thu nhập Phật môn. Phật môn cục diện cũng không ổn định, chỉ có Đa bảo thiên tôn có thể trợ hắn ổn định Phật môn thế cục. Nếu là lúc trước, nghe được tiếp dẫn thánh nhân muốn lôi kéo chính mình, Đa bảo thiên tôn tất nhiên sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có cự tuyệt tư cách. Hắn đã mất đi thánh nhân đệ tử thân phận, biến thành tán tu hắn, chẳng phải là cái gì? Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang. Lấy hắn hiện tại tình cảnh, trời đất tuy lớn, cũng đã không có hắn chỗ dung thân. Hắn muốn tìm Ma La báo thủ, càng không một chút khả năng. Thế nhưng là, nếu như hắn gia nhập Phật môn, trở thành Phật môn cao tầng, hết thảy liền đều có hy vọng. Hắn biết, Ma La vẫn muốn diệt đi Phật môn, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ muốn gia nhập Phật môn. Chú ý tới Đa Bảo Thiên Tôn trong mắt ánh sáng, tiếp dẫn thánh nhân âm thầm gật đầu. Đa Bảo sư chất, đồng môn của ngươi phi thường tưởng niệm ngươi. Bọn hắn đều hy vọng sư chất có thể đi Phật môn, cùng bọn hắn đoàn tụ a. Đa Bảo Thiên Tôn nghe được tiếp dẫn thánh nhân mời, trong lòng lập tức vui mừng. Cùng đồ mạt lộ hắn, đã không có lựa chọn nào khác. Hắn bỗng nhiên hạ bái, nếu như thánh nhân không chê, vạn bối nguyện ý quy y Phật môn, trở thành Phật môn một phần tử. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, không có chút nào do dự cùng không tình nguyện. Hắn một kẻ tán tu, đã mất đi lão sư, đệ tử, gia nhập Phật môn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ta Phật môn đang có một cuộc đại sự, muốn xin mời đạo hữu hỗ trợ. Tiếp dẫn thánh nhân tiến lên, tự tay đỡ dậy Đa Bảo Thiên Tôn, một mặt hiền hòa nói. Đa Bảo Thiên Tôn rất là không hiểu, liền hỏi, đệ tử đương nhiên nguyện ý nguyện vì ngã Phật hiệu lực, chỉ là đệ tử năng lực nông cạn, e sợ cho cô phụ ngã Phật kỳ vọng. Ha ha, ngươi không cần phải lo lắng. Lão nạp chỉ là muốn để ngươi đi về phía Nam xem bộ châu đi một lần, đến Nam Nhạc động thiên lấy chân không tạo vật kinh. Tiếp dẫn thánh nhân cười ha ha một tiếng, mười phần hào phóng nói. Bất quá, lời này nghe vào Đa Bảo Thiên Tôn trong tai, cũng có chút khó có thể tin. Phật môn gây ai không tốt, nhất định phải đi treo chọc vô sinh giáo. Phật tổ, việc này đệ tử sợ là lực bất tòng tâm. Để hắn đi trộm lấy chân không tạo vật kinh, hắn là thế nào cũng không dám. Tiếp dẫn thánh nhân thản nhiên nói, ngươi hiểu lầm, việc này, lão nạp tự sẽ đi cùng ma tổ thương nghị. Cái này chân không tạo vật kinh, là phương Tây đại hưng mấu chốt, vô luận ma tổ đưa ra cỡ nào điều kiện, lão nạp đều sẽ đáp ứng hắn. Đa Bảo Thiên Tôn chân kinh, hắn thế mà từ tiếp dẫn thánh nhân trên thân, cảm nhận được chân chính trách trời thương dân hương vị. Trước kia, thứ mùi này chỉ sẽ xuất hiện đang tiếp dẫn thánh nhân trên khuôn mặt, là hắn tận lực biểu hiện ra. Hiện tại, loại này từ bi lại trở thành chân thực tồn tại. Vị này thánh nhân, ngộ đạo. Đa Bảo Thiên Tôn càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do. Tiếp dẫn thánh nhân không có giải thích quá nhiều, hắn biết, dĩ vãng mình quả thật chấp mê bất ngộ. Nhưng là bây giờ, hắn muốn từ từ cải biến chính mình, từ đó cải biến phương Tây. Chưa từng sinh dậy trên thân, hắn thấy được phương Tây đại hưng chân chính phương pháp. Vô sinh giáo có thể đại hưng, dựa vào là không phải những cái kia thủ đoạn hèn hạ. Thủ đoạn hèn hạ chỉ có thể đánh bại địch nhân, không cách nào làm bản thân mạnh lên. Vô sinh giáo cường đại nguyên nhân ở chỗ vô sinh giáo đối với giới trướng con dân bảo vệ cùng bỏ ra. Tam Thanh cũng tốt, hắn cùng Bồ Đề lão tổ cũng tốt, bọn hắn chỉ là cưỡng ép cho chúng sinh quán thâu bọn hắn giáo nghĩa, chưa từng có để ý qua chúng sinh chân chính ý nghĩa cùng nhu cầu. Bọn hắn bại bởi vô sinh giáo, cũng không oan uổng. Tiếp dẫn thánh nhân nhìn một chút chung quanh hư không, đột nhiên xuất thủ, quét ra một mảnh pháp lực. Sau một khắc, bốn bóng người từ trong hư vô tụ lại, sống lại. Bốn người này một sống lại, hỗn độn thế giới lập tức vang lên tiếng oanh minh. Giang giác. Tiếp dẫn thánh nhân hóa thân này kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tro bụi. Đây là Đa Bảo Thiên Tôn nhìn xem tiếp dẫn thánh nhân đột nhiên lọt vào thiên đạo phản vệ, sau đó hôi phi yên diệt, trong lòng hiện ra phức tạp cảm xúc. Tiếp dẫn thánh nhân sẽ thụ thiên khiển là bởi vì hắn nghịch phản thiên địa quy tắc, sống lại hình thần câu diệt người. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Dương Giao phục sinh hai giáo đệ tử liền gặp giống nhau sự tình. Tham kiến lao sư, đa tạ lao sư cứu rút. A Y Điền Nạp Phạn, Kim Thiên Tử, Xuân Thụ Tinh, Thàn Lằn Tinh đại nạn không chết, đều cao hứng không thôi. Bọn hắn cấp tốc đi vào Đa Bảo Thiên Tôn trước mặt, hướng Đa Bảo Thiên Tôn nói lời cảm tạ. Bọn hắn cũng không biết, cứu bọn họ cũng không phải là Đa Bảo Thiên Tôn, mà là tiếp dẫn thánh nhân. Đa Bảo Thiên Tôn hít một tiếng, nói đi, cùng vi sư đi Tây Mưu Hạ Châu. Chương 1120 nhằm vào Thạch Sinh tính toán chương 1120 nhằm vào Thạch Sinh tính toán tiếp dẫn thánh nhân lấy gặp thiên đạo phản vệ làm đại giá, đem Đa Bảo Thiên Tôn dẫn vào Phật môn. Nhưng mà, Minh Hà lão tổ, Côn Bằng lão tổ, Bồ Đề lão tổ ba người đối với Phật môn tính toán đã bắt đầu. Đông Thắng Thần Châu có một cái tông môn, gọi Diệu Đế Tông. Cái này Diệu Đế Tông là một cái lai lịch bí ẩn thái ớt kim tiên sáng lập. Hắn lấy tốt độ người, lấy tha thứ làm gốc, giáo hóa chúng sinh, có thụ khen ngợi. Diệu Đế Tông vị tông chủ này chính là Bồ Đề lão tổ đệ tử Thạch Sinh. Nữ hoa nương nương luyện chế Bổ Thiên Thạch lúc, tính người của nàng có tại, cho nên Bổ Thiên trong đá liền ẩn chứa một cỗ trí thiện lực lượng. Đạt được nguồn lực lượng này Thạch Sinh, đối đãi thiên địa vật vật đều tràn đầy bác ái, trong lòng không có nửa điểm hắc ám. Thạch Sinh cho là, thân là bổ thiên thạch biến thành hắn, hẳn là yêu thiên địa, yêu thương sinh. Thạch Sinh tại Tốc Vương Linh Đài Sơn học nghệ thời điểm, Bồ Đề lao tổ dùng hết vô số biện pháp, muốn để Thạch Sinh đối với Phật môn sinh ra hận ý, vẫn không có thành công. Thạch Sinh tâm linh quá tinh khiết đến không chứa một tia tạp chất. Chính là phần này xích tử chi tâm hiền lành nghiệm, sáng tạo ra tu vi của hắn cùng căn cơ. Bởi vậy, Bồ Đề lao tổ đem vị kia đánh tan khỉ khí tồn tại hận đến nghiến răng. Nếu như bổ thiên thạch dựng dục ra chính là một con khỉ con, hắn tùy tiện bố trí hai câu, con khỉ liền sẽ đối với Phật môn hận thấu xương. Bất quá, hết thệ cũng còn tới kịp. Thuần thiện người tốt, thuần thiện nhân tài dễ dàng đi cực đoan. Khi thuần thiện người phát hiện thế giới này cũng không đáng giá hắn vì đó bỏ ra lúc, thuần thiện người sẽ trở thành một loại người khác. Thiên đạo giáo một chút chủ Chu Thành, A Tu La giáo giáo chủ Ma La tại quá khứ, bọn hắn đều là người hiền lành, nhưng bây giờ, bọn hắn hay là người hiền lành sao? Phàm là tham gia qua Nguyên Hư Đại Thiên Địa một trận chiến, đều từ Nguyên Hư Đại Thiên Địa trong trận chiến ấy học được không ít đồ vật. Tại Bồ Đề lao tổ an bài xuống, một cái thủ ngân thiên nữ chuyển thế, nàng đi vào Thạch Sinh bên người, cũng bái Thạch Sinh vị sư. Thủ ngân thiên nữ cũng không đáng sợ là thủ ngân thiên nữ thích Thạch Sinh. Thạch Sinh ý biết đến điểm này, đại nghĩa lâm nhiên quát lớn thủ ngân thiên nữ, lặng lẽ rời xa thủ ngân thiên nữ. Tại Thạch Sinh nhận biết bên trong, sư đồ như cha nữ, đệ tử yêu lão sư, vi phạm với đạo đức luân lý, vi phạm với cha con cương thường. Nhưng mà thủ ngân thiên nữ làm sao có thể từ bỏ đâu? Lão sư, nam nữ hoan ái, thiên kinh địa nghĩa. Ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi dạy hóa chúng sinh. Vì cái gì, ngươi cũng không nguyện ý liếc lấy ta một cái? Thủ ngân thiên nữ ngồi tại trong trà lâu, nhìn xem trên sân khấu nam nữ si tình tiết mục, nội tâm không gì sánh được bề ngoài. Nàng chính là không rõ, nàng yêu Thạch Sinh có lỗi gì? Nàng yêu Thạch Sinh, cũng không có ảnh hưởng đến những người khác a. Nàng đối với Thạch Sinh, chỉ có yêu, nàng thậm chí nguyện ý vì Thạch Sinh đi chết. Vị nữ đạo hữu này, thế nhưng là khốn khổ vì tình. Ngay tại thủ ngân thiên nữ tinh thần chán nản thời điểm, đối diện với của nàng xuất hiện một người mặc hắc bào trung niên nhân, trung niên mặc hắc bào mang trên mặt từ bi ý cười. Thủ ngân thiên nữ bị đột nhiên xuất hiện người giật nảy mình, cảnh giác nhìn về phía đối phương. Tu vi của nàng không cao, vừa mới đạt đến huyền tiên bậc cửa. Người trung niên áo đen trong mắt lộ ra đối với chuyện cũ hồi ức, hỏi thế gian tình là gì, chỉ dạy người sinh tử tương hứa, mỗi một trong lòng người đều có một cái mong mà không được người. Bất quá, nam đổi nữ, cách trọng sơn, nữ đổi nam, cách tầng xa, nữ đạo hữu chưa hẳn không có hy vọng. Nghe được trung niên mặc hắc bào lời nói, thủ ngân thiên nữ lập tức liền buông lòng cảnh giác. Nàng mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi, đạo hưu cớ gì nói ra lời ấy? Người trung niên áo đen nghe vậy, chỉ là nói, nhìn thấy đạo hưu ở chỗ này tinh thần chán nản, bản tọa liền nghĩ đến chuyện đã qua. Năm đó, bản tọa là trong Phật môn Bồ Tát, phụ lao sư Nhiên Đăng Phật tổ mệnh lệnh, tiến về Tây Mưu Hạ Châu truyền đạo. Lần này truyền đạo bên trong, bản tọa gặp A Tu. Nghe Ma La giảng thuật, thủ ngân thiên nữ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhận ra thân phận của người đến. Nàng đã từng là người trong Phật môn, tự nhiên nghe qua Ma La sự tích. Thủ ngân thiên nữ trên khuôn mặt trong nháy mắt cười nở hoa, nàng thi lễ một cái, nguyên lai tiền bối chính là Khẩn Na La Bồ Tát, A Tu La giới dạy Ma La giáo chủ. Vạn bối tại Phật môn lúc nghe qua tiền bối vì mình chỗ yêu nữ nhân, từ bỏ Bồ Tát vị trí, tiền bối thật thật vĩ đại. Nói, thủ ngân tiên nữ còn đối với Ma La ném lấy ánh mắt sùng bái, nàng vậy mà không có chút nào sợ sệt. Nàng một mực không chịu từ bỏ đối với Thạch Sinh yêu, chính là có Ma La cùng A Tu làm tấm gương. Ma La cùng A Tu cũng là sư đồ, nếu Ma La cùng A Tu có thể yêu nhau, nàng cùng Thạch Sinh vì sao không có khả năng yêu nhau đâu? Ma La nghe vậy, lại là một mặt vẻ cô đơn. Hắn vĩ đại sao? Không, hắn ngay cả mình người yêu đều không bảo vệ được, căn bản cũng không vĩ đại. Hắn nhìn trước mắt cái này thủ ngân tiên nữ, phảng phất thấy được đã từng A Tu. Ma La trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, hắn khe khẽ thở dài, chậm rãi nói ra, "Nữ đạo hữu, bản tọa đã từng trải qua mong mà không được thống khổ. Nhìn thấy ngươi cùng Thạch Sinh, liền phảng phất thấy được bản tọa cùng A Tu. Nữ đạo hữu yên tâm, bản tọa nhất định sẽ trợ giúp nữ đạo hữu." Thủ ngân tiên nữ nghe vậy, đại hỉ, "Xin tiền bối dạy ta." "Ân." Ma La nhẹ gật đầu, mới chỉ điểm, khoảng cách nơi đây 300 vạn dặm bên ngoài, có một tòa Thương Lãng Sơn. Thương Lãng Sơn trung có một vũng chân thực chi tuyển. Chỉ cần uống chân thực chi tuyển nước suối người, liền sẽ không đè thêm ức ý nghĩ sâu trong nội tâm. Nếu như lão sư của ngươi là yêu ngươi, hắn uống chân thực chi tuyển nước suối sau, tuyệt đối sẽ không lại che giấu mình đối với ngươi yêu. Thật sao? Thật sự có chân thực chi tuyển? Thủ ngân tiên nữ cười đến miệng đều muốn đã nứt ra, mặc kệ cái khác người tin hay không, dù sao nàng một mực tin tưởng, Thạch Sinh là yêu nàng. Đó là đương nhiên. Bất quá, nữ đạo hữu lấy nước suối lúc, nhất định phải thực tình chân ý, tuyệt đối không thể dùng nửa điểm hư tình giả ý, nếu không, nữ đạo hữu liền không cách nào cầm lấy nước suối. Thủ ngân thiên nữ nghe vậy, trong mắt lóe ra kiên định và mang, nàng tin tưởng Ma La giáo chủ lời nói, cũng tin tưởng mình cùng Thạch Sinh ở giữa tình cảm. Cứ việc trong lòng có một tia tâm thần bất định, nhưng nàng quyết định dựa theo Ma La chỉ điểm, tiến về Thương Lãng Sơn tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết chân thực chi tuyển. Nhưng mà, đã rời đi thủ ngân thiên nữ không nhìn thấy, Ma La buộc vòng quanh ý cười tàn nhẫn. Chân thực chi tuyển chỉ là một cái ngụy trang, để thủ ngân thiên nữ coi là Thạch Sinh yêu nàng ngụy trang. Trên thực tế, Thạch Sinh như thế nào lại yêu nàng đâu? Siêu. Thư không nhất trận ba động sau, Bồ Đề lao tổ xuất hiện ở Ma La trước mặt. Bồ Đề đạo hữu bên kia chuẩn bị đến như thế nào? Ma La đầu cũng không nhấc, càng không có hành lễ, liền mở miệng hỏi. Bồ Đề lao tổ trong lòng cảm thấy bi ai, lúc nào một tên tiểu bối cũng dám không nhìn chính mình. Thế nhưng là, hắn không dám phát tác, hắn còn muốn mượn A Tu La giáo lực lượng, diệt tuyệt Phật môn đạo thống. Đạo hữu yên tâm, bản tọa đã để Thạch Sinh ăn vào ngư thủy đan, đây là năm đó tiệt giáo đệ tử Ngư Thủy Nương Nương độc môn tiên đan. Dù cho là Đại La Kim Tiên An bảo, cũng sẽ khó kìm lòng nổi. Tốt. Ma La trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, cái kia tiếp dẫn muốn thông qua phương Nam Tỉnh Kinh, mượn chân không tạo vật trải qua, lớn mạnh Phật môn. Hắn đó là nằm mơ. Chương 1121 Bồ Đề Lao Tổ báo táp diễn kỹ chương 1121 Bồ Đề Lao Tổ báo táp diễn kỹ Thạch Sinh tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình sẽ bị lao sư của mình cùng đệ tử liên thủ tính toán. Khi hắn từ dục vọng trong hải dương tỉnh táo lại lúc, nhìn thấy chính là thủ ngân tiên nữ tấm kia chịu đủ tình yêu thoải mái khuôn mặt tươi cười. Không chỉ như thế, hắn bén nhẹ người được, trong không khí còn lưu lại chính mình tiết lộ tinh khí. Thủ ngân tiên nữ ẩn ý đưa tình nhìn xem Thạch Sinh, mang theo một tia thẹn thùng giọng nói, "Lão sư, đệ tử liền biết, lão sư là chúng ta." Thạch Sinh nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ vô biên lửa giận. Hắn nâng tay lên, trong tay điện quang lấp lóe, một bàn tay hô tại thủ ngân tiên nữ trên khuôn mặt. Một tát này, hắn tự nhiên không động dùng toàn lực, nếu không, thủ ngân tiên nữ sẽ bị hắn một bàn tay đánh nổ. Nhưng mà, dù vậy, thủ ngân tiên nữ cũng bị một bàn tay phiến qua một bên, một đầu mái tóc đều bị điện giật đến nổ tung lên, nổ thành sở mát tạo hình. Tại hạnh phúc nhất thời khắc đụng phải người trong lòng một bàn tay, thủ ngân tiên nữ bị đánh ngộp. Nàng một mặt vô tội nhìn xem Thạch Sinh, không rõ tự mình làm sai cái gì. Rõ ràng vừa rồi, Thạch Sinh còn tại cùng nàng điên loan đảo phượng, đồng bền thấm thoát, tại Vu Sơn chi đỉnh thi vân bố vũ, không biết thiên địa là vật gì. Nghiệt trướng, bản tọa nhìn ngươi một lòng cầu đạo, đưa ngươi dẫn vào tiên đạo. Có thể ngươi lại lấy oán trả ơn, hoặc bản tọa tu hành. Hắn mang lời lên, Thạch Sinh đã cầm trong tay bảo kiếm, kiếm chỉ thủ ngân tiên nữ, trên người hắn sát khí kinh thiên động địa, cắt đứt thủ ngân tiên nữ thân thể, cơ hồ muốn đem thủ ngân tiên nữ lăng trì. Có một câu, Thạch Sinh nói không nên lời. Nam tử lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, xâm phạm nữ tính, đối với nữ tính là vũ nhục, nữ tử lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, xâm phạm nam tính, đối với nam tính đồng dạng là vũ nhục. Thạch Sinh vốn là muốn nói, thủ ngân tiên nữ thừa dịp chính mình thần trí không rõ, mê ở giữa chính mình. Nhưng hắn không mở miệng được, loại lời này, hắn vô luận như thế nào đều nói không ra. Hắn hiện tại chỉ hối hận chính mình quá mức lòng dạ đàn bà, năm lần bảy lượt buông tha thủ ngân tiên nữ, mới có thể gặp được quất nhục như vậy sự tình. Thủ ngân tiên nữ mặt xám như cho, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Thạch Sinh sẽ như thế đối đãi chính mình. "Lão sư, ngươi muốn giết ta, ngươi lại muốn giết ta." "Lão sư là Thái Ức Kim Tiên, đệ tử chỉ là Huyền Tiên, như lão sư không nguyện ý, đệ tử há có thể ép buộc ngươi." Thạch Sinh bị cái này một chất vấn, trong đầu ký ức lập tức liền trở lại. Nguyên lai, bị cưỡng bách người không phải hắn, mà là thủ ngân tiên nữ. Tại hắn khó kìm lòng nổi lúc, thủ ngân tiên nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đằng sau, hắn liền phạm vào không thể tha thứ tội nghiệp. Biết được chân tướng hắn, như là lọt vào sấm sét giữa trời quang. Thạch Sinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp khó phân biệt, phẫn nộ, xấu hổ, chấn kinh đan vào một chỗ, kiếm trong tay hắn run nhẹ nhẹ, mũi kiếm khoảng cách thủ ngân tiên nữ cổ họng chỉ kém mảy may, cũng rốt cuộc không cách nào rơi xuống. Ta vậy mà. Thạch Sinh ngữ vô luân lần, hắn không thể tin được chính mình hành động, càng không cách nào tiếp nhận sự thực như vậy. Hắn một mực lấy phổ độ chúng sinh làm mục tiêu, lại tại trong lúc bất chi bất giác biến thành dục vọng nô lệ, đối với đệ tử làm ra tang luân bại đức sự tình. Hắn sau này còn như thế nào làm gương sáng cho người khác, như thế nào giáo hóa chúng sinh? Thạch Sinh không cách nào tha thứ chính mình, hắn bỗng nhiên thu hồi bảo kiếm, thanh kiếm phong hướng phía đầu lâu của mình chém tới. Thủ ngân tiên nữ nghĩ không ra, Thạch Sinh thế mà lại làm ra loại lựa chọn này. Thạch Sinh tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một chùm thần quang bảy màu đánh vào trên thân kiếm, lấy đi Thạch Sinh trong tay bảo kiếm, ngăn trở trận này bản thân hủy diệt bi kịch. Ngay sau đó, một vị tóc trắng xóa đạo nhân lặng yên xuất hiện trong động phủ, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang, đó là Thạch Sinh nhân sư, Bồ Đề lão tổ. Đứng đốc, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thế nhân nếu là cũng giống như ngươi một dạng, phạm sai lầm, liền muốn tự sát để trốn tránh sai lầm, chúng sinh khi nào mới có thể vượt qua khổ hải, đến cực lạc bờ bên kia?" Bồ Đề lão tổ sau khi xuất hiện, từ ái vuốt ve Thạch Sinh đầu, nhẹ giọng an ủi Thạch Sinh. Thạch Sinh lúc này, là hắn yếu ớt nhất thời điểm, Bồ Đề lão tổ lời nói, dễ như trở bàn tay đánh vào nội tâm của hắn chỗ sâu. Hắn vô cùng thống khổ quỳ gối Bồ Đề lão tổ dưới chân, nước nở nói: "Lão sư, đệ tử thẹn với dạy bảo của ngài, thẹn với thiên hạ thương sinh, càng thẹn với đệ tử của ta. Đệ tử vô nhan sống chui nhủi ở thế gian, càng không còn mặt mũi đối với chúng sinh." Bồ Đề lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy từ bi cùng lý giải: "Đứng đốc, người sống một đời, ai có thể không qua, quá nhi có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Trọng yếu là, ngươi có thể hay không từ sai lầm bên trong thức tỉnh, dũng cảm gánh chịu, cũng tìm kiếm cứu rỗi chi đạo. Người chi tội, tuy nặng, nhưng cũng không phải là không thể vãn hồi. Mấu chốt ở chỗ ngươi như thế nào đối mặt, như thế nào sửa lại, như thế nào tiếp tục tiến lên." Thủ ngân tiên nữ ở một bên, trong mắt cũng nổi lên lệ quang, nàng nhẹ nhàng nói ra: "Sư tổ, sai tại đệ tử, không tại lão sư." Bồ Đề lão tổ nhìn về phía thủ ngân tiên nữ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lập tức hắn thở dài: "Ngươi thật sự có lỗi, nếu không có ngươi đối với ngươi lão sư sinh ra đại nghịch bất đạo tâm tư, hai người các ngươi cũng sẽ không lọt vào kiếp này." "Sư môn bất hạnh, sư môn bất hạnh." Thạch Sinh cùng thủ ngân tiên nữ căn bản không biết, hết thảy đều là Bồ Đề lão tổ tính toán. Bọn hắn còn tưởng rằng gặp một cái khéo hiểu lòng người lão sư, sư tổ. Như vậy lúc này, trong hư không xuất hiện một cái thanh âm thật lớn, một trận phạn âm giáng lâm, sau một khắc, một cái màu vàng Phật quốc giáng lâm xuống, Phật quốc trung ương thì ngồi ngay thẳng một tôn đại Phật. Đại Phật một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, mở miệng: "Sư đệ, rời đi Phật môn sau, ngươi càng ngày càng bất tranh khí. Đệ tử của ngươi, vậy mà cùng mình đồ đệ phát sinh việc cầu thả. Bởi vậy có thể thấy được, Vi Minh lúc trước đưa ngươi đổi ra Phật môn là chính xác. Nhìn thấy ngoại nhân xuất hiện, Thạch Sinh lập tức biến thành đà điểu, núp ở Bồ Đề lao tổ sau lưng, không dám gặp người. Thủ Ngân Tiên nữ tố chất tâm lý liền mạnh một chút, nàng chậm rãi đi đến Bồ Đề lao tổ sau lưng, lo lắng nhìn xem Thạch Sinh. Bồ Đề lao tổ nhìn thấy đại Phật đằng sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn lạnh lùng chất vấn: "Sư Minh, đây đều là ngươi tính toán?" Mặc dù là đang chất vấn, nhưng là ngữ khí của hắn lại không gì sánh được khẳng định. Thạch Sinh nghe vậy, thân thể cứng đờ, trong lòng cảm giác tội ác thấp xuống không ít. Không sai, sư Minh phần lễ vật này, sư đệ còn hài lòng. Người đồ tôn này vốn là Vi Minh bên người thủ ngân tiên nữ, phụ trách chấn thủ bản giáo tín đồ ngân cố. Vi Minh an bài nàng luân hồi chuyển thế, cũng đưa nàng đưa đến đệ tử của ngươi bên người, chính là vì phá đệ tử của ngươi đạo tâm. Theo màu vàng Phật quốc giáng lâm cùng đại Phật uy nghiêm thanh âm, trong động phủ bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà phức tạp. Bồ Đề lao tổ cùng đại Phật ở giữa đối thoại, như là mở ra một tầng nặng nề mê vụ, để Thạch Sinh cùng thủ ngân tiên nữ chấn kinh sau khi, cũng bừng tỉnh đại ngộ. Bồ Đề lao tổ ánh mắt từ ban sơ chấn kinh chuyển thành lạnh lùng, hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần kiềm chế phẫn nộ: "Sư Minh, ngươi ta mặc dù đã phân đạo dương tiêu nhiều năm, nhưng ngươi ta đã từng là đồng môn. Ngươi càng như thế tính toán tại ta, thậm chí không tiếc hy sinh vô tội đệ tử trong sạch cùng tu hành, chỉ vì phá đệ tử ta đạo tâm. Loại thủ đoạn này, không khỏi quá mức ti tiện." Đại Phật ngồi ngay ngắn Phật quốc trung ương, khuôn mặt càng từ bi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu: "Sư đệ, ngươi sai. Con đường tu hành vốn là tràn ngập khảo nghiệm cùng gặp trắc trở. Đệ tử của ngươi, mặc dù thiên tư chắc tuyệt, lại tâm trí không yên, dễ thụ dụ hoặc. Vi Minh cử động lần này, chính là vì để hắn kinh lịch một lần giáo huấn khắc sâu, từ đó càng thêm kiên định đạo tâm của mình. Sư đệ hẳn là cảm tạ Vi Minh mới là." Thạch Sinh trốn ở Bồ Đề lão tổ sau lưng, nghe đại Phật lời nói, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Bồ Đề lão tổ vẫn muốn để hắn đối phó Phật môn. Chương 1122 nữ oa chuẩn bị ở sau, chương 1122 nữ oa chuẩn bị ở sau Ma La đạo hữu, lần này làm phiền ngươi xuất thủ. Nếu không phải ngươi, ta cái kiêm ngốc đệ tử không biết khi nào mới có thể mở khiếu. Bồ Đề lao tổ cười hết mắt, cho Ma La đưa mấy quả Bồ đệ tử. Ma La là cái gì thân ra, hắn căn bản chướng mắt Bồ đệ tử. Hắn một không thu đệ tử, hai không bồi dưỡng thủ hạ, đối với Bồ đệ tử không có hứng thú. Bất quá, hắn cân nhắc đến về sau còn muốn cùng Bồ Đề lao tổ cùng một chỗ đối phó Phật môn, không tốt tại lúc này rơi Bồ Đề lao tổ ra mặt, giả bộ làm rất hài lòng nhận lấy Bồ đệ tử. Gặp Ma La nhận Bồ đệ tử, Bồ Đề lao tổ cao hứng phi thường. Nếu đối phương ưa thích Bồ đệ tử, vậy sau này hắn có thể nhiều đưa một chút Bồ đệ tử, được rồi lung đối phương. Đạo hữu lần này giả mạo tiếp dẫn lao nhi, hai họa ngầm không nhỏ. Ở trong đó nhân quả, chỉ sợ muốn Minh Hà đạo hữu xuất thủ mới có thể hóa giải. Ma La lại một mặt vô tội, hắn kinh ngạc hỏi: "Bản tọa khi nào giả mạo tiếp dẫn lao nhi?" Bồ Đề lao tổ nghe vậy, đột nhiên giật mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Ma La sau khi xuất hiện, mặc dù xưng hô hắn sư đệ, thế nhưng là hắn cũng không nói mình là tiếp dẫn thánh nhân. Cái kia vừa rồi Ma La cười, Bồ Đề đạo hữu sợ là quên, bản tọa cũng đã từng là người trong Phật môn. Vừa mới xuất hiện, là bản tọa Phật đạo chi thân vô thiên Phật tổ. Bồ Đề lao tổ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Ma La có thể trở thành phương dương, hồng trụ đằng sau, hồng hoang trẻ tuổi nhất đại thần thông giả. Đạo hữu đối với mình đệ tử, thật có lòng tin như vậy. Liền ngay cả người ta, đều diệt không xong Phật môn. Nói thật, Ma La cũng không xem trọng Bồ Đề lao tổ kế hoạch. Nho nhỏ một cái Thạch Sinh, mặc dù để hắn chứng đạo đại la, hắn cũng vô pháp dung chuyển Phật môn cây này đại thụ che trời. Chỉ là, vô luận là Minh Hà lão tổ hay là Bồ Đề lão tổ, đều so Thạch Sinh vô cùng tin tưởng. Minh Hà lão tổ thậm chí hạ đạt pháp chỉ, để hắn toàn lực trợ giúp Bồ Đề lão tổ, để Thạch Sinh đối với Phật môn sinh ra thành kiến. Nói đến Thạch Sinh, Bồ Đề lão tổ khó tránh khỏi có chút đắc ý năm đó, tiếp dẫn thánh nhân quyết định từ bỏ Thạch Sinh, đem đệ tử Phật môn nguyên thần đánh vào Bộ Thiên Thạch. Là hắn, kiên trì không chịu bảo vệ Bộ Thiên Thạch. Nhưng mà, ngay cả Bồ Đề lão tổ cũng không nghĩ tới, không lâu sau đó, Phục Hy Thánh Hoàng tìm tới cửa. Từ Phục Hy Thánh Hoàng trong miệng, Bồ Đề lão tổ biết được Bộ Thiên trong đá đại bí mật. Nguyên lai, nữ hoa nương nương tại chứng đạo trước, liền làm xong thất bại chuẩn bị. Thế là, nữ hoa nương nương tại Bổ Thiên trong đá lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Nói cách khác, Thạch Sinh chính là nữ hoa nương nương một cái hóa thân. Bọn hắn trợ giúp Thạch Sinh ngộ đạo, cảm thụ giữa thiên địa yêu hận tình kiều, trên bản chất là tại trợ nữ hoa nương nương ngưng tụ nhân tính. Một khi nữ hoa nương nương ngưng tụ ra nhân tính, tu vi của nàng nhất định nâng cao một bước. Bồ Đề lao tổ không phải đối với mình có lòng tin, mà là đối với nữ hoa nương nương có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc, nữ hoa nương nương khẳng định có thủ đoạn, có thể làm cho Thạch Sinh hủy diệt Phật môn. Nhưng những bí mật này, hắn không có khả năng nói cho Ma La, Ma La còn không có tư cách kia biết. Đạo hữu cứ việc yên tâm tốt, bản tọa nếu không có nắm chắc, là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thạch Sinh tu vi hiện tại còn kém chút hỏa hầu, bản tọa sẽ đem hắn đưa đến một cái bí địa, để hắn đột phá Đại La Kim Tiên. Chờ hắn thành tựu Đại La Kim Tiên này, chính là chúng ta đối với Phật môn xuất thủ thời điểm. Gặp Bồ Đề lao tổ như vậy lời thề son sắt, Ma La liền tin tưởng mấy phần. Hắn cùng Phật môn đấu vô số năm, trừ diệt đi một nhóm vạn Phật chi tổ bên ngoài, không có lấy được quá lớn chiến quả. Tiếp tục như vậy nữa, Phật môn những đệ tử tinh anh kia liền sẽ nhao nhao tấn thăng đại thần thông giả, đến lúc đó, hắn càng không có biện pháp đối phó Phật môn. Tại Ma La xảy ra chuyện thời điểm, Thiên Ngoại Thiên, Phục Hy Thánh Hoàng lập tức có sở cảm ứng. Mạng hắn đồng tử nhập nhân gian giới, mời tới Càn Tôn. Càn Tôn, chuyên húc đế tăng tôn, tại phương dương thời điểm khó khăn nhất, tiêu diệt trăm dặm tộc, là phương dương tìm kiếm tiểu thế giới cung cấp thuận tiện. Hắn hôm nay cũng là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong nhân vật, tại trong nhân tộc địa vị gần với Tam Hoàng Ngũ Đế cùng Quý Bá Thường trưởng lão. Đối với vị nhân tài mới nổi này, Phục Hy Thánh Hoàng là phi thường hài lòng. Nhân gian giới đại kiếp đằng sau, hắn thanh tẩy nhân gian giới, càn tôn là hậu bối bên trong người lĩnh quân. Phụ thần, dưới mắt có một kiện ảnh hưởng ta nhân tộc khí vận đại sự cần ngươi đi hoàn thành. Việc này chỉ có giao cho ngươi, bản tọa mới yên tâm. Phục Hy Thánh Hoàng mới mở miệng, liền để càn tôn rất cảm thấy áp lực. Hắn đương nhiên nguyện ý vì nhân tộc làm việc, thế nhưng là nếu như chuyện này liên quan đến nhân tộc tương lai, hắn liền không thể không cẩn thận. Năm đó, Bách Lý Hoàng bọn người xông ra ngập trời biển cả, đưa đến nhân gian giới hạ kiếp. Việc này, hắn một mực lấy đó mà làm gương. Phụ thân yên tâm, ta sẽ không tiếc hết thảy, hoàn thành việc này, tuyệt không để cho ta nhân tộc khí vận bị hao tổn. Mặc dù cảm nhận được áp lực, nhưng Bách Lý Hoàng cũng không lùi bước, dứt khoát quyết nhiên tiếp nhận việc này. Phục Hy Thánh Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi không cần khẩn trương, việc này mặc dù trọng yếu, nhưng độ khó khăn cũng không lớn. Bản tọa muốn ngươi đi một chuyến Vô Sinh Giáo, tìm Vô Sinh Giáo mượn Càn Khôn Đỉnh dùng một lát. Nói đến lòng chua xót, cái này Càn Khôn Đỉnh vốn là nữ hoa nương nương bảo vật. Thế nhưng là, Vô Sinh Giáo dùng chiến tranh uy hiếp nhân tộc, để nhân tộc đem Càn Khôn Đỉnh cho mượn Phương Dương. Phương Dương dùng Càn Khôn Đỉnh, luyện chế ra mấy kiện tiên thiên linh bảo, thật to tăng lên Vô Sinh Giáo thực lực. Càn Tôn nghe vậy, nhịn không được nhíu mày. Vô Sinh Giáo đồ vật cũng không tốt mượn, bọn hắn nhân tộc đã không bỏ ra nổi tài nguyên gì, cùng Vô Sinh Giáo giao dịch. Phục Hy Thánh Hoàng nhìn ra Càn Tôn lo lắng, vung tay lên, một tấm che kín đại đạo phù văn đồ quyển bay ra, rơi xuống Càn Tôn trước mặt. Bức tranh này, không nói ra được thần bí, không nói ra được cường hành, chỉ là phía trên bắn ra ra thần quang, liền nặng nề đến Càn Tôn khó có thể tưởng tượng. Trong ngay mắt, Càn Tôn liền nghĩ đến bức tranh này là bảo vật gì. Hà Đồ Lạc Thư. Phụ thần, ngài phải dùng Hà Đồ Lạc Thư đổi lấy Càn Khôn Đỉnh. Phục Hy Thánh Hoàng thần sắc tự nhiên, không sai. Cái này Hà Đồ Lạc Thư là dưới thiên đạo thứ nhất suy tính trí bảo. Vô Sinh Giáo chủ bảo vật trong tay mặc dù nhiều, nhưng là cái này Hà Đồ Lạc Thư đối với hắn khẳng định có đại dụng. Bản tọa đem bảo vật này đưa đi, ngươi lại thành tâm thần cầu, Vô Sinh Giáo chủ nhất định sẽ không mượn ngươi Càn Khôn Đỉnh. Nghe Phục Hy Thánh Hoàng lời nói, Càn Tôn không hiểu sầu nào đứng lên. Nhớ năm đó, Phục Hy Thánh Hoàng hay là nhân đạo người phát ngôn, nhân tộc cũng vẫn là thiên địa nhân vật chính, bọn hắn ở trước mặt bất kỳ người nào đều không cần ăn nói khép nép. Làm sao chỉ trước mắt, thế cục liền sụp đổ đến loại tình trạng này. Cũng may, Phương Dương leo lên nhân đạo người phát ngôn vị trí sau, cũng không nhằm vào nhân tộc, mà là đối với nhân tộc đối xử như nhau. Không phải vậy, Càn Tôn cũng không dám tưởng tượng, nhân tộc bây giờ sẽ là cỡ nào thế thảm. Càn Tôn, bản tọa biết ngươi suy nghĩ cái gì. Những này đều là ta nhân tộc hẳn là trả ra đại giới. Đi qua thất bại, chúng ta nhất định phải lấy đó mà làm gương, nhưng là, chúng ta không có khả năng đắm chìm tại trong thất bại. Chúng ta muốn thả mắt chính là tương lai, mà không phải đi qua. Phục Hy Thánh Hoàng không nguyện ý để Càn Tôn suy nghĩ lung tung, đi vào một cái khác cực đoan, mở miệng khuyên giải. Càn Tôn vội vàng ứng là không suy nghĩ thêm nữa những cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Chương 1123 đưa tới thăm chương 1123 đưa tới thăm nhân tộc, Phật môn, A Tu La giáo, Bồ Đề lao tổ tại mưu vẽ lấy bọn hắn đại kế, những này đại kế đối Phương Dương tới nói, phần lớn là nhà tròi đồ chơi, cũng liền nữ hoa nương nương khôi phục nhân tính chuyện này sẽ bị hắn để vào mắt. Khai thiên tích địa, trở thành một tòa đại thiên địa chân chính chúa tể, đây mới là Phương Dương dưới mắt rất muốn nhất hoàn thành sự nghiệp. Tại hỗn độn thế giới, có thật nhiều tồn tại cường đại đều muốn khai thiên tích địa, nhưng bọn hắn làm không được. Cho dù là bọn họ là đạo tổ cấp tồn tại, cũng chỉ có thể ở trong hỗn độn tìm kiếm hỗn độn đại lục hoặc là mặt khác đại thiên địa. Phương Dương một khi hoàn thành hành động vĩ đại này, đuổi kịp Hồng Quân lão tổ rất không có khả năng, nhưng hắn nhất định có thể trở thành trong thời đại này hỗn độn bài danh phía trên cao thủ. Chỉ là hắn hiện tại muốn chữa trị là hỗn độn chí bảo. Dù là hắn đã chứng đạo hỗn nguyên, phải hoàn thành một bước này, cũng nhất định phải tập trung tinh lực, không dám phân thần. Vạn nhất hỗn độn châu sinh ra khí linh hoặc là cái gì khác, hắn cùng hỗn độn châu ở giữa là ai luyện hóa ai, liền khó nói. Phương Dương chủ đạo hỗn độn châu chữa trị công việc, luân hồi đạo chủ thôi động bất diệt tâm đăng, dùng bất diệt tâm đăng hỏa diễm đối với hỗn độn châu tiến hành luyện chế. Thánh tâm đạo quân thì tại một bên là hai người hộ pháp, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Ba người đều hiểu chữa trị hỗn độn châu ý nghĩa. Nếu không có Hồng Trụ muốn bế quan, lĩnh hội tứ đại bản nguyên, lấy trùng kích hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh, Phương Dương nhất định sẽ đem Hồng Trụ lạc đến giúp đỡ. Tại hỗn độn châu trong quá trình dung hợp, nhiều lần đều kém chút để khí linh khôi phục. Hỗn độn chí bảo khí linh không thể coi thường, luân hồi đạo chủ cùng thánh tâm đạo quân hợp lực mới đưa cái kia một kia khôi phục linh tính cho đánh tan. Việc này phát sinh sau, hai người lại không dám chủ quan, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ ở một bên, e sợ cho phát sinh ngoài ý muốn gì. Một ngày này, ba người lại đánh tan hỗn độn châu khí linh một kia linh tính, còn chưa kịp thở phào, ba người liền cảm ứng được có người ngoài đến thăm. Trưởng giáo sư Minh, làm sao bây giờ? Lúc này chính là luyện chế bảo vật thời khắc mấu chốt, ba người ai cũng không dám rời đi. Phương Dương nghĩ nghĩ, nói chúng ta tiếp tục luyện bảo, để Khương Tử Nha đến ứng phó hắn. Mặc dù Hồng Quân lão tổ đã từng vô tình hay cố ý cảnh cáo hắn, không cho phép Khương Tử Nha công khí tư dụng, nhúng tay Vô Sinh giáo sự tình, nhưng là ngay lúc đó Phương Dương vẫn chỉ là một cái thánh nhân. Bây giờ hắn đã là hôn nguyên đại la kim tiên, làm việc tự nhiên không hề cố kỵ. Nếu như Hồng Quân lão tổ bất mãn, cái này thiên đế người nào thích làm ai làm, hắn đều có chính mình đại thiên địa, từ bỏ trong thiên giới những lợi ích kia cũng coi như không là cái gì. Đương nhiên, thật muốn phát sinh chuyện như vậy, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hắn ở trên thiên đỉnh khổ tâm kinh doanh, thật vất vả để thiên giới phồn vinh, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản liền từ bỏ thiên giới. Mới đại thiên địa là Vô Sinh giáo tại Hồng Hoang thế giới bên ngoài sản nghiệp. Không thể nói, vô sinh giáo tại Hồng Hoang ngoài có sản nghiệp, liền đem Hồng Hoang trong thế giới hết thảy đều từ bỏ. Muốn gặp Phương Dương, là tiếp dẫn thánh nhân hóa thân mặt nhĩ ngoa đi Phật, vô lượng thọ Phật đã lọt vào thiên đạo hủy diệt. Tiếp dẫn thánh nhân mang theo trang nghiêm mà tường hòa khí tức giáng lâm, hắn nhẹ nhàng đạp không mà đến, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật chi huyền bí. Nhìn thấy chân không quê quán phồn hoa, văn minh khí tức nồng đậm đằng sau, tiếp dẫn thánh nhân càng khẳng định ý nghĩ của mình. Vô sinh giáo phồn vinh là xây dựng ở chúng sinh phồn vinh phía trên. Nếu không có chúng sinh phồn vinh, vô sinh giáo quyết định phát triển không đến hôm nay tình trạng này. Khương Tử Nha lấy Phương Dương thành đạo đánh dấu, trực tiếp giáng lâm tại vô sinh điện nội bộ. Lập tức, hắn biến thành Phương Dương bề ngoài, ra ngoài ứng phó tiếp dẫn thánh nhân. Thánh nhân đến, Phương Dương không có khả năng không thấy. Dù cho là Hồng Quân lão tổ, có thánh nhân cầu kiến hắn lúc, hắn đều không có cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói đến, đây là Phương Dương chứng đạo hôn nguyên sau, lần thứ nhất có uy tín lâu năm thánh nhân đến bái kiến hắn. Thánh nhân xin mời. Tại Thiên Cơ đồng tử dẫn dắt bên dưới, tiếp dẫn thánh nhân thành công gặp được Khương Tử Nha. Gặp qua nhân đạo người phát ngôn. Khương Tử Nha sắc mặt uy nghiêm, giữa cử chỉ hiển thị rõ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy nghiêm cùng thông dong. Thánh nhân đường xa mà đến, có chuyện gì quan trọng thương lượng? Hắn cùng tiếp dẫn thánh nhân ở giữa là có khúc mắc, có thể chuyện cũng đã vậy, hắn tịnh không để ý những chi tiết kia. Nhưng là, dù vậy, hắn cùng tiếp dẫn thánh nhân ở giữa cũng không có cái gì tốt hàn huyên. Tiếp dẫn thánh nhân ánh mắt ôn hòa mà thâm thúy, chậm rãi nói, Bần tăng lần này đến, là muốn xin vay chân không tạo vật trải qua. Người phát ngôn cũng biết, Bần tăng lớn nhất tâm nguyện là để phương Tây đại hưng. Nghe nói như thế, Khương Tử Nha hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng tiếp dẫn thánh nhân sẽ một con đường đi đến đen. Nghĩ không ra, người này thế mà lĩnh ngộ phương Tây đại hưng mấu chốt. Khương Tử Nha trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt lại là bất động thanh sắc, cười nhạt nói, thánh nhân sở cầu đồ vật, quả thật có thể trợ giúp phương Tây đại hưng. Nhưng mà, chân không tạo vật trải qua chính là ta vô sinh giáo bảo vật trần giáo, không thể tùy tiện cho mượn. Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng hiểu rõ, nhưng vẫn không buông bỏ tiếp tục nói, Bần tăng tự nhiên minh bạch trong này lợi hại, cho nên nguyện lấy Phật môn chí bảo hoặc công pháp trao đổi, cũng hứa hẹn tuyệt không truyền cho người ngoài, chỉ dùng tại phương Tây đại hưng bên trên. Phật môn chí bảo? Ngươi Phật môn có gì chí bảo? Khương Tử Nha kỳ đạo. Kỳ thật, đem chân không tạo vật trải qua cấp cho Phật môn, chưa chắc không thể. Điều kiện tiên quyết là Phật môn muốn xuất ra đủ nhiều chỗ tốt. Để phương Tây đại hưng, đối với Hồng Hoang thế giới chỉnh thể tới nói cũng là một chuyện tốt. Nếu là phương Tây một mực không hưng thịnh, tương lai địch nhân từ phương Tây tiến công, phương Tây khẳng định ngăn cản không nổi địch nhân. Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy, chắp tay trước ngực, khẽ không người, nói Bần tăng nguyện lấy Phật môn Tam đại chí bảo một trong Bát bảo công đức ao làm trao đổi. Bảo vật này chính là Bần tăng tại Long Hán sơ kiếp thời kỳ đạt được dị bảo. Mỗi khi thiên đạo hạ xuống công đức, Bát bảo công đức ao đều có thể ở trong hư không lấy ra một phần công đức. Khương Tử Nha nghe vậy, có chút kinh ngạc. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Phật môn thiếu đặt mông nợ, Bát bảo công đức ao còn có công đức. Nguyên lai, những công đức này đều là Bát bảo công đức ao theo thiên đạo chỗ trộm. Chính vì vậy, loại này công đức chỉ có thể cầm sử dụng, mà không cách nào đem nó trả lại thiên đạo, dùng để trả nợ. Dùng trộm được đồ vật hoàn lại nợ nần, cái này quá vũ nhục thiên đạo. Hắn coi là chính mình lấn thiên bảo vòng đã đầy đủ liền diệu. Không ngờ trên thế giới này thế mà còn có so lấn thiên bảo vòng càng thêm huyền diệu bảo vật. Khi biết được Bát bảo công đức ao diệu dụng sau, hắn kết nối dẫn thánh nhân ấn tượng trong nháy mắt đổi mới. Hắn biết tiếp dẫn thánh nhân là thật cải biến. Cái kia bẹ lũ su định, cả ngày chỉ muốn tính toán cái này tính toán cái kia, lấy tính toán mà sống tiếp dẫn thánh nhân đã không còn tồn tại. Về phần tiếp dẫn thánh nhân cùng Bồ Đề lao tổ bút kia sổ nợ rối mù, cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu? Lấy Bát bảo công đức ao đổi lấy chân không tạo vật trải qua, cuộc mua bán này ta vô sinh giáo không phải là không thể làm. Đa tạ nhân đạo người phát ngôn. Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy mừng rỡ. Hắn rèn sắc khi còn nóng đưa ra, trừ cái đó ra, lão nạp muốn mời quý giáo tiến vào Tây Mưu Hạ Châu, đến Tây Mưu Hạ Châu bên trong truyền đạo. Chương 1124 Phương Nam Thỉnh Kinh chương 1124 Phương Nam Thỉnh Kinh nghe được tiếp dẫn thánh nhân yêu cầu, Khương Tử Nha một hồi lâu im lặng. Cho dù tại Phong Thần Lượng kiếp trước đó, vô sinh giáo cũng chướng mắt Tây Mưu Hạ Châu mảnh đất kia à. Tây Mưu Hạ Châu nhiều ham hố giết, lười biếng thành tính, dục vọng chạy ngang, chúng sinh suốt ngày khổ tu, liền đợi đến Bà La Môn chúc phúc. Dù là đằng sau, Bà La Môn giáo rời đi Tây Mưu Hạ Châu, Bà La Môn giáo tín đồ nhưng không có giải tán. Bọn hắn bảo lưu lấy khổ tu thói quen. Cho tới bây giờ, Tây Mưu Hạ Châu một chút sinh linh y nguyên tin tưởng, chỉ cần ý chí của bọn hắn đầy đủ kiên định, liền có thể tại khổ tu bên trong tu luyện ra khổ tu chi lực. Khổ tu chi lực có thể chấn động vũ trụ, cảm động chư thần chư thánh, khiến cho chư thần chư thánh vì bọn họ chúc phúc. Ai bảo Phật môn cho tới bây giờ đều vô dụng tâm đi giáo hóa qua phương Tây chúng sinh. Tại Phong Thần Lượng kiếp trước, bọn hắn toàn tâm toàn ý nghĩ đến phương Đông làm tiền, bắt cóc phương Đông nhân tài. Đừng tưởng rằng Phương Dương không biết, thần đèn chính là tại Long Quang Thượng cổ Phật đề nghị bên dưới thành lập. Long Quang Thượng cổ Phật dụ ý là muốn lợi dụng thần đèn, đem Phương Đông có chứng đạo đại la tiềm lực tán tu bước đến phương Tây. Long Quang Thượng cổ Phật quả nhưng lấy được thành công, Tây Côn Luân Độ Ách chân nhân thành cái thứ nhất đầu nhập vào phương Tây Phương Đông tán tu. Nhưng là phương Tây lấy được chiến quả cũng liền dạng này. Phàm là phương Tây đại năng có thể đem làm tiền trí tuệ phân ra một chút như vậy, dùng tại giáo hóa chúng sinh bên trên, phương Tây cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Tiếp dẫn thánh nhân gặp Khương Tử Nha chậm chạp không mở miệng, liền biết Khương Tử Nha ý tứ. Khương Tử Nha rõ ràng là không nguyện ý để vô sinh giáo tiến vào Tây Mưu Hạ Châu truyền đạo. Trong lòng của hắn là một trận bi thương, bọn hắn phương Tây đến cỡ nào rất lại phía sau, mọi người truyền đạo, người ta cũng không nguyện ý đi. Bất quá, hắn không có tùy tiện từ bỏ. Chỉ bằng vào hắn Phật môn lực lượng, muốn đem phương Tây phát triển, để phương Tây đại hưng, vậy quá khó khăn. hắn nhất định phải đem giữa thiên địa thế lực đỉnh tiêm lôi kéo tới, mời bọn họ hỗ trợ, phương Tây mới có đại hưng khả năng. Vô Sinh giáo chỉ là vừa mới bắt đầu, ngay cả nhân tộc, huyền môn, bản cổ minh, hắn đều muốn đi một chuyến. Những thế lực này không đáp ứng, hắn liền đi tìm kiếm Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ. Nói tóm lại, phương Tây một ngày không hưng thịnh, hắn liền một ngày sẽ không buông tha cho. Tiếp dẫn thánh nhân chắp tay trước ngực, lại lần nữa hướng Khương Tử Nha cúi đầu, "Phương Dương ma tổ, lão nạp biết, trước kia ta Phật môn đệ tử mạo phạm qua ma tổ. Lão nạp cầu ma tổ tương trợ ta Phật môn, có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Bất quá, thỉnh ma tổ tin tưởng, lão nạp là thật tâm thành ý sửa đổi, hy vọng có thể làm người đạo, là hồng hoang tận một phần lực lượng. Thỉnh ma tổ cho ta Phật môn một cái hối cải để làm người mới cơ hội, nếu có một ngày Phật môn vi phạm với hôm nay lời hứa, lão nạp nguyện ý không có chi tiến thủ thánh vị, tự tuyệt giữa thiên địa." Khương Tử Nha nhìn qua tiếp dẫn thánh nhân cái kia chân thành mà ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn biết rõ, tiếp dẫn thánh nhân quyết tâm không thể tầm thường so sánh, mà Tây Như Hạ Châu hiện trạng cũng xác thực cần một cỗ cường đại ngoại lực đến cải biến. Như tiếp dẫn thánh nhân cầu là đạo tổ, hôm nay hắn nhất định sẽ không không công mà lui. Đáng tiếc là, cầu mong gì khác chính là ma tổ. Ma tổ sẽ chỉ làm chuyện mình muốn làm. Hắn chuyện không muốn làm, người ta lấy mệnh bức bách, hắn cũng sẽ không đi làm. Cho nên, đang tiếp dẫn thánh nhân khát vọng dưới ánh mắt, Khương Tử Nha quả quyết cự tuyệt việc này. Ngươi đã biết ta Vô Sinh giáo cùng ngươi Phật môn ân đoán, liền không phải làm đưa ra như thế yêu cầu. Bản tọa không phải hồng vân, sẽ không bởi vì ngươi mấy câu liền xuất thủ tương trợ. Không xuất ra thực tế chỗ tốt, ta Vô Sinh giáo là tuyệt sẽ không xuất thủ. Xem ở Hồng Quân đạo hữu mặt mũi, cùng ngươi một lòng vì phương Tây sinh linh phân thượng, lần này bản tọa liền không tính toán với ngươi. Nói đến đây, thanh âm của hắn trở nên không gì sánh được băng lãnh. Nhưng là, nếu như còn có lần sau, cũng đừng trách bản tọa không niệm hồng hoang đồng đạo tình nghĩa. Khương Tử Nha lời nói như là hàn băng thấu xương, để tiếp dẫn thánh nhân thân hình khẽ run lên. Tiếp dẫn thánh nhân biết, Khương Tử Nha không phải đang nói đùa. Tiếp dẫn thánh nhân không khỏi toàn thân run rẩy, hắn biết, chính mình quá coi thường vị này Vô Sinh giáo chủ. Phương Dương không phải Hồng Vân lão tổ, chỉ có lợi ích mới có thể đả động Phương Dương. Thế nhưng là, bây giờ phương Tây đã không bỏ ra nổi bất kỳ vật gì để đả động Phương Dương. Phương Dương nguyện ý đem chân không tạo vật trải qua cấp cho Phật môn, là bởi vì chân không tạo vật trải qua nội dung đã sớm không phải bí mật. Tại nhân đạo bên dưới trong rất nhiều thế lực, chân không tạo vật trải qua lưu truyền rộng rãi. Tiếp dẫn thánh nhân lần này đến, chỉ là vì đạt được Phương Dương cho phép. Mặc dù trong tay hắn đã có chân không tạo vật trải qua bản dập, không có Phương Dương cho phép, hắn cũng không dám dùng. Chỉ có đối đãi tử địch, Phương Dương mới có thể đuổi tận giết tuyệt. Hắn giết không chết tiếp dẫn thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân lại lấy ra đầy đủ đại giới, Phương Dương lúc này mới đồng ý việc này. Tiếp dẫn thánh nhân nghĩ đến chính mình sau đó phải thỉnh cầu sự tình, đột nhiên có chút không dám mở miệng. Hắn lo lắng lại cầu hạ đi, Vô Sinh giáo sẽ binh phát Phật môn. Đến lúc đó, bởi vì là hắn trước trêu chọc Vô Sinh giáo, liền ngay cả Hồng Quân lão tổ ra mặt, Phương Dương đều chưa hẳn sẽ cho mặt mũi. Nhưng là, nghĩ đến Tây Như Hạ Châu đông đảo chúng sinh, tiếp dẫn thánh nhân hay là mở miệng nói, ma tổ nói chính là, việc này là lão nạp cân nhắc không chu toàn. Bất quá, liên quan tới chân không tạo vật trải qua, lão nạp có một cái đề nghị. Hắn không dám hỏi không biết con nên nói hay không, hắn phải bắt được mỗi một cái có thể cơ hội nói chuyện. Theo hắn biết, Phương Dương xưa nay không theo lẽ thường ra bài. Vạn nhất hắn hỏi ra không biết con nên nói hay không, Phương Dương tới một cái nếu không biết con nên nói hay không, vậy cũng chớ nói hắn liền thật không nói được. Chân không tạo vật trải qua chính là ma tổ tự tay sở hữu, là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tôi bảo. Bảo vật như vậy, há có thể tùy tiện liền rời đi quỷ giáo. Lão nạp muốn, phái bốn cái đệ tử, từ Tây Như Hạ Châu leo núi lội nước, một đường chạm yêu trừ ma, đến đây thỉnh kinh, để bày tỏ đối với chân không tạo vật trải qua coi trọng. Nghe tiếp dẫn thánh nhân lời nói, Khương Tử Nha đốn cảm giác quen thuộc. Loại này thỉnh kinh phương thức, không phải liền là Tây Thiên thỉnh kinh sao? Bất quá bây giờ, không phải Phật pháp đông truyền, mà là Vô Sinh diệu pháp tây truyền. Mà tiếp dẫn thánh nhân thì là tâm thần bất định bất an nhìn lấy Khương Tử Nha, hắn e sợ cho Khương Tử Nha không đồng ý, hắn muốn mượn nhờ phương Nam thỉnh kinh, đem Tây Như Hạ Châu quần ma càn quét một lần. Đương nhiên, nếu là Vô Sinh giáo chịu ra tay tương trợ, vậy thì càng tốt hơn. Vô Sinh giáo vừa ra tay, bất kể hắn là cái gì thiên đạo giáo, A Tu La giáo, toàn diện đều muốn hồi phi yên diệt. Khương Tử Nha nghe vậy, nên miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, hắn biết rõ tiếp dẫn thánh nhân chân chính ý đồ, nhưng cũng bội phục nó có can đảm mở miệng dũng khí cùng trí tuệ. Hắn chậm rãi nói, tiếp dẫn đạo hữu lời ấy sai rồi, chân không tạo vật trải qua tuy là ta Vô Sinh giáo đồ vật, nhưng nó hạch tâm ở chỗ gợi mở trí tuệ, tạo phúc thương sinh, mà không phải bèn bèn giấu tại một góc, đem gắt xó. Ngươi nếu thật có tâm này, để đệ tử đến đây cầu học, bản tọa làm sao lại phản đối đâu? Thật. Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy cũng hỉ. Chỉ cần Phương Dương đồng ý việc này, hắn liền có thể lập tức đi tìm Hồng Quân lão tổ, để Hồng Quân lão tổ sáng tạo số trời, cho phương Tây một lần đại hưng cơ hội. Bất quá Khương Tử Nha lời nói xoay chuyển, mắt sáng như bước, thỉnh kinh chi lộ, không thể tầm thường so sánh, cần trải qua 129,600 cước, mới có thể hiện lộ rõ ràng nó chân quý cùng không dễ. Ma tổ nói cái gì, đó chính là cái gì? Tiếp dẫn thánh nhân liên tục không ngừng gật đầu. Không phải liền là 129,600 cấp sao? Tây Như Hạ Châu độc ma hung ác trách nhiều vô số kể, chỉ cần thỉnh kinh người tu vi yếu bên trên một chút, từng bước đều là kết nạn. Chương 1125 phương Tây đại hưng bắt đầu. Chương 1125 phương Tây đại hưng bắt đầu. Tiếp dẫn thánh nhân cơ hồ là toàn bộ hành trình khuôn mặt tươi cười, bộ pháp nhẹ nhàng không gì sánh được, đi ra Vô Sinh điện. Phương Tây đại hưng cửa ải khó khăn nhất, thông qua được. Đối thủ của hắn có rất nhiều, địch nhân có rất nhiều, nhưng là Vô Sinh giáo là hắn liều mạng, cũng vô pháp dung chuyển quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này chủ động nhường đường ra, để phương Tây đại hưng chi lộ hiện hiện tại trước mắt của hắn, hắn lại thế nào cao hứng đều không đủ. Sư Minh, chúng ta thật muốn trợ giúp phương Tây đại hưng. Chúng ta không đáp ứng, phương Tây còn có thể cầm bản giáo chút giận không thành. Biết được Khương Tử Nha cùng tiếp dẫn thánh nhân nói chuyện kết quả, Thánh Tâm đạo quân rất là không hiểu. Hắn không cảm thấy một cái tiếp dẫn thánh nhân có cái gì tốt kiêng kỵ. Phương Dương thản nhiên nói, vi huynh không phải kiêng kỵ phương Tây, đợi vô sinh đại thiên địa xuất thế, toàn bộ hỗn độn có thể làm cho chúng ta kiêng kỵ người đều không nhiều. Chỉ là, chuyện lần này cùng nữ hoa thánh nhân có quan hệ. Có thể nữ hoa thánh nhân cùng ta vô sinh giáo không quan hệ a? Phương Dương vừa dứt lời, Thánh Tâm đạo quân liền đưa ra nghi vấn. Nữ hoa nương nương cùng vô sinh giáo quan hệ không tính là hỏng, nhưng cũng không phải rất quen. Bởi vì cùng nữ hoa nương nương có quan hệ, vô sinh giáo liền muốn đồng ý việc này, không khỏi quá tùy tiện chút. Luân hồi đạo chủ so Thánh Tâm đạo quân phải tỉnh táo. Thánh Tâm sư minh, nghe trưởng giáo sư minh nói xong. Trưởng giáo sư minh khi nào làm qua thâm hụt tiền mua bán? Phương Dương tán dương nhìn thoáng qua luân hồi đạo chủ, luân hồi sư đệ nói không sai, vi minh đúng là có khác tính toán. Nữ hoa đạo hữu như thế nào, vi minh hoàn toàn chính xác không quan tâm, nhưng hồng trụ đạo hữu sự tình, chúng ta lại không thể mặc kệ. Hắn là biến không thành người hiền lành, hắn xuyên qua trước làm qua người hiền lành, biết làm người hiền lành đại giới là cái gì. Hắn tại trong hồng hoang làm mỗi một sự kiện, đầu tiên liền muốn lợi mình. Không lợi kỳ sự tình, hắn quả quyết sẽ không đi làm. Chẳng lẽ, hồng trụ đạo hữu liền muốn chứng đạo? Thánh Tâm đạo quân cấp tốc kịp phản ứng. Phương Dương cười nhạt một tiếng, không có trả lời, nhưng là, hắn đã là chấp nhận việc này. Nữ hoa nương nương khôi phục nhân tính đằng sau, là nhất định phải trùng kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nữ hoa nương nương cảnh giới bây giờ, so với Phương Dương chứng đạo trước, chỉ là kém một chút như vậy. Hồng trụ cùng nữ hoa nương nương đồng thời trùng kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thiên đạo tinh lực liền sẽ phân tán, chứng đạo sát suất thật to tăng lên. Hồng trụ cùng nữ hoa nương nương nếu là chứng đạo, chỉ cần những lao cổ đồng kia lão quái vật không xuất thế, hồng hoang thế giới có thể tại hỗn độn sụp pha. Dạng này cảm giác an toàn, chính là Phương Dương cần. Hắn cùng vô sinh giáo cánh chim không rõ, còn cần thời gian đến trưởng thành. Nếu như không chấn nhiếp trong hỗn độn thế lực khác, hắn vô sinh đại thiên địa sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Lúc này, tiếp dẫn thánh nhân bản thể đã tiến vào Tử Tiêu cung. Bái kiến đạo tổ hỗn độn binh tọa. Tiếp dẫn thánh nhân đi vào Tử Tiêu cung sau, lập tức thu liễm nụ cười trên mặt. Từ khi thoát ly huyền môn sau, hắn mỗi một lần tiến Tử Tiêu cung, trong lòng đều chỉ có hậu hối hận. Bởi vì phản bội Hồng Quân lão tổ, hắn trở thành thiên địa nhân ba đạo chỗ không dung người. Hồng hoang thế giới mỗi một lần có cái gì đại sự, hắn đều không có tư cách tham gia. Liên lấy tiến đánh nguyên hư đại thiên địa chuyện này tới nói, hắn nếu không phải nhìn chằm chằm vào giáo phái khác độc tính, lần này đại chiến liền sẽ bỏ qua. Thế nhưng là, phản bội chính là phản bội. Mặc dù hắn hiện tại khóc ròng ròng, hắn cũng không trở về được huyền môn. Hồng Quân lão tổ nhìn xem thanh tỉnh tiếp dẫn thánh nhân, cũng cảm thấy vô lực. Hắn những đệ tử này, không có một cái nào bất lo. Người tới gặp bản tọa, là đã nghĩ kỹ, như thế nào vận dụng cơ hội lần này sao? Chính là, đệ tử muốn thông qua phương Nam thỉnh kinh phương thức, đem vô sinh giáo chân không tạo vật trải qua mời về Linh Sơn. Xin mời đạo tổ phát động đại pháp lực, sáng tạo số trời. Hán tu Di Sơn đã sớm hủy diệt, tại Minh Hà lao tổ đầu kia hồng mông tử khí khi xuất hiện trên đời, bị chúng đại thần thông giả hủy diệt. Chuyện này cũng là để hắn cảm thấy hối hận sự tình. Phàm là hắn cùng Bồ Đề lao tổ đắc tội đại thần thông giả ít một chút, Phật môn cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Thiên đạo vô thường, nơi nào sẽ có cái gì định số? Kỳ thật, số thiên đô là thiên đạo người phát ngôn hoặc là có được thiên đạo quyền hành đại năng chế định. Hồng Quân lão tổ làm thiên đạo người phát ngôn, giữa thiên địa rất nhiều ngày số, đều là xuất từ bút tích của hắn. Huyền môn tuyên truyền thiên mệnh có trái, liền cùng phong kiến vương triều hoàng đế cho quan viên cùng bách tính quán thâu thánh chỉ không thể trái đạo lý là giống nhau. Nhưng mà theo Phương Dương chứng đạo hôn nguyên, thiên ý khó vi phạm câu nói này, trở thành triệt để lời nói xuông. Một cái ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mặt, đẩy ngã thiên ý khó vi phạm câu nói này. Bởi vậy, số trời cũng bóc khăn che mặt của nó, lộ ra hình dáng của mình. Hồng Quân lão tổ nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc đích, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật gốc rễ chất. Hắn chậm rãi nói, số trời không phải là tùy tiện có thể đổi, nhưng nể tình ngươi một phen khổ tâm, muốn vì phương Tây mưu cầu một chút hy vọng sống, bản tọa liền giúp ngươi một lần. Bất quá, ngươi phải hiểu được, dù là ngươi phương Tây đạt được số trời trợ giúp, nhưng chân chính có thể thành công hay không, còn cần nhìn tự thân các ngươi tu hành cùng tạo hóa. Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng lễ bái nói đa tạ đạo tổ từ bi, văn bối ổn thỏa đem hết khả năng, không phụ đạo tổ kỳ vọng cao. Hồng Quân lão tổ nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ lực lượng vô hình nâng lên tiếp dẫn thánh nhân, nói ngươi lại đi chuẩn bị, bản tọa tự sẽ phát động số trời. Nhưng nhớ kỹ, lần này làm việc cần cẩn thận, không thể nóng đội, càng không thể tổn hại người khác căn bản, nếu không số trời phản vệ, người phương Tây chỉ sợ khó thoát một kiếp. Tiếp dẫn thánh nhân lần nữa không mình hành lễ, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên kế hoạch tiếp theo. Hắn biết rõ, cơ hội lần này khó được, nhất định phải đầy đủ lợi dụng. Cơ hội là tiếp dẫn thánh nhân vừa mới rời đi Tử Tiêu cung, một thì tiên cơ xuất hiện ở trong hồng hoang, phương Tây đại hưng thời cơ đã đến. Cái này thì tiên cơ vừa xuất hiện, tất cả đệ tử Phật môn đều nhảy cẫng hoan hô. Những cái kia từ tiệt giáo tới đệ tử Phật môn, nhất là vui vẻ. Năm đó, Dương Giao đã cho bọn hắn về tiệt giáo cơ hội. Chỉ là, trừ Ô Vân Tiên, những người khác cự tuyệt. Dương Giao cùng tiệt giáo không có quái qua bọn hắn, dù sao Thông Thiên giáo chủ làm những sự tình kia quá là không tử tế. Những người này trong lòng có khí, không muốn trở về tiệt giáo cũng là tốt. Nhưng mà, khi Thông Thiên giáo chủ bị tước đoạt tiệt giáo vị trí giáo chủ, tiệt giáo lại đang Trần Cửu Công quản lý bên dưới phát triển không ngừng lúc, những này thân ở Phật môn nguyên tiệt giáo đệ tử trong lòng liền hối hận. Phật môn chỗ nào so ra mà vượt tiệt giáo a? Hiện tại liền tốt, phương Tây đại hưng thời lại tới, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ theo Phật môn cùng một chỗ, bay cao cao, bay đến đầu cảnh, hóa thân thành vượng hoàng. Mà Phật môn những đối thủ kia, địch nhân, thì làm tin tức này cảm thấy bất an. Trong những người này, lấy Thiên Đạo giáo, A Tu La giáo, Bồ Đề Lao tổ làm đại biểu, bọn hắn chỉ là biết, tiếp dẫn thánh nhân muốn Phương Nam thỉnh kinh, nhưng bọn hắn không ngờ rằng, Phương Nam thỉnh kinh chuyện này thế mà thành số trời. Bọn hắn có thể đối phó tiếp dẫn thánh nhân, nhưng bọn hắn không đối phó được số trời a. Kết quả là, những người này lâm vào một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Chương 1126 giành công tự ngạo, chương 1126 giành công tự ngạo, hồng hoang các đại thế lực đều đang chăm chú phương Tây đại hưng, có thể không sinh dậy lại đối với chuyện này tiếng vọng thường thường. Vô Sinh giáo cao tầng đều biết, rất nhanh, bọn hắn liền sẽ có được chính mình đại thiên địa. Phương Tây chính là đại hưng đến bầu trời, cũng vô pháp cùng Vô Sinh giáo đại hưng đánh đồng. Rút ra vận mệnh đại thế giới Vô Sinh giáo, từ bỏ tiến đánh 3000 đại thế giới. Vô Sinh giáo cao tầng nên đón khó được thanh nhàn thời gian, bọn hắn rốt cục có thể quên đi tất cả, an tâm bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới. Thế nhưng là Vô Sinh giáo đệ tử bình thường lại cảm thấy nguy cơ. Tại Vô Sinh giáo, phổ biến nhất tấn thăng phương pháp liền kiếm lấy công tích càng cao, trong giáo địa vị càng cao. Kiếm lấy công tích phương pháp, ước chừng là 4 loại, một là chiến tranh, đây là kiếm lấy công tích nhanh nhất phương thức. Trong lúc chiến tranh, khắp nơi đều là cơ hội lập công. Hai là đột phá cảnh giới, đệ tử đột phá cảnh giới, Vô Sinh giáo thực lực tổng hợp liền có thể đạt được tăng lên. Cho nên, chỉ cần chứng đạo đại la, liền có thể thuận lý thành chương trở thành Vô Sinh giáo đường chủ. Ba là nhiệm vụ hàng ngày, chủ yếu là giữ gìn một phương trật tự, luyện chế bảo vật, luyện chế đan dược, thôi diễn đạo pháp chờ chút. Bốn là kỳ ngộ, nói ví dụ, đệ tử ở bên ngoài du lịch, đạt được kỳ ngộ nào đó, đưa chúng nó nộp lên cho Vô Sinh giáo. Cái này kỳ ngộ, có thể là bảo vật, có thể là công pháp, cũng có thể là đặc thù tình báo. Tại Vô Sinh giáo dừng lại tiến đánh 3000 đại thế giới bước chân sau, dễ dàng nhất thu hoạch được công tích phương thức liền biến mất. Đôi này những cái kia muốn tăng lên chính mình, leo đến địa vị càng cao hơn đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Trong bọn họ rất nhiều người quen thuộc ở trên chiến trường huy sái nhiệt huyết, dùng đầu của địch nhân đến lắt thành chính mình tấn thăng chi lộ. Bây giờ con đường tắt này đoạn tuyệt, để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Nếu như một mực không có chiến tranh, bọn hắn thu hoạch tài nguyên tốc độ liền sẽ trở nên chậm, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn tốc độ tu luyện. Loại lo lắng này ngay từ đầu chỉ là xuất hiện tại số rất ít đệ tử trên thân. Theo bản cổ minh đánh xuống đại thế mới giới tin tức truyền vào Vô Sinh giáo, những đệ tử khác cũng bắt đầu lo lắng. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Những đệ tử này mắt thấy chính mình đi qua tích lũy tài nguyên càng dùng càng thiếu, trong giáo lại chậm chạp không có đối với những khác thế lực khai chiến tiếng gió, liền gấp. Trung Nhạc Kiếm Tông, một đám Vô Sinh giáo đệ tử tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau tố lên nước đắng. Chư vị đồng môn, có thể từng nghe nói bản cổ minh mới nhất động tĩnh, bọn hắn lại tiến đánh một tòa đại thế giới, mà chúng ta Vô Sinh giáo lại từ bỏ vận mệnh đại thế giới. Một vị khuôn mặt cương nghị, cầm trong tay trường kiếm đệ tử trước tiên mở miệng, hai đầu lông mày khó nén sầu lo. Hắn gọi Tào sư ta, là một vị đệ tử nội môn. Đúng vậy à, Tào sư minh, dĩ vãng chúng ta lấy chiến dưỡng chiến, chiến công cùng tài nguyên đều là phòng, bây giờ cái này bình tĩnh thời gian, cũng làm cho chúng ta có chút không biết làm thế nào. Bên cạnh một vị nữ đệ tử than nhẹ, trong tay vướt vướt một viên đã hơi có vẻ ảm đạm ngọc phù, đây là một tấm chết thay phù, đã hao hết lực lượng. Nữ tử này họ Trương, danh Kỳ, tại nội môn đệ tử trung tiểu có danh tiếng, lấy vận khí chứ danh. Khả năng ba vị giáo chủ tự có bọn hắn suy tính. Một vị gọi Lưu Hải đệ tử ý đồ phân chấn lòng người, nhưng trong giọng nói vẫn khó nén một tia không xác định. Lời tuy như vậy, nhưng ba vị giáo chủ nhân vật bậc nào, trong mắt sao lại nhìn thấy chúng ta những tiểu nhân vật này? Nếu là một mực như vậy chờ đợi, tu vi trì trệ không tiến, chỉ sợ ngày sau ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề. Tào sư trong ngôn ngữ của ta để lộ ra mấy phần nội vàng, ta cho là chúng ta nên chính mình tìm kiếm đường ra. Tào sư tiếng nói của ta vừa dứt, trung quanh lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc, nhưng trong trầm mặc đám người đã đạt thành vi diệu cộng minh. Hiển nhiên, Tào sư ta nói ra những người khác tiếng lòng. Tào sư minh nói có lý, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Lưu Hải đứng dậy, trong mắt lấp loé qua mang, ta nghe một vị chân truyền sư minh nói, gần nhất trong giáo chuẩn bị tại Tùng Sơn bên trong chế tạo một cái bí cảnh, ở trong đó bố trí khảo nghiệm cùng cơ duyên. Dùng cái này bí cảnh, duy trì Tung Sơn phụ cận môn phái cùng tán tu tu luyện. Lại có việc này. Trương Kỳ diện lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt nàng hiện lên một tia không cam lòng, trong giáo tài nguyên vốn là có hạn, ngay cả bản giáo đệ tử đều muốn dùng chiến công đổi lấy. Dựa vào cái gì, như thế tùy tiện đưa cho những người khác? Những cái kia môn phái nhỏ tu sĩ coi như không tệ, biết được có ơn tất báo, tán tu tự thân khí vận không đủ, lại muốn ham không thuộc về bọn hắn đồ vật. Đệ tử khác nghe được Trương Kỳ lời nói bên ngoài thanh âm, đều khiếp sợ nhìn lại. Bọn hắn không nghĩ tới, Trương Kỳ thế mà ỷ vào chính mình Vô Sinh giáo đệ tử thân phận, hướng môn phái nhỏ cùng tán tu yêu cầu chỗ tốt. Trương sư tỷ, ngươi làm như vậy là tại trái với giáo quy, a ngươi không sợ địa phủ đệ tử tra được trên đầu của ngươi sao? Ngay từ đầu, trưởng quản trong giáo hình phạt chính là Hoàng Huyền Thiên Tôn, về sau, Luân Hồi đạo chủ mở ra địa đạo, trưởng quản hình phạt người liền thành Doanh Câu Thi Quân. Bất quá, Vô Sinh giáo đệ tử cũng không dám gọi thẳng Doanh Câu Thi Quân danh hiệu, bình thường đều xưng hô Doanh Câu Đường là địa phủ. Sợ cái gì? Những tài nguyên kia cũng không phải ta chủ động đòi lấy, mà là những tông môn kia chính mình đưa tới. Đưa tới cửa tài nguyên, ta há có thể không cần? Lại nói, ta là thánh giáo xuất sinh nhập tử, chỉ là hơi thu lấy một chút chỗ tốt, cái này có lỗi gì? Trương Kỳ cười lạnh liên tục, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Tào sư chúng ta người nhìn xem Trương Kỳ, đồng thời trầm mặc. Trương Kỳ lời nói này, để nguyên bản liền bầu không khí ngưng trọng trở nên càng thêm phức tạp. Ở đây các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngũ vị tạp trần. bọn hắn sẽ tụ tập cùng một chỗ, đều là đối phương Dương từ bỏ tiến đánh 3000 đại thế giới quyết sách có chỗ hoàn trách. Đám người nhìn nhau lẫn nhau, đều có chút khiếp đảm, hay là Trương Kỳ mở miệng. Chư vị đồng môn, trong giáo chư vị đại nhân vật trong mắt chỉ có thánh giáo tương lai, bọn hắn căn bản không hiểu chúng ta những này tầng dưới chốt đệ tử gian khổ. Nếu như chúng ta chính mình cũng không vì mình dự định, liền không có người sẽ vì chúng ta dự định. Các ngươi cũng không muốn, không có tiếng tăm gì làm cả một đời huyền tiên đi. Trương Kỳ lời nói như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, khơi dậy ở đây các đệ tử sâu trong nội tâm khát vọng cùng không cam lòng. Bọn hắn nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra cộng mình qua mang, phản phất tìm được cùng chung mục tiêu cùng động lực. Trương sư muội nói đúng, chúng ta không có khả năng còn như vậy bị động chờ đợi đi xuống. Tào sư ta đầu tiên tỏ thái độ, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, chúng ta đến tìm kiếm mặt khác đường tắt, vì chính mình kiếm lấy liên tục không ngừng tài nguyên. Tựa như Trương sư muội nói, chúng ta là thánh giáo lập xuống công lao hắn mã, thưởng thụ một chút về mặt thân phận tiện lợi, cũng không gì không thể. Đối với Tào sư Minh nói có lý. Lưu Hải theo sát phía sau, trong mắt lóe ra quyết tuyệt, chúng ta không thể để cho tu vi của mình trì trệ không tiến, càng không thể để những cái kia vốn thuộc về chúng ta tài nguyên không công sói mòn. Ta thăm dò được, thánh giáo chuẩn bị từ đóng giữ Trung Nhạc kiếm tông đệ tử bên trong tuyển ra một số người, cùng một chỗ tham dự bố trí bí cảnh sự tình. Chúng ta nếu là tham dự trong đó, nhất định có thể thừa cơ vớt chút chỗ tốt. Còn có chân không thành, trong giáo cũng định tại hành sơn dưới chân tu kiến một tòa mới chân không thành. Tòa này chân không thành, so với vận mệnh bên trong đại thế giới tòa kia quy mô còn muốn lớn. Chúng đệ tử tìm được tương lai phương hướng, cũng không mê mang, các loại ý nghĩ đều xông ra. Chương 1127 lòng người lưu động, chương 1127 lòng người lưu động không chỉ có một, giống Tào sư ta, Trương Kỳ đệ tử như vậy, tại Vô Sinh giáo không phải số ít. Cây lớn có cành khô, Vô Sinh giáo lại là ma giáo, mặc dù Phương Dương lại thế nào coi trọng giáo quy, cũng hầu như sẽ có người cam nguyện bước lên bị xử phạt nguy hiểm, xúc phạm giáo quy. Không kéo chính là, trong khoảng thời gian này, Vô Sinh giáo cao tầng đều bế quan tu luyện đi, chỉ còn lại có một cái Nam Nhạc thần quân chủ trì các loại sự vụ. Nam Nhạc thần quân lại phải sắp xếp người truyền đạo, lại phải an bài di chuyển đến mới đại thiên địa sự tình, đối với trong giáo một chút việc nhỏ, khó tránh khỏi liền không để ý tới. Trong lúc nhất thời, Vô Sinh trong giáo ra rất nhiều ý thế hiếp người, trung gian kiếm lời túi tiền riêng đệ tử. Nam Chiêm Bộ Châu bên trong tông môn cùng tán tu đều tiếng oán than dậy đất. Tình huống này rất nhanh liền bị Nam Nhạc thần quân chú ý tới. Hắn tại Vô Sinh trong giáo là trưởng quản tình báo. Trong Hồng Hoang sự tình, có rất ít có thể giấu giếm được hắn. Nhìn thấy trong giáo đệ tử làm ra nhiều như vậy chuyện hoang đường, Nam Nhạc thần quân phân ra phân thân, đi một chuyến doanh câu đường, đem doanh câu đường đệ tử cảnh cáo một phen. Hắn cách làm này đã vượt qua phạm vi chức quyền của hắn, nhưng không có cách nào, toàn bộ Vô Sinh giáo cao tầng liền hắn còn lưu tại ngoại giới. Phương Dương ba người tại chữa trị hồn độ châu, hắn căn bản không dám đánh nhiễu, e sợ cho hỗn độn châu chữa trị thất bại. Tại xử trí một nhóm này xúc phạm giáo quy đệ tử sau, Nam Nhạc thần quân bắt đầu sức đầu mẹ chán đứng lên. Vô Sinh giáo hiện trạng làm hắn lo lắng không thôi. Trước kia Vô Sinh giáo có thể trên dưới một lòng đoàn kết nhất trí, là bọn hắn có cái cùng chung mục tiêu. Hiện tại mục tiêu này lại biến mất, trở thành hỗn độn đại giáo. Mục tiêu này đối với tầng dưới chốt đệ tử mà nói hay là quá xa vời. Bọn hắn không phải hỗn độn sinh linh, không có khả năng tại kim tiên, thái ất kim tiên cảnh giới lúc liền tiến vào hỗn độn. Đã mất đi phấn đấu mục tiêu các đệ tử, đối với tương lai tràn đầy mê mang. Bọn hắn không biết bọn hắn nên đi phương hướng nào cố gắng, bọn hắn cũng không biết bọn họ có phải hay không còn có tương lai. Tại loại này mê mang bên trong, bọn hắn từ từ sa đoạn. Mở Tân Thiên Địa tin tức, tuyệt đối không thể dò gì. Vạn nhất tin tức truyền đi, sợ rằng sẽ trong giáo dẫn phát càng lớn phong ba. Tân Thiên Địa đất rộng của nhiều, sinh linh thưa thớt, đối với bất kỳ một cái nào sinh linh mà nói đều là hấp dẫn cực lớn. Nhưng là, không có khả năng tất cả mọi người tiến vào mới đại thiên địa bên trong. Phương Dương chỉ tính toán đem vận mệnh đại thế giới sinh linh rời vào mới đại thiên địa, mà hồng hoang trong thế giới tín đồ thì tiếp tục lưu lại hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới sinh linh đều là bản cổ một bộ phận, đem bọn hắn di chuyển đến mới đại thiên địa, tương đương tại cùng bản cổ các người. Nếu là mở Tân Thiên Địa tin tức sớm truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ để rất nhiều hồng hoang sinh linh sinh ra một loại ảo giác. Bọn hắn sẽ cho rằng bọn hắn có thể tiến vào mới đại thiên địa. Đã như vậy, vậy liền tại Tân Thiên Địa mở sau khi hoàn thành, đem vận mệnh đại thế giới sinh linh rời vào mới đại thiên địa, không cho hồng hoang thế giới sinh linh bất cứ hy vọng nào. Phương Dương thừa nhận, hắn đối với vận mệnh đại thế giới sinh linh là thiên vị một chút. Có thể một cái là nhà mình hài tử, một cái là hài tử của người khác, ai có thể không công bằng. Nam Nhạc thần quân suy tư đằng sau, quyết định cho trong giáo đệ tử an bài một số việc đi làm. Hắn cho là các đệ tử bọn họ đều bận rộn, bọn hắn liền không có thời gian suy nghĩ lung tung. Rất nhanh, những cái kia lâm vào mê mang đệ tử nhận được một cái nhiệm vụ, Nam Nhạc thần quân phái bọn hắn tiến về tứ đại bộ châu, thập châu tam đảo, đại dương minh ngông, uy khư đất cực nam, đi khắp hồng hoang mỗi một tấc đất, vẽ một tấm hồng hoang thế giới địa đồ. Tấm địa đồ này muốn chính xác đến thôn, chính xác đến độc phủ, đem mỗi cái thành trấn, mỗi nhánh sông, cùng các nơi đặc sản, phong thổ, văn hóa lịch sử đều bao hàm ở trong đó. Nhiệm vụ này quanh động toàn bộ Vô Sinh giáo, lấy hồng hoang thế giới to lớn, muốn vẽ ra một tấm dạng này địa đồ là một kiện rất tốn thời gian phí sức sự tình. Lại càng không cần phải nói, hồng hoang thế giới tràn đầy các loại nguy hiểm, nếu là không cẩn thận rơi vào hiểm địa, chưa hẳn có thể trở ra đến. Thế nhưng là Nam Nhạc thần quân chính là hạ mệnh lệnh như vậy. Nam Nhạc thần quân không phải tâm huyết dâng trào, khi biết hồng hoang thế giới đánh xuống nguyên hư đại thiên địa sau, hắn liền có ý nghĩ này. Tấm địa đồ này có thể là cuối cùng một tấm ghi chép đê duy độ hồng hoang bản đồ. Căn cứ Phương Dương suy tính, các loại hồng hoang thế giới dung hợp nguyên hư đại thiên địa, toàn bộ thế giới liền sẽ bắt đầu thăng duy, trở thành một cái càng cao cấp hơn thế giới. Mới hồng hoang sẽ có vô cùng vô tận không gian, vô cùng vô tận tài nguyên, nội bộ sinh linh tu vi cũng sẽ theo hồng hoang cùng một chỗ nâng cao một bước. Cái này mang ý nghĩa hiện tại cái này hồng hoang chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Bọn hắn nhìn một chút liền thiếu đi một chút. Những đệ tử này nhiệm vụ quấn thân sau, quả nhiên không tiếp tục suy nghĩ lung tung, bọn hắn bước lên hành trình mới. Nam Nhạc Thần Quân cũng minh bạch, cách làm này chỉ ngọn không chỉ gốc. Dựa vào bận rộn nhiệm vụ đến bổ khuyết các đệ tử nội tâm trống rỗng cùng mê mang, cũng không phải là kế lâu dài. Hắn ý thức đến, chân chính đường giải quyết ở chỗ một lần nữa nhóm hỏa các đệ tử hy vọng trong lòng chi hỏa, vì bọn họ chỉ rõ một đầu rõ ràng con đường. Chỉ là, hắn không có quyền quyết định vô sinh giáo phương hướng phát triển, cuối cùng muốn giáo chủ đến quyết đoán. Bất quá rất nhanh, bàn vương đến, cho Nam Nhạc Thần Quân vô hạn duy trì. Phương Dương đang bế quan trước, lưu lại một câu, để Nam Nhạc Thần Quân tùy ý phát huy. Tại hắn trong lúc bế quan, Nam Nhạc Thần Quân có thể quyết định trong giáo hết thể sự vụ. Đạt được đạo pháp chỉ này, Nam Nhạc Thần Quân trong lòng mới có đáy. Hắn gọi tới một nhóm đệ tử, để bọn hắn tiến vào trong hồng hoang, khai tông lập phái. Mà vô sinh giáo thì tại phía sau duy trì những đệ tử này, dạy bảo bọn hắn quản lý tông môn, trợ giúp bọn hắn trưởng thành là hợp cách một tông chi chủ. Hắn còn hứa hẹn, một khi phát sinh chiến tranh, vô sinh giáo hội lập tức triệu hồi bọn hắn. Mặt khác, hắn còn đối với những cái kia vi phạm với giáo quy đệ tử, đưa cho nghiêm khắc nhất trừng phạt, gây mất bọn hắn tấn thăng chi lộ, để bọn hắn trung thân hối hận. Giải quyết trong giáo việc vặt, Nam Nhạc Thần Quân lại nên đón nhiệm vụ mới. Phật môn Phật Di Lặc tới chơi, cùng Nam Nhạc Thần Quân bắt đầu thương thảo Phương Nam Thỉnh Kinh công việc. Nam Nhạc Thần Quân biết, Phương Dương đối với Phương Nam Thỉnh Kinh tịnh không để ý, hắn tùy ý ứng phó Phật Di Lặc hai câu, cố định ra Phương Nam Thỉnh Kinh sự tình. Vô sinh giáo phản ứng, để Thiên Đạo giáo, A Tu La giáo các thế lực thất vọng không thôi. Tại bọn hắn nghĩ đến, vô sinh giáo cùng Phật môn luôn luôn không hòa thuận. Tại Phương Nam Thỉnh Kinh trong chuyện này, vô sinh giáo hẳn là đại lực phản đối mới là. Bọn hắn những người này kiêng kỵ số trời, vô sinh giáo không có lý do gì sẽ kiêng kỵ nha. Bọn hắn làm sao biết, vô sinh giáo cùng bọn hắn đã không phải là một cái cấp bậc thế lực. Vô sinh giáo ánh mắt cũng không tại hồng hoang thế giới, mà là tại càng thêm ầm ầm sóng dậy hỗn độn. Phật môn muốn đại hưng cũng tốt, muốn lấy trải qua cũng tốt, đều khó có khả năng dao động vô sinh giáo lợi ích. Phương Tây đại hưng số trời sau khi xuất hiện, những thế lực khác đều muốn phòng bị Phật môn, sợ ăn Phật môn thua thiệt. Thế nhưng là, Phật môn đến một lần Nam Chiêm Bộ Châu, liền đưa tới chính mình bát bảo công đức ao. Một cọc kiếm bổn không lỗ mua bán, vô sinh giáo cần gì phải ngang ngược cản trở. Chương 1128 Hỗn Độn Chí Bảo, chương 1128 Hỗn Độn Chí Bảo. Phương Nam Thỉnh Kinh chi lộ tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc, A Tu La giáo, Thiên Đạo giáo cản trở bên dưới, Thích Giả Mưu Ni sư đổ đi lại duy gian. Hắc Hóa Thạch Sinh đem hắn đối với Phật môn cừu hận triển lộ không bỏ sót. Hắn tựa như năm đó thân công báo một dạng, khắp nơi cho đa bảo sư đổ kéo cừu hận, tìm đến vô số tiên nhân, đại thánh, điên cuồng chặn đánh Thích Giả Mưu Ni. Hắn như vẽ, nhiều lần đem Thích Giả Mưu Ni đẩy vào tuyệt cảnh. Đáng tiếc, Thích Giả Mưu Ni chính là người có thiên mệnh, cùng năm đó Khương Tử Nha một dạng, là tuyệt đối bất tử chi thân. Mỗi một lần, Thạch Sinh đều thua ở số trời phía dưới, nhưng hắn chưa từng có từ bỏ. Phật môn vì cứu Thích Giả Mưu Ni vượt qua kiểm tra, cũng là dồn hết sức lực, khắp nơi tán chỗ tốt, chuyển biệt minh. Ngay cả vô sinh giáo đệ tử đều bị bọn hắn mời nhiều lần. Thời gian qua đi 30,000 năm, Thỉnh Kinh đoàn đội y nguyên bị vây ở Tây Mưu Hạ Châu, 129,600 cước, khó khăn lắm đi qua một nửa. Phương Nam Thỉnh Kinh không có kết thúc, nhưng Hỗn Độn Châu dung hợp đã hoàn thành. Một ngày này, một đoàn bảo quang tại chân không quê quán phát sáng lên, thuộc về Hỗn Độn Chí Bảo uy năng, trong nháy mắt đạt tới hồng hoang thế giới mỗi một hẻo lánh. Thời gian tại đình chỉ, tuế nguyệt tại đảo lưu, giữa thiên địa tất cả pháp bảo, vô luận là tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, hay là hậu thiên chí bảo, hỗn nguyên linh bảo, cũng bắt đầu run rẩy. Hỗn Độn Chí Bảo, đây là cùng bản cổ dịu một cái cấp độ bảo vật. Dù là Hỗn Độn Châu chữa trị không hoàn toàn, thế nhưng là nó đã có Hỗn Độn Chí Bảo một chút thần uy. Trong hỗn độn các thánh nhân cảm nhận được nguồn lực lượng này, trong lòng cũng nhịn không được phát run. Loại tình huống này, để bọn hắn nhớ lại Phương Dương chứng đạo hỗn nguyên một lần kia. Lần này lực lượng mặc dù không như trên một lần, có thể lực lượng bản chất tựa hồ so sánh Dương Đồ cao hơn. Xem ra, vô sinh giáo chủ lại tu luyện ra một môn kinh thiên động địa thần thông. Chu Thanh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn đã rất cố gắng đuổi theo. Có thể ngắn ngủi mấy vạn năm, Phương Dương liền làm ra lớn như thế chiến trận. Hắn căn bản là hiểu lầm, đây không phải Phương Dương lực lượng, Phương Dương cũng không tu luyện được nhanh như vậy. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau, không có đường tắt có thể đi, hết thảy đều nhìn người tu hành nội tình. Mà khác uy tín lâu năm thánh nhân, như Nữ Hoa Nương Nương, tiếp dẫn thánh nhân, bọn hắn từ tự thân pháp bảo ba động bên trong, nhìn ra một ít gì đó. Chỉ là, bọn hắn có chút khó có thể tin. Ngay cả Hồng Quân lão tổ đều không có năng lực chữa trị Hỗn Độn Châu, Phương Dương bằng vào cái gì? Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Vu tộc bên trong sẽ có Hỗn Độn Châu mảnh vỡ, càng thêm nghĩ không ra, Vu tộc biết dùng Hỗn Độn Châu mảnh vỡ cùng Phương Dương làm giao dịch. Quá tốt rồi, rốt cục hoàn thành. Thánh Tâm Đạo Quân, Luân Hồi đạo chủ nhìn xem chữa trị hoàn thành Hỗn Độn Châu, trên mặt lộ ra vô tận vui sướng. Có cái này Hỗn Độn Châu, vô sinh giáo ở trong Hỗn Độn liền có căn cơ. Một tòa dùng Hỗn Độn Châu mở đại thiên địa, tin tưởng chính là có mặt khác đạo tổ cấp tồn tại đến tiến đánh, trong lúc nhất thời, cũng rất khó đánh vỡ Hỗn Độn Châu phòng ngự. Bản cổ dùng bản cổ dịu, đều chỉ có thể đem Hỗn Độn Châu chém làm mảnh vỡ, không cách nào đem nó triệt để hủy diệt. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Hỗn Độn Châu mảnh vỡ chỗ cường đại. Phương Dương đưa tay chộp một cái, Hỗn Độn Châu tất cả quang mang thu liễm, tự động bay vào lòng bàn tay của hắn. "Sư minh, Nếu hỗn độn châu mảnh vỡ có thể chữa trị hỗn độn châu, nếu như chúng ta có thể tập hợp đủ thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn trùng, có thể làm cho bản cổ dịu tái hiện. Luân hồi đạo chủ hưng phấn hỏi. Một kiện hỗn độn chí bảo đã để vô sinh giáo có được đặt chân ở hỗn độn căn cơ. Hai kiện hỗn độn chí bảo hay là công phạt vô song bản cổ dịu, vô sinh giáo sẽ cường đại đến mức nào? Nếu không phải Phương Dương hủy diệt thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, hắn sẽ còn đưa ra tập hợp đủ tứ đại đại sen, hợp thành hỗn độn thanh liên. Nhưng mà Phương Dương lại lắc đầu, bản cổ dịu đã không có khả năng tái hiện. Bản cổ dịu là bản cổ dịu, thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn chung đồng dạng là chính bọn chúng. Nếu như bản cổ dịu có thể tái hiện, Hồng Quân đạo hưu đã sớm làm như vậy. Nếu như bản cổ dịu chỉ là đơn thuần phân liệt, tán thành mấy mảnh, không phải là không có khả năng chữa trị. Nhưng là nó tán thành mảnh vỡ đã phân biệt hóa thành ba kiện tiên thiên trí bảo, lại ba kiện tiên thiên trí bảo đều có đại đạo của mình. Dưới loại tình huống này, là thế nào đều khó có khả năng khôi phục bản cổ dịu. Hai vị, khai thiên tích địa thời điểm đến, chúng ta vô sinh giáo trở thành hỗn độn đại giáo, cùng hỗn độn các đại thế lực cùng tồn tại, liền muốn phóng ra bước thứ nhất. Phương Dương đột nhiên mở miệng, để Thánh Tâm đạo quân hai người mừng rỡ. Đúng vậy a, quản hắn bản cổ dịu có thể khôi phục hay không, hôm nay là bọn hắn vô sinh giáo lễ lớn. Không có chuyện gì so khai thiên tích địa còn trọng yếu hơn. Trong giáo đại năng cùng đệ tử còn không biết việc này, muốn hay không thông chi bọn hắn, dẫn bọn hắn nhập hỗn độn xem lễ. Thánh Tâm đạo quân đưa ra đề nghị. Hắn cho là đại sự như vậy, nên các đệ tử đều có thể tham gia. Phương Dương nhẹ gật đầu, đó là tự nhiên. Chuyện này liên quan đến toàn bộ vô sinh giáo, cùng trong giáo đệ tử vận mệnh cùng một nhịp tờ, bọn hắn có quyền lợi tham dự trong đó. Chẳng những là vô sinh giáo, chân không minh, vu tộc các loại cùng bản giáo thân cận thế lực cũng muốn mời đến đứng ngoài quan sát. Hắn không phải tự đại cuồng, bất cứ lúc nào, bất luận cái gì thế giới, cũng phải cần giúp đỡ. Chỉ có đem những người khác làm bằng hữu, những người khác mới có thể đem người trở thành bằng hữu. Mặc dù chỉ là lợi ích quan hệ, thời gian lâu dài, tiểu gì cũng sẽ sinh ra tình nghĩa. Lại thế nào lợi ích trên hết người, cũng là có tình cảm. Vô sinh giáo cùng các đồng minh quan hệ, mở đầu là lợi ích, có thể phát triển đến bây giờ, đã sinh ra tình nghĩa. Tựa như vu tộc cùng vô sinh giáo, Phương Dương cùng hậu thổ nương nương nguyện ý tiến hành trao đổi, chính là bởi vì hắn cùng hậu thổ nương nương có giao tình. Nếu như hắn cùng hậu thổ nương nương không có giao tình, hậu thổ nương nương căn bản sẽ không đem hỗn độn châu mảnh vỡ lấy ra, hắn càng thêm sẽ không đem vận mệnh đại thế giới chắp tay tặng người. Loại này tình nghĩa không chỉ đám bọn hắn những cao tầng này có, tại bình thường đệ tử tộc nhân bên trong cũng tồn tại. Vận mệnh đại thế giới nhân tộc vừa nhắc tới vu tộc, long tộc liền liên tưởng đến hữu hảo minh hữu các loại từ ngữ. Vô sinh giáo đệ tử nhận thế lực khác đệ tử vây công, vu tộc, long tộc các thế lực đệ tử nhìn thấy cũng sẽ lập tức rút đao tương trợ. Loại này giữa lẫn nhau tín nhiệm mười phần khó được. Phương Dương không dám nói vô sinh giáo cùng các đồng minh không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, nhưng là tại trên đại phương hướng bọn hắn đều là nhất trí đối ngoại. Nếu như vô sinh giáo gặp phải cương địch, cái thứ nhất đến giúp đỡ vô sinh giáo khẳng định là những minh hữu này, mà không phải Phật môn, Thiên đạo giáo, A Tu La giáo. Đông. Theo một tiếng trung vang, Phương Dương cái kia cao lớn hình thể xuất hiện tại hồng hoang thế giới trong hư không, vạn thiên đại đạo theo ý niệm của hắn, tại quanh người hắn sinh diệt tuần hoàn. Chư thiên vạn giới đạo hữu, bản tọa vào khoảng 600 năm sau, tại Nam trong hỗn độn, mở một tòa tân thiên vùng đất mới, dùng cái này làm ta vô sinh giáo ở trong hỗn độn lô cốt đầu cầu. Phàm là ta hồng hoang thế giới sinh linh, tu thành đại La Kim tiên người, đều có thể tiến đến quan sát bản tọa khai thiên. Nói xong, Phương Dương thân hình liền biến mất. Mà theo Phương Dương biến mất, hồng hoang thế giới triệt để sôi trào.